Chương 1016 thống chiến bộ chúng sinh tướng, chương 1016 thống chiến bộ chúng sinh tướng. Trương Nguyên Khánh nhìn xem câu nói này, hắn biết là khen chính mình, trong lòng đắc ý cái này từ bộ trưởng chữ, thật đúng là để mắt. Hắn đi ra thời điểm, thấy được Hạ Huy Hảo. Vốn muốn đi qua chào hỏi, nhưng là đối phương lại biến thành mặc sát trạng thái của mình, hắn cũng biết vị này hạ bộ trưởng thích sĩ diện. Phàm là biết mình cùng hắn gút mắt người, chỉ sợ bây giờ nhìn hắn đều mang một ít buồn cười. Chính mình đứng lên, trên thực tế đánh chính là hắn mặt. Bất quá Trương Nguyên Khánh đã sớm đem sự tình buông xuống, chỉ coi là đã từng yêu mà không được. Hạ Huy Hào nhìn tình huống, cũng là buông xuống, không phải vậy hắn sẽ không nhắc nhở chính mình. Bởi vì dựa theo chính mình ban đầu mong muốn, chính là chuẩn bị toàn lực cạnh tranh thống chiến bộ bộ trưởng. Chính là bởi vì đối phương nhắc nhở, chính mình nói chuyện thời điểm, cho mình lưu lại một cái cửa. Vạn nhất tỉnh ủy thật cân nhắc chính mình cũng nhiều một con đường. Có đôi khi, một chút mấu chốt cương vị một hai câu, xác thực rất trọng yếu. Cho ra tin tức, cũng vô cùng hữu dụng. Trương Nguyên Khánh từ tổ chức bộ đi ra, lại đối diện đụng phải Thạch Tái Văn. Lợi hại a tiểu tử ngươi, đến chỗ nào đều có thể bay đến long trời lở đất. Thạch Tái Văn giờ phút này nhìn thấy Trương Nguyên Khánh, đối với hắn tiến bộ cũng có một chút cảm xúc. Cái này đã từng chính khoa cấp thanh niên, sẽ phải trở thành phó thính cấp địa phương đại biên. Cho nên không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúc mừng ngươi. Trương Nguyên Khánh đoạn đường này trưởng thành, Thạch Tái Văn cũng giúp hắn không ít, cho nên Trương Nguyên Khánh cũng chân thành đáp lại, lão ca, có rảnh tụ họp một chút. Thạch Tái Văn cười ha ha, tẩu tử ngươi cũng thường xuyên nhắc tới ngươi, có rảnh là muốn tụ họp một chút. Bất quá ngươi trong khoảng thời gian này bận điệu, vẫn là trở về sau đi, dù sao về sau thời gian nhiều. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, có rảnh đa hướng thỉnh giáo ngài. Thạch Tái Văn khoát tay áo, cùng ngươi so sánh, lứa tuổi. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Thạch Tái Văn tựa hồ còn có việc, chỉ gặp hắn cũng hướng phía tổ chức bộ tiến đến. Trương Nguyên Khánh còn có chút hiếu kỳ, cũng không biết vị lão ca này đi tổ chức bộ sự tình gì. Từ tổ chức bộ sau khi đi ra, Trương Nguyên Khánh trong nhà chờ đợi một ngày, khó được hưởng thụ giữa vợ chồng đuốt ve an ủi. Ngày thứ hai, Trương Nguyên Khánh là bị Chu Y Y đẩy rời đi. Nhanh đi về đi, Thiên Thủy thị nhân dân cần ngươi. Chu Y Y một đường đem hắn đẩy vào trong xe. Trương Nguyên Khánh còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, ta cảm thấy trong nhà cũng cần ta. Không. Chu Y Y vội vàng nói, trong nhà không phải như vậy cần ngươi. Trương Nguyên Khánh nói ra, ta cái này không phải là thời gian nghỉ kết hôn trong lúc đó à, còn có thể đợi hai ngày. Chu Y Y khóc không ra nước mắt, thúc nhì, ngươi lưu hai ngày cho ta nghỉ ngơi một chút đi, chính là thổi phồng cũng không thể chơi như vậy à. Trương Nguyên Khánh gãi gãi đầu, xem ra nha đầu này thể chất hay là kém một chút. Trương Nguyên Khánh về tới Thiên Thủy thị, đối với hắn trở về, tất cả mọi người ý nghĩ khác nhau, bất quá thái độ đều nhiệt tình không ít. Hiện tại người nào không biết, Trương Nguyên Khánh đã thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, sắp vừa bước một bước vào ban tử. Liên hắn một bước này, so người khác phải nhanh thời gian 5 năm. Dựa theo bình thường tới nói, hẳn là trước để phó tính cấp chức vụ, sau đó lại tiến vào ban tử. Bất quá Điền An Tượng rời đi Thiên Thủy trước đó, an bài thống chiến bộ, đúng là một bước diệu kỳ. Nếu như cùng lúc trước ý nghĩ, trước trở thành phó thị trưởng, sau đó lại nghĩ đến làm sao tiến ban tử, nghĩ như vậy muốn chân chính tiến vào tầng lớp quyết sách, còn cần chờ mấy năm. Cho nên Trương Nguyên Khánh cũng có thể xem như một bước lên trời, hắn sau khi trở về, Tiểu Sở Sinh so Kim Lâm phản ứng đều muốn nhanh, trước tiên đã tìm được Trương Nguyên Khánh. Mặc dù không đến mức bị xuống đất cầu xin tha thứ, bất quá thái độ xác thực càng giống một đầu nhìn thấy chủ nhân chó, còn kém ngoắc ngoắc cái đuôi bần an. Đối với hắn lắc lư, Kim Lâm đã sớm từ Hạ Quảng Lâm bên kia đạt được tin tức, cũng đang điều tra tổ kết thúc điều tra đằng sau, hồi báo cho Trương Nguyên Khánh. Bất quá Trương Nguyên Khánh giả bộ hồ đồ, đối với dạng này người, tâm lý phòng bị một chút là được rồi. Nước quá trong ngắt không có cá, thật muốn đem người bên cạnh từng cái giẫm phục, không có tất yếu kia. Tiêu Sở Sinh một phen biểu trung tâm đằng sau, không ngờ tới chính là Hứa Quân cũng tới. Trương bộ trưởng, gần nhất ngài xin mời thời gian nghỉ kết hôn không ở đơn vị, có chút tình huống ta phải hướng ngài hồi báo một chút. Hứa Quân nghiêm trang tới báo cáo làm việc, Trương Nguyên Khánh tự nhiên minh bạch có ý tứ gì. Hắn chỉ cảm thấy thú vị, từ chính mình tiến vào thống chiến bộ bắt đầu, là hắn có thể cảm giác được Hứa Quân đối với mình địch ý chân chính từ lợi ích tới nói, hắn cùng Hứa Quân mới là thật có mâu thuẫn. Hết lần này tới lần khác là Hứa Quân không chút xuất thủ qua, Tiêu Sở Sinh lại giống như chó điên. Hiện nay, song phương cao thấp lập kiến, Hứa Quân lại có thể rất mau thả loại bỏ con chạy tới tìm chính mình, cái này Hứa Quân cũng là không thể khinh thường. Mặc kệ là Hứa Quân hiện tại tư thái thả đủ thấp, hay là bởi vì hắn không có bỏ đá xuống giếng, Trương Nguyên Khánh đối với hắn thái độ rất ôn hòa, cũng rất khiêm tốn. Hứa bộ trưởng, có ngươi cái này định hải thần châm, ta tự nhiên không lo lắng. Về phần cương vị kỷ luật sự tình, Tiêu tổ trưởng cũng hướng ta báo cáo. Mà sau này còn cần mọi người tiếp tục nắm chặt. Hứa Quân nghe được Trương Nguyên Khánh lại lần nữa nâng lên cương vị kỷ luật, hắn lập tức tỏ thái độ. Trải qua một đoạn thời gian chỉnh đốn, bộ môn tác phong vì đó đổi mới hoàn toàn. Liên quan tới chuyện này, ta nhìn bộ tuyên truyền tương đối cảm thấy hứng thú, chuẩn bị làm tác phong kiến thiết điểm sáng làm việc, đăng tại trên báo chí. Ta đặc biệt cảm thấy, chư bộ trưởng trước ngươi mấy lần tại trong hội nghị nói chuyện tinh thần, nội dung rất phong phú, ý nghĩa rất sâu sắc, nếu như có thể cùng tin tức cùng nhau phát ra, vẫn rất có ý nghĩa. Trương Nguyên Khánh nhìn xem Hứa Quân, chỉ thấy đối phương phi thường chân thành. Trương Nguyên Khánh rốt cuộc minh bạch, có chút lãnh đạo tại sao phải phiêu phiêu dục tiên. Đây cũng quá có thể nâng, bất quá chỉ là một chuyện nhỏ, lại phải đăng báo giấy lại muốn đem nói chuyện phát ra ngoài để cho người ta học tập. Trương Nguyên Khánh nghẹn ngào cười, Hứa bộ trưởng, cũng đừng như thế nâng giấy ta. Ta là cái thá gì, còn nói chuyện tinh thần, ngươi đây là để cho ta phạm sai lầm a? Hứa Quân nghe chút, tựa hồ sợ Trương Nguyên Khánh hiểu lầm, vội vàng giải thích, coi như ta nói chuyện có chút không chú ý, nhưng là ta cảm thấy Trương bộ trưởng ngươi về cương vị kỷ luật nói chuyện, vẫn rất có chỉ đạo ý nghĩa. mấy ngày nay ta đều sửa sang lại. Hứa Quân nói liền lấy ra một trang giấy, tiêu đề lên được cũng không tệ lắm, là thiện đảm cương vị kỷ luật. Trương Nguyên Khánh lấy tới xem xét, bên trong đại đa số nói, đích thật là Trương Nguyên Khánh sách cương vị kỷ luật thời điểm, nói qua một chút đôi câu vài lời. Bất quá Hứa Quân nên là tìm người chuyên môn sửa một chút, tại giữ lại chính mình nói chuyện nội dung nòng cốt tình huống dưới, lại phong phú một chút nội dung đi vào. Bản này bản thảo cũng không biết do ai biết, trình độ hay là rất không tệ. Hứa Quân chuyên môn cả như thế một bộ, mục đích hay là minh xác. Trương Nguyên Khánh đi vào thống chiến bộ, chuyện thứ nhất chính là muốn bắt cương vị kỷ luật, kết quả Hứa Quân cùng Tiểu Sở Sinh hai người cùng một chỗ nhắm vào mình, thậm chí thăng lên đến công kích trình độ. Hiện tại Hứa Quân đại lực duy trì một hạng này làm việc, chính là muốn hướng Trương Nguyên Khánh biểu trung tâm. Trương Nguyên Khánh cười cười, hắn chăm chú nhìn về phía Hứa Quân, "Hứa bộ trưởng, muốn phát tin tức bản thảo có thể, nhưng là nói chuyện coi như xong, thành tích là mọi người làm ra, không cần đột xuất cá nhân ta. Còn có trong khoảng thời gian này làm việc, ngươi làm được rất tốt, vất vả." Hứa Quân nhẹ gật đầu, chỉ cần Trương Nguyên Khánh đồng ý phát bản này bản thảo, còn đối với mình biểu thị ra thăm hỏi, coi như tiếp nhận hắn quy hàng, trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi. Chương 1017 cùng vệ ngọc tường đối ẩm, chương 1017 cùng vệ ngọc tường đối ẩm, thời gian một ngày, trên cơ bản đều là nên đón mang đến. Ban lãnh đạo những người khác cũng phân biệt tới gặp chính mình, bằng không là báo cáo làm việc, bằng không chính là cùng mình nói chuyện gì sự tình. Mượn cớ chạy qua bên này, Trương Nguyên Khánh cũng biểu thị tán thành. Dù sao lúc này, ai tới không trọng yếu, ai không đến mới rất trọng yếu. Sự thực là không người nào dám không đến, đặc biệt là có Hứa Quân cùng Kiều Sở Sinh dẫn đầu, những người khác chỗ nào còn cần bưng giá đỡ. Ở giữa khẳng định có rất nhiều người mời ăn cơm, Trương Nguyên Khánh đều từ chối. Chuyện bây giờ còn không có định, chính mình gióng trống thua chiêng ăn cơm khách liền không thích hợp. Không nghĩ tới, sắp lúc tan việc, Vệ Ngọc Tường gọi một cú điện thoại, hẹn mình ăn cơm. Trương Nguyên Khánh đều cảm thấy hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương sẽ mời chính mình. Hắn không có cự tuyệt, bất quá hai người tựa hồ cũng không muốn bị những người khác quấy rầy. Cho nên suy tính một phen, Trương Nguyên Khánh đem vị trí ổn định ở thị ủy trường đảng phụ cận một cái đất quán cơm. Cái kia đất quán cơm chính là Diêm Văn Chí ngày nữa nước thời điểm, Trương Nguyên Khánh mời khách chỗ ăn cơm. Nơi đó đặc sắc chính là dạp nhỏ, tầm 2-3 người cũng có thể có cái bao xương ngồi. Vệ Ngọc Tường so Trương Nguyên Khánh tới sớm, tư thái thả có chút thấp. Trên thực tế, Vệ Ngọc Tường lần này cũng không có ngã xuống, mặc dù bị tra ra một vài vấn đề, liền ngay cả xuống chức đều không có. Nghe nói tỉnh thành thị ủy thư ký Trần Lăng Chí đối với hắn hay là rất bảo vệ. Bất quá Vệ Ngọc Tường vốn là có cơ hội trở thành hồ chí công thường thức loại kia tướng tài, bây giờ lại đã mất đi tư cách này. Vệ thị trường, Trương Nguyên Khánh đối với hắn vẫn rất tôn kính, dù là bí mật song phương sớm đã bắt đầu xóa chiêu. Bất quá giờ phút này đối phương sắp rời đi Thiên Thủy thị, hai người mặc kệ cái gì ân oán, cũng chỉ tới mà thôi. Vệ Ngọc Tường nhìn thấy Trương Nguyên Khánh, giống nhau ở trên trời nước thị lần thứ nhất gặp mặt như thế, cười tiến lên. Bất quá hắn thái độ không giống trước đó như thế dối trá, ngược lại nhiều một chút chân thành. Nguyên Khánh, tới theo giúp ta uống hai chén. Trương Nguyên Khánh nhử một tiếng, chủ động đi qua hủy đi bắt đũa. Hắn nhìn Vệ Ngọc Tường tự mang rượu trắng, hắn trước cho Vệ Ngọc Tường đổ rượu, sau đó rót cho mình một ly. Đồ ăn đã đến trên bàn, đều là vô cùng đơn giản mặn chay phối hợp, bất quá nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái. Vệ Ngọc Tường nhìn xem Trương Nguyên Khánh, mỉm cười, Nguyên Khánh, ngươi trưởng thành rất nhanh a. Trương Nguyên Khánh đối với cái này cũng không biết trả lời thế nào, nói thế nào đều cảm thấy dối trá. Có biết hay không, ta vì cái gì ước ngươi ăn cơm? Vệ Ngọc Tường hỏi ngược một câu. Trương Nguyên Khánh lắc đầu, thật sự là hắn không rõ. Hai người muốn nói giao tình cũng là có một chút, nhưng là lúc trước trong sóng gió phong ba, cũng sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Kỳ thật cho tới bây giờ Thiên Thủy thị bắt đầu, liền quyết định hai người không phải người một đường. Vệ Ngọc Tường nói ra, gần nhất chịu đủ ấm lạnh, cho nên rất nhiều chuyện cũng nghĩ thông suốt rồi. Xem ta ở trên trời nước thị trong khoảng thời gian này, dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là chẳng làm nên trò chống gì. Trương Nguyên Khánh nghĩ nghĩ trả lời, trách nhiệm không hoàn toàn tại ngươi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Đây cũng không phải Trương Nguyên Khánh nói tốt, hắn kỳ thật mấy ngày nay cũng phục bản qua Vệ Ngọc Tường ngày nữa nước thị sau độc tác. Hắn cũng coi là mở ra lối riêng, đầu tiên là dung nhập Thiên Thủy thị trước kia đội ngũ cán bộ bên trong. Mượn nhờ Lục Kỳ Nguyên, thành công đứng vững bước chân. Thông qua thiết tam giác sự tình, hắn cũng nắm giữ nhất định quyền hạn. Đang muốn làm việc thời điểm, một trận phong ba cuối cùng trách nhiệm vậy mà tính vào hắn. Vệ Ngọc Tường cảm khái một câu, kỳ thật ta đang điều tra tổ tới thời điểm, còn ý đồ bắt ngươi đi ra làm bịa lỡ đạn. Cho nên lúc đó tổ điều tra hỏi ta thời điểm, ta nói ngươi rất nhiều không tốt. Không nghĩ tới, cuối cùng mới biết được, đoán chừng toàn bộ Thiên Thủy thị, chỉ có ngươi nói một chút lời công đạo. Trương Nguyên Khánh biết hắn nói chính là cái gì, đó chính là Thiên Chỉ tập đoàn cải cách phương án. Trương Nguyên Khánh đem chính mình hiểu rõ tình huống chi tiết báo lên, có thể nói Vệ Ngọc Tường muốn để Thiên Chỉ tập đoàn cải chế, cũng không phải là bọn hắn ngay từ đầu cho là trình độ rất thấp phương án. Không nói phương án này nhiều ưu tú, nhưng ít ra là đúng quy đúng củ. Nhưng mà xảy ra chuyện đằng sau, tất cả mọi người vội vàng đem chính mình hái ra ngoài, không có người là Vệ Ngọc Tường nói một câu lời công đạo. Đến phía sau, còn có người đối với hắn tiến hành công kích. Kỳ thật Việt Lê sự tình tra rõ ràng đằng sau, sự thật chứng minh chuyện này chân chính hắc thủ là Việt Lê. Chỉ là ván đã đóng thuyền, Vệ Ngọc Tường bị điều đi đã thành kết cục đã định. Lại nói lần này bị động, cũng đầy đủ nói rõ, Vệ Ngọc Tường phương pháp không thích hợp Thiên Thủy thị. Nguyên Khánh, liền xông ngươi lời công đạo, ta cũng nói cho ngươi nói những năm này ở trên trời nước thị ý nghĩ. Vệ Ngọc Tường ôm thái độ thẳng thắn, Thiên Thủy thị đã trải qua Lý Phong, Điền An Tượng, Lục Kỳ Nguyên, ba nhiệm người đứng đầu. Lục Kỳ Nguyên mới đến liền không nói, Lý Phong hòa Điền An Tượng tương đối mà nói xem như thành công, nhưng không có chân chính cải biến Thiên Thủy thị diện mạo, ta cho là Thiên Thủy thị là cần một trận cải cách. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, hắn cũng tán thành cái quan điểm này. Thiên Thủy thị đội ngũ cán bộ tồn tại vấn đề rất lớn, giống như là Phong Hòa huyện trừ Hà sự tình, cũng không phải ví dụ. Chuyện này tựa như một cái tổ ong vò vẽ, một khi đảo phá lời nói, sẽ có rất nhiều phiền phức. Thế nhưng là không đảo phá lời nói, muốn cải cách nói nghe thì dễ, không có cơ sở. Vệ Ngọc Tường thở dài một hơi, Thiên Thủy thị cần một cái siêu việt Lý Phong, điền an tượng cường thế tồn tại, ta trước đó liền muốn trở thành loại tồn tại này, lấy Thiết Tam Giác làm cơ sở, chân chính nắm giữ quyền nói chuyện. Sau đó lấy Lôi Lệ Phong hành phương thức, đem cải cách phổ biến xuống dưới. Dù sao các triều đại đổi thay, cải cách từ trên xuống dưới mới là vương đạo. Thế nhưng là ta hiển nhiên không làm nên chuyện. Liền không nói khác, lần này tổ điều tra bên trong, ta lộ ra quá không thể diện. Cùng ngươi so sánh, hồ thư ký nhân vật như vậy, một chút liền có thể nhìn ra chiến lệnh, cho nên hắn trực tiếp đổi ta. Từ Vệ Ngọc Tường góc độ đi xem, đích thật là tình huống này. Vệ Ngọc Tường nhưng lại nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, thế nhưng là ngươi có thể làm đến, mà lại trải qua phong ba lần này, hồ thư ký sẽ vì ngươi sáng tạo điều kiện. Sau này Thiên Thủy thị vẫn là phải nhìn ngươi. Trương Nguyên Khánh cười khổ, Vệ thị trường, ngươi có phải hay không có tin tức gì? Trương Nguyên Khánh trong lòng biết, khẳng định là kỷ ủy thư ký sự tình. Xem ra Vệ Ngọc Tường cùng Trần Lăng Trí rất thân cận, một chút tình huống cũng nắm giữ được so người khác nhanh. Kỷ ủy thư ký là cái mấu chốt cương vị, Vệ Ngọc Tường là nhắc nhở chính mình đem mục tiêu đặt ở cán bộ trên thân. Vệ Ngọc Tường nhưng không có trả lời Trương Nguyên Khánh vấn đề, chỉ là cười khẽ một tiếng, chính ngươi không có khả năng không chiếm được tin tức, ngày mai ta muốn đi trong tỉnh báo cáo công tác, ta sẽ ủng hộ ngươi. Cứ việc ta hiện tại là cái kẻ thất bại, thế nhưng là ta như vậy một cái phản đối người của ngươi, có thể duy trì ngươi, cũng đã chứng minh bản lĩnh của ngươi. Trương Nguyên Khánh hơi có chút động dung, Vệ Ngọc Tường đây là muốn vì chính mình đổ lót chuồng. Dù sao tại trong mắt người khác, Vệ Ngọc Tường là chèn ép Trương Nguyên Khánh tồn tại, hiện tại có thể nâng đỡ hắn, như vậy thì sẽ cho những người khác sinh ra một loại ảo giác, chính là Trương Nguyên Khánh triệt để khuất phục Vệ Ngọc Tường. Thậm chí người khác sẽ cho rằng, Vệ Ngọc Tường sở dĩ kết cục này, chính là Trương Nguyên Khánh một tay thúc đẩy. Đây là Vệ Ngọc Tường lợi dụng chính mình một điểm cuối cùng lực ảnh hưởng, là Trương Nguyên Khánh khai hỏa thanh danh. Vệ Ngọc Tường lộ ra phi thường rộng rãi, "Nguyên Khánh, hy vọng ta không thể diện, có thể vì ngươi cung cấp một chút trợ giúp." "Thiên Thủy thị, xin nhờ." Chương 1018 một loạt điều động, chương 1018 một loạt điều động. Trương Nguyên Khánh không ngờ rằng, Vệ Ngọc Tường lựa chọn lấy loại phương thức này rời đi Thiên Thủy thị. "Vệ thị trường, ngươi làm như vậy, ta cũng không biết như thế nào đi đánh giá." Làm như vậy đối với Trương Nguyên Khánh tự nhiên là tốt, hắn nghĩ không ra lời gì đến cự tuyệt. Thế nhưng là hắn lại cảm thấy, Vệ Ngọc Tường có chút cam chịu. Vệ Ngọc Tường cười cười, coi như ta xem trọng ngươi tương lai, ta đã mất đi có thể bị hồ thư ký nhìn trúng cơ hội. Hiện tại lấy chính mình thanh danh làm cho ngươi điểm đầu tư, chính là xem trọng 10 năm sau ngươi. Trương Nguyên Khánh nghe vậy, cũng không giả tình giả ý, giơ ly lên, vậy ta thay 10 năm sau chính mình cảm ơn ngươi. Vệ Ngọc Tường sau khi cụng chén, trước đem rượu trắng cho uống. Trương Nguyên Khánh nhìn hắn đem rượu trắng uống, lúc này mới đem chính mình trong chén rượu trắng cho uống. Tâm phòng bị người không thể không. Vệ Ngọc Tường tựa hồ cũng chú ý tới hắn thói quen này, tỉ như vừa mới bắt đầu rót rượu thời điểm, Trương Nguyên Khánh liền đem hai người cái chén cho cầm lăn lộn. Hiện tại đổ xong rượu, càng làm một chút cũng không hề động, một mực ở vào phòng bị trạng thái. Cho dù là bây giờ nhìn giống như rất cảm động, trên thực tế vẫn vô cùng tỉnh táo. Hắn đối với cái này không có chút nào phản cảm, ngược lại cười đến càng vui vẻ hơn, tiểu tử này là cái có thể làm đại sự người. Cùng Vệ Ngọc Tường ăn cơm ngày thứ hai, Vệ Ngọc Tường liền đi tỉnh ủy báo cáo làm việc. Chuyến này ra ngoài, Vệ Ngọc Tường liền không có trở về. Có người truyền đến tin tức, Vệ Ngọc Tường bước kế tiếp hẳn là đi Tùng Sơn thị đảm nhiệm thị trưởng. Bởi như vậy, xem như bình điều. Về phần Biệt Lê, còn tại tỉnh kỷ ủy trong điều tra. Một tuần lễ đằng sau, Từ Tiền Tiến tự mình dẫn đội đi vào Thiên Thủy thị. Ở trên trời nước thị cán bộ trên đại hội, tỉnh ủy tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng Tưởng Lâm tuyên bố bổ nhiệm và miễn nhiệm quyết định. Vệ Ngọc Tường bổ nhiệm và miễn nhiệm không ra tất cả mọi người đón trước, miễn đi Thiên Thủy thị thị trưởng, bổ nhiệm làm Tùng Sơn thị thị trưởng. Việt Lê bị giáng chức, miễn đi thị kỷ ủy thư ký chức vụ, có khác phân công. Việt Lê thân phận đặc thù, huống chi hắn ở trên trời nước thị trò chuyện lớn như vậy, sẽ không lại lưu tại Thiên Thủy thị. Có thể nói hắn dự mưu đã lâu, lại nghĩ không ra cuối cùng chính mình rơi vào cả người bại tên nước hạ tràng. Còn có một cái nhiệm miễn lệnh người không nghĩ tới, Trịnh Tuấn cái này vẫn giấu kín Thiết Tam Giác một chồng, bị miễn đi phó thư ký chức vụ, tạm thời điều đi Thiên Thủy thị nhân đại, nhưng không có minh xác chức vụ gì, nên là có khác phân công. Thiết Tam Giác bên trong, duy nhất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì chính là Lục Ký Nguyên. Trừ Thiết Tam Giác bên ngoài, còn có một số người cũng đổ nấm mốc. Tỷ như công nhân bịa đặt hồ kế bình, gia hỏa này luôn miệng nói là Trương Nguyên Khánh liên quan đến quyền sắc giao dịch. Liên quan tới chuyện này, đang điều tra tổ hậu kỳ, Kha Đình cũng hướng tổ điều tra báo cáo cái này hồ kế bình. Phải biết, Kha Đình trước đó là đảm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc, đối với mấy vị trường học lãnh đạo tình huống, đó là rõ như lòng bàn tay. Nàng có can đảm đi báo cáo, khẳng định như vậy trên tay là có tài liệu. Hồ kế bình bởi vì bịa đặt, cộng thêm Kha Đình phản ứng vấn đề, bị người một cước đạp tới cùng, từ thị ủy trường đảng điều ra, đi huyện ủy trường đảng đảm nhiệm một tên phổ thông nhân viên quản lý. Từ cấp phó phòng cán bộ, bị đánh đến phổ thông khoa viên. Cái này Hồ kế bình trên cơ bản chính là phế đi, đây cũng là chính hắn không biết rõ vị trí của mình muốn trả ra đại giới. Cuối cùng mới đến hai cái từ đầu bổ nhiệm, một là thị trưởng nhân tuyển, kỳ thật từ Trương Nguyên Khánh tại đại chủ tịch nhìn thấy Thạch Tái Văn thời điểm, liền hiểu được. Ngày đó ở tỉnh ủy tổ chức bộ môn bên ngoài thời điểm, Thạch Tái Văn nói với hắn một câu, về sau dù sao tụ nhiều cơ hội. Quả nhiên, cái này về sau tụ cơ hội là nhiều. Vị lao ca này, vậy mà trực tiếp từ tỉnh chính phủ phòng nghiên cứu chủ nhiệm không hàng đến Tiên Thủy thị đảm nhiệm người đứng thứ hai. trong này nên là từ thứ trước khi rời đi, cho hắn ra cuối cùng một phần lực. Bất quá đồng thời cũng là bởi vì hắn vận khí tốt, bởi vì thiết tam giác sự tình đưa tới Hồ Chí Công khó chịu. Cho nên lần này thị trưởng nhân tuyển trực tiếp lựa chọn từ trong tỉnh không hàng xuống tới, tăng cường nhìn trời nước thị không chế. Tại tuyên bố Thạch Tái Văn bổ nhiệm thời điểm, rất nhiều người đều tò mò đánh giá vị này nhìn có mấy phần nho nhã nam nhân trung niên. Không biết cái này mới người đứng thứ hai sẽ vì Thiên Thủy thị mang đến cái nào biến hóa. Thạch Tái Văn bổ nhiệm đằng sau, liền đi tới Trương Nguyên Khánh. Tham dự nhân viên đối với Trương Nguyên Khánh trình độ chú ý, cơ hồ vượt qua đối với thị trưởng trình độ chú ý, Trương Nguyên Khánh cũng có chút khẩn trương, hắn là một chút tiếng gió đều không có nghe được. Hắn chỉ biết mình phải vào ban tử, đến tột cùng là thống chiến bộ bộ trưởng hay là kỷ ủy thư ký, nghĩ đến hai cái vị trí này, hắn khó tránh khỏi có chút lo được lo mất. Nhưng không có nghĩ đến, tỉnh ủy tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng Tưởng Lâm tại tuyên bố thời điểm, còn nhìn Trương Nguyên Khánh một chút, tựa hồ muốn biết hắn một dạng. Dừng lại một chút, Tưởng Lâm lúc này mới tiếp tục tuyên bố, Trương Nguyên Khánh được bổ nhiệm làm Thiên Thủy thị ủy phó thư ký. Lời này vừa nói ra, toàn trường cũng không khỏi xôn xao. Trương Nguyên Khánh một bước này vượt qua đến thật sự là quá lớn. Từ chính sử đến phó tính tất cả mọi người có thể giải, một bước tiến vào bản tử cũng rất khoa trương. Nếu như là một bước trở thành kỷ ủy thư ký, đối với rất nhiều người mà nói, đây chính là sức tưởng tượng mức cực hạn. Trở thành thị ủy phó thư ký, cái này đơn giản có thể nói là tỉnh ủy có chút đốt cháy giai đoạn. Bởi vì mọi người đều biết, thị ủy phó thư ký đó là thị ủy bản tử thủ phó chính cống đứng thứ ba. Bình thường đảm nhiệm phó thư ký trước đó, khẳng định phải có trưởng kỳ sứ công tác xây dựng đảng kinh lịch. Có đôi khi sẽ từ bộ trưởng bộ tổ chức, thống chiến bộ bộ trưởng, thị ủy bí thư trưởng các loại thành viên ban ngành bên trong đề bạt. Giống như là Trương Nguyên Khánh loại này, từ chính sử cán bộ bên trong, trực tiếp nổ đi lên một cái ít càng thêm ít. Toàn trường đều đang nhìn Trương Nguyên Khánh, muốn nhìn một chút cái này nhân vật truyền kỳ. Bộ nhiệm tuyên bố đằng sau, Thạch Tái Văn cùng Trương Nguyên Khánh thay phiên tỏ thái độ phát biểu. Trương Nguyên Khánh lên đài thời điểm, chính hắn đều sinh ra một loại không rõ ràng cảm giác. Hắn không khỏi nghĩ đến, chính mình tiến vào bên trong thể chế, lần thứ nhất bị trọng dụng đó chính là bị lúc đó đảm nhiệm thị ủy phó thư ký Cận Thừa Chí nhìn trúng, chọn làm bí thư. Mà bây giờ, Trương Nguyên Khánh chính mình vậy mà cũng leo lên ngồi thị ủy phó thư ký vị trí. Nhìn xem toàn trường các loại ánh mắt phức tạp, Trương Nguyên Khánh chậm rãi an định tâm thần, hắn đầu tiên là biểu thị ra cảm tạ. Sau đó làm chính mình nhậm chức phát biểu. Hắn chủ yếu quay chung quanh quyết tập trung thế, tại tinh chuẩn nghiên phán bên trong nổi lên tinh khí thần khắc sâu tỉnh lại, đang tìm đúng mấu chốt bên trong tăng cường cảm giác cấp bách đào lặn tăng hiệu, tại cường hóa động năng bên trong đánh thật mạnh tâm châm các loại ba cái phương diện, bắt đầu chính mình nói chuyện. Cái này ba cái phương diện, cũng là Trương Nguyên Khánh gần đây một chút suy nghĩ. Cái này ba cái phương diện, đầu tiên là phân tích trước mắt tình thế, tra tìm tồn tại vấn đề. Đặc biệt là tra tìm tồn tại vấn đề thời điểm, Trương Nguyên Khánh không khách khí chút nào bật ra, ta nghe có câu nói hay lắm, rất lại phía sau không đáng sợ, đáng sợ là tình nguyện rất lại phía sau, thói quen rất lại phía sau. Trước mắt Thiên Thủy thị, chính là tồn tại dạng này vấn đề. Như vậy nói chúng tim đen bạch ra vấn đề, cái này làm cho người ở chỗ này đều có chút giật mình, tiếp theo nhíu chặt lông mày. Bọn hắn không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh phong mang, tại nhiệm chức giờ khắc này, liền thể hiện ra, không hề cố kỵ. Trương 1019 đầu ngọn gió rất thịnh, Trương 1019 đầu ngọn gió rất thịnh cái này nói chuyện, cũng không phải là Trương Nguyên Khánh lâm thời này lòng tham. Hôm nay nếu như hắn đảm nhiệm kỷ ủy thư ký, hắn cũng sẽ như thế đi nói. Đi vào Thiên Thủy thị đằng sau, Trương Nguyên Khánh một mực duy trì địa thấp. Đây là bởi vì hắn đối với nơi này cũng không có hiểu như vậy. Muốn biểu hiện được cường thế, cũng muốn giải tình huống cụ thể, cũng không thể mù cường thế. Mà lần này chuyển đổi nhân vật, Trương Nguyên Khánh cảm thấy mình có nhất định tư cách, đem chính mình một chút ý nghĩ trước ném ra ngoài đi. Hắn sẽ không đi vệ ngọc tường con đường kia, trước thích ứng hoàn cảnh, thử lại hình cải biến hoàn cảnh. Sự thật chứng minh, hắn con đường kia là không thể thực hiện được. Trương Nguyên Khánh cũng biết, chính mình như thế tỏ thái độ đằng sau, khẳng định sẽ có không ít người cảm thấy phản cảm, mâu thuẫn. Dù sao hắn là đâm tới rất nhiều người trong xương cốt, Thiên Thủy thị bên này vấn đề lớn nhất chính là làm bầy tồn tại tình nguyện rất lại phía sau cùng thói quen rất lại phía sau vấn đề. Vô luận là đảm nhiệm kỷ ủy thư ký hay là đảm nhiệm phó thư ký, Trương Nguyên Khánh đều muốn từ trên tư tưởng vào tay, chí ít ở trên trời nước thị nổi lên một trận gió, ý đồ đánh thức một số người. Thiên Thủy thị khổng lồ như thế làm bầy bên trong, khẳng định cũng có cùng mình ý nghĩ nhất trí, Trương Nguyên Khánh sẽ nghĩ tất cả biện pháp đem những người này ngưng tụ, hình thành có thể ở trên trời nước thị trợ lý lập nghiệp cơ sở. Trương Nguyên Khánh sau khi nói xong, hiện trường vỗ tay có chút trầm thấp. Có ít người ẩn ẩn cảm giác được, Trương Nguyên Khánh cùng với những cái khác lãnh đạo địa phương khác nhau. Tại một số người trong mắt, vị này tuổi trẻ lãnh đạo nên là một cái ưa thích dày vào người. Thường thường lãnh đạo như vậy đều sẽ có chút phiền phức. Đợi đến Thạch Tái Văn phát biểu nhậm chức diễn thuyết thời điểm, ở đây rất nhiều người lúc này mới tìm về mùi vị quen thuộc. Thạch Tái Văn nói chuyện mô bản cơ hồ chính là một cái tiêu chuẩn mô bản, đầu tiên là tán dương một fan Thiên Thủy thị đã lâu huy hoàng phát triển lịch trình, lại đối mình làm một fan giới thiệu, cuối cùng tỏ thái độ sẽ từ chỗ nào chút phương diện làm tốt làm việc. Cùng Trương Nguyên Khánh loại kia kịch liệt thái độ, Thạch Tái Văn ôn hòa hết sức rõ ràng. Hội nghị kết thúc về sau, Lục Kỳ Nguyên đại biểu Thiên Thủy thị mời Từ Tiền Tiến một đoàn người lưu lại ăn cơm. Từ Tiền Tiến lại cự tuyệt, Thiên Thủy thị mới chuyện xảy ra, hắn làm tỉnh ủy lãnh đạo một trong, là sẽ không lưu tại nơi này ăn cơm. Hy vọng lần tiếp theo ngày nữa nước thị thời điểm, có thể thưởng thức Thiên Thủy thị mới tinh hình tượng. Từ Tiền Tiến lời nói này, cũng có gọi ý tứ. Lục Kỳ Nguyên trịnh trọng tỏ thái độ, từ bộ trưởng yên tâm, có lại Văn đồng chí cùng Nguyên Khánh đồng chí gia nhập liên minh, ta tin tưởng nhất định sẽ làm cho Thiên Thủy thị nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ Tiền Tiến đối với Thạch Tái Văn cùng Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, dẫn đội lên xe rời đi. Đợi đến sau khi bọn hắn rời đi, Lục Kỳ Nguyên mở một lớp con sẽ. Bất quá mặc cho ai đều có thể nhìn ra, Lục Kỳ Nguyên có chút tâm thần không yên. Thiết Tam Giác lập tức xử lý hai cái sừng, lưu lại một mình hắn, cái này cũng làm cho ngày xưa Thiết Tam Giác thành một chuyện cười. Hiện tại lớp này con, Lục Kỳ Nguyên đều cảm thấy mình hoàn toàn không hợp nhau. Hội nghị mở xong sau, Lục Kỳ Nguyên liền rời đi. Kỳ thật dựa theo tình huống bình thường, làm người đứng đầu, người đứng thứ hai, đứng thứ ba cũng là cần đụng đầu, lẫn nhau tìm hiểu một chút. Thế nhưng là Lục Kỳ Nguyên hiện tại không có cái gì tâm tư, đứng dậy liền đi. Hôm nay cán bộ đại hội đối với hắn đả kích rất lớn. Cứ việc đây cũng là lựa chọn của hắn, Trương Nguyên Khánh sau đó tại Lâm Phong Vân bên kia cũng biết đến chuyện đã xảy ra, Văn Băng đột nhiên vì chính mình làm chứng, còn có Lục Kỳ Nguyên cũng vì mình nói rất thật tốt nói. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, Lục Kỳ Nguyên vợ chồng hành vi tương đương với làm ra lựa chọn. Hôm nay kết quả này là tại bọn hắn mong muốn bên trong. Bất quá mong muốn về mong muốn, chân chính đến một ngày này, trong lòng không có điểm khảm là rất khó. Thạch Tái Văn đi chính phủ thành phố bên kia, hắn muốn làm quen một chút làm việc hoàn cảnh. Trương Nguyên Khánh thì là trở lại thị ủy thống chiến bộ, như là đã bổ nhiệm, làm như vậy công thất cũng muốn chuyển một chút. Có chút vật liệu, chính mình cần thu thập xong. Khi Trương Nguyên Khánh trở lại thống chiến bộ thời điểm, Tiêu Sở Sinh đã sớm chờ ở cửa chính mình. "Trương thư ký, chúc mừng chúc mừng." Việt Lê xuống trước điều đi, Tiêu Sở Sinh liền cùng cô hồn dã quỷ một dạng. Hắn người này thoạt nhìn là một con chó dại, trên thực tế trong lòng so với ai khác đều thông minh. Hắn biết không một cái bắt đuổi, chính mình nhiều năm như vậy đắc tội nhiều người như vậy, hạ chẳng sẽ không tốt quá nhiều. Coi như người ta bắt không được chính mình vấn đề, nhưng là bị người xa lánh đứng sang bên cạnh, đó là không thể tránh được. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh đi lên, bây giờ còn có so Trương Nguyên Khánh càng thô đuổi a. Cho nên hắn cũng có thể kéo đến hạ mặt, sớm ngay tại Trương Nguyên Khánh đứng ở cửa. Dù là những người khác tới, hắn cũng muốn xếp ở vị trí thứ nhất. Kim Lâm đều đối với gia hỏa này ra mặt, cảm thấy giật mình. Khuyên hai lần đằng sau, nhìn đối phương khăng khăng chờ ở chỗ này, cũng chỉ có thể theo hắn đi. Trương Nguyên Khánh sau khi đến, Tiểu Sở Sinh lập tức tiến lên đón. Nếu như hắn có cái đuôi lời nói, giờ phút này cũng đã lắp đi lên. "Tiểu tổ trưởng, làm sao chờ ở cửa?" "Tiểu Kim cũng vậy, không có mời ngươi đi vào ngồi." Trương Nguyên Khánh khẽ nhíu mày, có vẻ hơi không vui. Tiểu Sở Sinh vội vàng nói, "Kim chủ nhiệm khuyên nhiều lần, là ta ngồi không yên. Ta nghe nói Trương thư ký tin tức đằng sau, thực tình vì ngài cảm thấy cao hứng. Tình vị thật sự là tuệ nhãn biết anh hùng, Trương thư ký ngài khối này vàng, rốt cục phát sáng. Cán bộ đại hội tuyên bố bổ nhiệm đằng sau, chỉ sợ cả thị ủy, chính phủ thành phố đều biết những chuyện này. Trong hội trường những cái kia các cán bộ, còn có người nào không có một hai cái tri kỷ hảo hữu?" Nghe được tin tức đằng sau, tin nhắn tự nhiên là phát ra ngoài. Sau đó một truyền hai, hai truyền bốn, tin tức truyền lại tốc độ so tách ra virus đều muốn nhanh. Tiểu Sở Sinh đi theo Trương Nguyên Khánh đi phòng làm việc, sau đó vội vàng cho Trương Nguyên Khánh tẩy chén trà, lau sạch sẽ sau lại ngâm trà mới. Động tác trên tay không ngừng, Tiểu Sở Sinh ngoài miệng còn vì Trương Nguyên Khánh hợp lại, "Trương thư ký, ngài tin tức này vừa ra, đoán chừng phòng làm việc này liền không được an bình. Theo ta thấy, ngài hay là mau chóng đem đến mới phòng làm việc đi. Về phần bộ môn khẳng định khuyến khích lấy muốn ngài mời ăn cơm, hiện tại còn không thích hợp, đến lúc đó ta giúp ngài đỡ được." Nhìn xem Tiểu Sở Sinh làm lấy bí thư sống, Trương Nguyên Khánh không khỏi cười nhạo một tiếng. Trương Nguyên Khánh nói đùa nói ra, "Tiểu tổ trưởng, ta vẫn là cảm thấy ngươi giống lần thứ nhất chúng ta mở bộ môn biết thời điểm cái kia ngữ khí, ta nghe quen thuộc hơn." Tiểu Sở Sinh tự nhiên nhớ kỹ, lần thứ nhất hắn trong buổi họp như thế nào đối Trương Nguyên Khánh. Hiện tại mỗi lần nhớ tới, thật sự là ban đêm đều hận không thể đứng lên cho mình hai cái tát. Hiện tại nghe Trương Nguyên Khánh sách, hắn vội vàng không người đem trà đưa tới, "Trương thư ký, là ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, ta trước đó cũng xác thực quá không hiểu chuyện. Ngài cũng đừng gọi ta cái gì tổ trưởng, ngài gọi ta tiểu tiểu, Sở Sinh đều được." "Tiểu Kiều, Súc Sinh." Trương Nguyên Khánh mới phát hiện, làm sao hô đều khó chịu. Danh tự này lên được, vẫn có chút tỉ vết. "Đi, chúng ta cũng không mù khách khí, ta biết ngươi đến có ý tứ gì." Trương Nguyên Khánh nói, từ trong ngăn kéo đem tiểu Sở Sinh trước đó đưa cho tài liệu của mình đem ra. "Tài liệu này bật quy nguyên chủ, ta không có lưu sao chép hiện, những này ngươi cứ yên tâm đi. Về sau làm việc cho tốt, không cần cô phụ tổ chức đối với ngươi chờ mong. Nếu muốn rời đi, Trương Nguyên Khánh giữ lại vật liệu này cũng vô ích, không bằng kết một thiện duyên." Không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh lấy ra vật liệu, Tiểu Sở Sinh lập tức lộ ra sợ hãi thần sắc. Chương 1020 hội đường lăng tuyệt đỉnh, chương 1020 hội đường lăng tuyệt đỉnh, Trương Nguyên Khánh thật không có nghĩ đến, nhìn thấy những tài liệu này, Tiểu Sở Sinh ngược lại lộ ra cái này thần sắc, "Thế nào, sợ sệt ta tại trong tài liệu làm tay chân a?" Tiểu Sở Sinh vội vàng nói, "Không phải ý tứ này, chỉ là vật liệu này, ta hy vọng có thể tiếp tục đặt ở ngài nơi này. Nếu như ngài ngại phiền phức, giao cho ngài người tin cần đảm bảo là giống nhau." "Trương thư ký, ta là thật tâm muốn đi theo ngài." Trương Nguyên Khánh giờ mới hiểu được tới, Tiểu Sở Sinh là muốn hoàn toàn đầu nhập vào chính mình. Hắn đem chính mình tồn tại vấn đề vật liệu đặt ở phía bên mình, chính mình trong lúc vô hình liền có thể khống chế hắn. Giống như là Tiểu Sở Sinh loại người này, hắn sợ nhất chính là không có người đến khống chế hắn. Trương Nguyên Khánh trầm ngâm một lát, cuối cùng đem vật liệu thu vào, "Đi, vật liệu ta thu, bất quá cũng đừng nói có theo hay không, cũng đừng làm loại kia bãi mã đầu bộ kia. Con người của ta xem trọng, hay là người này có thể hay không làm việc, có thể hay không làm thành sự tình." Tiểu Sở Sinh thấy thế lúc này mới thở dài một hơi, vội vàng biểu thị chính mình biết dùng hành động thực tế chứng minh chính mình. Đem Tiểu Sở Sinh đuổi sau khi ra ngoài, Kim Lâm lúc này mới trượt tiền đến. "Trương thư ký, chúc mừng chúc mừng." Kim Lâm xuất phát từ nội tâm cảm thấy mừng rỡ, hắn biết mình là thành công. Trương Nguyên Khánh là cái rất có người có bản lĩnh, nguyên bản cho là hắn có thể tấn thăng thống chiến bộ bộ trưởng cũng đã rất giỏi, ai có thể nghĩ tới, hắn trực tiếp cầm xuống thủ phó vị trí. Trương Nguyên Khánh đi lên, đối với hắn chỉ có chỗ tốt. Trương Nguyên Khánh đối với Kim Lâm cũng là rất hài lòng, đến thống chiến bộ đằng sau, Kim Lâm có thể đem rất nhiều chuyện đều làm được thật xinh đẹp. Ở văn phòng chủ nhiệm thân phận này bên trên, Kim Lâm so Kha Đình còn muốn ưu tú. Trương Nguyên Khánh cũng không khách khí với hắn, nhẹ gật đầu, "Lão Kim, hai ta liền không nói những cái kia hư. Ta đối với ngươi rất thưởng thức, vừa bạn ngươi qua đây, ta cũng có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Kim Lâm vội vàng đi tới đứng vững, móc ra cuốn vợ làm ra phải nhớ ghi chép tư thế. Trương Nguyên Khánh khoát tay áo, "Không cần nhớ, chúng ta liền tâm sự. Ta muốn hỏi một chút, ngươi đối với thị ủy tình huống bên kia không hiểu rõ." Kim Lâm nghe vậy suy tư một chút, sau đó nói, "Thị ủy tình huống bên kia ta vẫn luôn có chú ý." Trương Nguyên Khánh biết, lấy Kim Lâm tính cách, có thể nói lời nói này, đó chính là đối với thị ủy tình huống là khá hiểu. Như vậy cũng tốt, hắn thuận lại nói nói có nghĩ tới hay không, thay cái làm việc hoàn cảnh. Kim Lâm nghe chút lời này, con mắt đều sáng lên. Trương Nguyên Khánh đi thị ủy bên kia, bên người khẳng định phải an bài một người bí thư. Không giống như là tại thống chiến bộ bên này, dù là hắn là thường vụ phó bộ trưởng, phòng làm việc khối này liền có thể thay hắn làm rất nhiều làm việc. Thế nhưng là trở thành thị ủy lãnh đạo, bên người không đi theo một cái chuyên trách bí thư, có một số việc là không có tinh lực đi quản lý. Trương Nguyên Khánh trải qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, cảm thấy Kim Lâm hay là rất không tệ. Lúc trước hắn cũng mang qua mấy cái bí thư, giống như là trung tâm đến có chút vặn vẹo quan thanh dẫn, về sau tại phồn hoa khu trung thực chịu làm bí thư Phạm Nghị. Hai người kia đều là Trương Nguyên Khánh lựa đi ra, tương đối có thể làm cho chính mình yên tâm. Nếu như bên người tìm không thấy người nào, Trương Nguyên Khánh cho dù là vượt qua thị điều người, cũng khẳng định sẽ điều một cái tới cho mình làm bí thư. Bởi vì bí thư là rất trọng yếu, đã chọn sai người, có khả năng sẽ đem mình cho hố chết. Trương Nguyên Khánh đối với quan thanh dẫn hay là một mực đều có ấn tượng thật tốt, cho dù là hiện tại quá niên quá tiết, song phương vẫn còn có liên hệ. Chỉ bất quá quan thanh dẫn hiện tại đã là phó huyện trưởng, trên cấp bậc phó phòng. Chính mình đem hắn làm tới lại làm mấy năm bí thư, liền có vẻ hơi hoang phế. Kim Lâm cấp bậc còn có hắn tự thân tố chất, đều để Trương Nguyên Khánh có thể để ý, cho nên hướng hắn phát ra mời. Kim Lâm tự nhiên là phi thường kích động, cảm tạ Trương thư ký, ta tại thống chiến bộ phòng làm việc làm nhiều năm như vậy, một mực hy vọng có thể đi ra xem một chút phong cảnh bất động. Trương thư ký có thể không chê ta tư chất ngu dốt, vậy ta tự nhiên nguyện ý đi theo ngài đi theo làm tùy tùng. Kim Lâm biết, đây là chính mình số lượng không nhiều cơ hội. Dù là cấp bậc bất động, hắn có thể trở thành phó thư ký bí thư, giá trị bản thân cũng là tăng bọn. Trương Nguyên Khánh cười cười, để hắn chuẩn bị cẩn thận một chút. Kim Lâm tranh thủ thời gian lui ra ngoài, hảo hảo tiêu hóa tin tức này. Xế chiều hôm đó, văn phòng thị ủy phái người tới, đem trong văn phòng cần dùng đồ vật đều đem đến thị ủy phó thư ký phòng làm việc. Thị ủy phó thư ký cùng thị ủy thư ký phòng làm việc cách tương đối gần, đều là ở vào thị ủy cao ốc cao tầng, đại khái chính là trung tầng đi lên vị trí. Mặc dù không phải ở tầng chót vót, thế nhưng là Trương Nguyên Khánh sau khi đi vào, cảm thấy cửa sổ mở ra đằng sau, tầm mắt vẫn là vô cùng khoáng đạt. Đứng ở văn phòng hướng dưới lầu nhìn lại, có thể quan sát ra ra vào vào người. Điều này làm hắn sinh ra một loại đông đảo chúng sinh đã thị cảm, mà hắn nhìn phương xa thời điểm, có thể nhìn thấy tương đối phồn hoa thành khu. Góc độ khác biệt, đối đại thế giới này đều có chỗ khác biệt. Khó trách thi thánh đỗ phủ có thể viết xuống, hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông câu thơ. Cái kia không chỉ có là độ cao biến hóa, càng là biến hóa của tâm cảnh. Trương Nguyên Khánh đứng tại cửa sổ nhìn xem phương xa, lại bị tiếng đập cửa đánh gãy. Trương Nguyên Khánh hô một tiếng mời đến, chỉ gặp Dương Đông Nguyệt đi vào phòng làm việc. "Nguyệt tỷ." Trương Nguyên Khánh lên tiếng chào hỏi, đội vàng chuẩn bị vì nàng đổ nước. Dương Đông Nguyệt khoát tay áo, "Đi, Trương đại thư ký, chớ cùng ta khách khí. Ta đây là chuyển tới, cùng ngươi báo cáo công tác." Trương Nguyên Khánh cười vì nàng kéo ra cái ghế, "Nguyệt tỷ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Ta cái này vừa mới đến cương vị, còn chuẩn bị đi bái phòng ngươi đây." Dương Đông Nguyệt cười khẽ một tiếng, "Cũng đừng, ngươi cái này thủ phó đi bái phòng ta, vậy ta coi như nổi danh." Mặc dù trước đó Dương Đông Nguyệt đều là tự giác thấp Trương Nguyên Khánh một đầu, nhưng là hiện nay nhìn thấy đối phương thật một bước đạp đến thủ phó vị trí, nàng vẫn còn có chút như mộng như ảo. Nàng không thể không bội phục Điền An Tượng cay độc, lúc kia liền nhìn ra, Trương Nguyên Khánh tất nhiên muốn ở trên trời nước thị bậc khởi, mà lại thành tựu sẽ còn trên mình. Lúc này mới nửa năm không đến, Trương Nguyên Khánh liền trực tiếp chạy tới trước mặt của mình. Trương Nguyên Khánh cười cười, không có phản ứng Dương Đông Nguyệt trêu ghẹo. Dương Đông Nguyệt nói vài câu lời ngoài đề, sau đó liền biểu lộ chính mình ý đồ đến, "Nguyên Khánh, ta nghe nói mới tới Thạch thị trưởng quan hệ với ngươi không sai." Trương Nguyên Khánh tự nhiên minh bạch là có ý gì, Thạch tái văn đảm nhiệm thị trưởng, như vậy thì là Dương Đông Nguyệt người lãnh đạo trực tiếp. Biết mình có như thế một mối liên hệ, tự nhiên là muốn liên hệ chặt chẽ một chút. Chỉ là đối với Dương Đông Nguyệt loại này vội vã chấp nối cử động, Trương Nguyên Khánh cảm thấy đối phương tại trong chính trị hay là trí tuệ có chỗ không đủ. Cái này lục kỳ nguyên tam giác sắt mới sụp đổ, Dương Đông Nguyệt tư thế này, hẳn không thể lập tức chế tạo một cái lấy Thạch tái văn làm trung tâm tam giác sắt. Loại chiến thuật này chẳng phải là bình mới rượu cũ, mà lại một khi bọn hắn làm như vậy, khẳng định sẽ gây nên ảnh hưởng không tốt. Nhưng là Dương Đông Nguyệt tới mở miệng, Trương Nguyên Khánh thật đúng là không tiện cự tuyệt. Chương 1021 Thiên Phong Tiểu Lâu, chương 1021 Thiên Phong Tiểu Lâu. Trương Nguyên Khánh gật đầu thừa nhận chuyện này, "Ta tại Giang Bắc thị thị chính phủ nhị khoa đảm nhiệm khoa trưởng thời điểm, Thạch thị trưởng phu nhân liền cùng ta là đồng sự. Về sau thông qua quan hệ này, một mực duy trì liên hệ." Trương Nguyên Khánh đem quan hệ toàn bộ đỡ ra, cũng là đối với Dương Đông Nguyệt tín nhiệm. "Vậy thì thật là tốt, ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm, mọi người quen biết một chút. Đây chính là ta người lãnh đạo trực tiếp, ngươi muốn giúp ta hâm nóng quan hệ." Dương Đông Nguyệt quả nhiên đưa ra ý nghĩ này. Trương Nguyên Khánh nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, "Cơm tối hẳn là không có vấn đề, Thạch thị trường mới đến hẳn không có bao nhiêu sự tình. Ban đêm ngươi đem sủng ca mang theo, chúng ta chính là một ngôi nhà yến, không nói làm việc. Sở dĩ an bài như vậy, là sợ Thạch Tái Văn đến một lần, Dương Đông Nguyệt liền vội vã nạp nhập đội. Thạch Tái Văn ở tỉnh ủy cơ quan nhiều năm, không có cái gì cơ sở kinh nghiệm, vạn nhất thật đầu não một phát nóng, muốn làm cái mới tam giác sát, vậy thì phiền toái. Tam giác sát sở dĩ có thể trở thành tam giác sát, mấu chốt nhất nguyên nhân chính là bọn hắn đem tư nhân giao tình cùng làm việc quan hệ quay dày cùng một chỗ. Thế là rất nhiều chuyện, ba người một thương nghị trên cơ bản liền có thể định ra phương hướng. Nếu như cứ thế mãi, chẳng phải là tư nhân giao tế bao trùm tại bàn tử phía trên. Đây cũng không phải là không có tiền lệ, có lãnh đạo lệnh nghe thiên tín, không phân rõ làm việc cùng sinh hoạt giới hạn, bên người một người tài xế cũng có thể trở thành cái gọi là tổ chức dưới mặt đất bộ trưởng. Dương Đông Nguyệt nghe chút, liền biết Trương Nguyên Khánh đang suy nghĩ gì, nàng trêu ghẹo nói, còn không có nhìn ra, chúng ta Trương thư ký là cái mặt đen bao công. Ngươi yên tâm, ta không có những tâm tư đó. Quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân, công tác là công tác, nhiều năm như vậy bị Vệ Ngọc Tường đè, không phải hy vọng có thể ôm vào tân lĩnh đạo đuổi à. Nghe được Dương Đông Nguyệt nâng lên Vệ Ngọc Tường, Trương Nguyên Khánh có chút không biết như thế nào đi đánh giá. Dương Đông Nguyệt thần thần bí bí mà hỏi thăm, nghe nói Vệ Ngọc Tường bị ngươi giáo huấn một trận, chủ động đến tỉnh ủy thay ngươi nói tốt. Nghe nói chính vì vậy, Hồ thư ký đánh giá ngươi có đại tướng chi phong, đối với ngươi sách làm phó thư ký có nhất định tích cực ảnh hưởng. Bọn hắn đều hiếu kỳ, ngươi là thế nào đem Vệ Ngọc Tường cho chết phục, để cái này tên giàu hạn ngoan ngoãn có thể vì ngươi đi hát bài hát ca tụng. Ta đều không có nghĩ đến, bình thường nhìn ngươi ôn tồn lễ độ, vẫn còn có thủ đoạn như vậy. Liên quan tới chuyện này không phải bí mật gì, dù sao hiện tại truyền ngôn rất nhiều, có người cho là mình nắm nuốt Vệ Ngọc Tường nhược điểm buộc hắn đi vào khuôn khổ. Có người nói chính mình lấy thế để người, ép buộc Vệ Ngọc Tường không người xuống. Bất luận như thế nào, lúc kia, Trương Nguyên Khánh hay là một cái chỉ là chính sự cấp cán bộ, Vệ Ngọc Tường là Thiên Thủy thị thị trưởng, chính mình lấy nhỏ đánh lớn còn có thể lấy được như vậy chiến quả. Cái này vì mình bối cảnh cùng thủ đoạn, trải lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Đây đối với Trương Nguyên Khánh tạo nên cường thế lãnh đạo hình tượng cùng tiền kỳ đứng vững gốc chân, đều có rất lớn chỗ tốt. Đây đều là Vệ Ngọc Tường một phen tâm ý, cho nên dù là đối mặt Dương Đông Nguyệt, Trương Nguyên Khánh cũng không có thẳng thắn bẩm báo, chỉ là hàm hồ cho qua chuyện. Đem Dương Đông Nguyệt đưa tiễn đằng sau, Trương Nguyên Khánh gọi tới chủ nhiệm văn phòng thị ủy Càn Dương. Càn Dương niên kỷ khá lớn, mang theo một bộ kính mắt, nhiều năm chủ nhiệm phòng làm việc để hắn nhìn có chút điệu thấp một ngạn. Trương thư ký, ngài có gì cần, ta lập tức đi mua thêm. Càn Dương gần ngũ tuần, có thể nói so Trương Nguyên Khánh đại nhất vọng. Nhưng là vị trí hắn bày rất chính, cho nên đối với Trương Nguyên Khánh lộ ra rất cung kính. Trương Nguyên Khánh cười vây vây tay, Càn chủ nhiệm, ngồi xuống trước, chúng ta tâm sự. Phòng làm việc này chủ nhiệm là lúc sau Trương Nguyên Khánh trưởng kỳ liên hệ, cho nên hắn có cần phải tìm hiểu một chút đối phương phẩm tính như thế nào. Càn Dương có chút câu nệ ngồi xuống. Trương Nguyên Khánh cười hỏi hắn một chút thị ủy bên này tình huống, sau đó cũng quan tâm đối phương, tận lực ra vẻ mình bình dị gần gũi. Quả nhiên đang tán gẫu trong quá trình, Càn Dương từ từ buông lòng xuống, ngôn ngữ cũng thân cận rất nhiều. Càn chủ nhiệm, có kiện sự tình muốn thương lượng với người một chút. Ta cái này vừa tới, bên người cũng không có người. Lẽ ra không nên gấp gáp như vậy, bất quá vì càng mau vào hơn nhập nhân vật, hay là muốn bên người có cái có thể giúp đỡ. Trương Nguyên Khánh nói điểm đến là dừng. Càn Dương lập tức hiểu được, Trương thư ký, ngài bên này có cái gì nhân tuyển, hay là để ta đến an bài. Trương Nguyên Khánh lúc này mới nói Kim Lâm tình huống. Càn Dương không nói hai lời liền vỗ ngực biểu thị, nhất định mau chóng đi đến quá trình. Hắn còn thân mật đề nghị lái xe nhân tuyển, phương diện này Trương Nguyên Khánh không có cái gì ý khác, liền để hắn nhìn xem an bài. Đợi đến Càn Dương đi đằng sau, Trương Nguyên Khánh lắc đầu cười một cái tự dễ ước, quả nhiên có vị trí liền tốt. Có một số việc một câu, liền sẽ có người cướp đem sự tình làm tốt. Tan tầm đằng sau, Trương Nguyên Khánh lái xe tiếp Thạch Tái Văn tiến về Thiên Phong Tử lâu. Đây cũng là Dương Đông Nguyệt định vị trí, đồng dạng không tại chủ thành khu. Nguyên Khánh, ta ngày nữa nước thị làm được thế nào, coi như nhìn ngươi. Có câu nói ta nói ra trước đã. Ta cái này phó thư ký, thị trưởng, ủng hộ vô điều kiện công việc của ngươi. Thạch Tái Văn rất tùy ý ngồi tại tay lái phụ nói ra. Trương Nguyên Khánh nghe lời này, cười khổ một tiếng. Thạch ca, ngươi đây là đang khảo nghiệm ta đây. Ta là phó thư ký, cũng không phải thư ký, trời sập xuống cũng là các ngươi thân cao người định lấy. Trương Nguyên Khánh nghe hắn, cũng có chút trong lòng chột dạ. Là chính mình hiện ra quá mức cường ngạnh, đưa tới Thạch ca bất mãn. Mình bây giờ thân phận vị trí, tuy nói là thủ phó, bất quá tính hạn chế cũng tương đối lớn. Một chỗ, bình thường người đứng đầu định phương hướng, người đứng thứ hai định biện pháp. Thật đến chính mình thủ phó vị trí này, có thể nói là trở lên hai vị cung cấp một chút mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ, chân chính vẫn là phải nhìn quán triệt chứng thực. Tiểu tử ngươi cũng đừng kiêm tốn. Thạch Tái Văn cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua thần sắc của hắn, cũng không có cái gì âm dương quái khí bộ dáng. Hai người đến tiệm cơm đằng sau, cửa ra vào phục vụ viên đều mặc lấy sơn sám, từng cái dáng người cao gầy. Thạch Tái Văn nhìn phục vụ viên này cấp bậc, liền thấp giọng hỏi, uy cách này có phải hay không có chút vượt qua. Thạch Tái Văn ở tỉnh ủy cơ quan xuống, cho nên thói quen mang theo một chút cẩn thận. Đừng nhìn những này không hàng cán bộ, vì cái gì cho tới nay thỉnh thoảng không hàng cán bộ tới chỗ, đây là bởi vì một chút đại cơ quan đi ra, thời gian dài tại đại lãnh đạo bên người, quy củ ý thức đều tương đối mạnh. Trương Nguyên Khánh cười vỗ vỗ hắn, Nguyệt tỷ lão công là luật sư sở sự vụ trọng yếu đối tác, là cái đại lão bản, chúng ta hôm nay tới chính là ăn hôi. Bất quá đồ ăn quy cách ngươi yên tâm, ta sớm chào hỏi. Muốn thật vượt qua, chính chúng ta bỏ tiền. Thạch Tái Văn cũng không có thật lo lắng, hai người đang muốn đi vào bên trong, đột nhiên một chiếc xe trực tiếp mở ra cửa tiểu điểm, còn kém đụng vào nấc thang. Hay là Trương Nguyên Khánh tay mắt lanh lẹ, lôi kéo Thạch Tái Văn đến một bên. Trương Nguyên Khánh hơi có chút nhíu mày, vốn cho rằng xe lái xe xuống tới biết nói xin lỗi, nhưng không có nghĩ đến, trên xe xuống tới mấy người đều là đại hán và mỡ. Liên Liên nhìn đều không có nhìn Trương Nguyên Khánh bọn người một chút. Tài xế kia cũng là một cái tinh anh trung nhân nhân, hắn xuống xe đằng sau, từ Trương Nguyên Khánh bọn người bên người đi qua, trên thân còn có nhàn nhạt mùi rượu, nên là mới uống không lâu. Chương 1022 cuồng đến trắng trận, chương 1022 cuồng đến trắng trận. Trương Nguyên Khánh cùng Thạch Tái Văn cũng không nghĩ tới, Thiên Thủy thị địa giới này có như thế người cuồng. Một đoàn người mới đi đến đại sảnh, chỉ gặp quản lý đại sảnh chạy chậm tới, đối người tới cung kính đến cực điểm. Thiên Thủy thị, dân phong Bưu Han a. Thạch Tái Văn giống như cười mà không phải cười, hắn nhìn thoáng qua Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh cau mày, mỗi cái địa phương đều có loại này lĩnh vực màu xám nhân vật, cùng chúng ta là người của hai thế giới. Tỉnh thành bên kia, chẳng lẽ không có a? Mặc dù đối với những người này, Trương Nguyên Khánh rất chướng mắt, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, những này lĩnh vực màu xám nhân vật, các chiều các đời đều là tồn tại. Chỉ bất quá giống phách lối như vậy, tự nhiên là không nhiều. Tại đoàn người này sau khi đến, lại lần lượt tới mấy chiếc xe, một số người lần lượt mà đến. Trương Nguyên Khánh cùng Thạch Tái Văn yên lặng trong góc, đợi đến những người này đều lên đi, lúc này mới đi trời phòng tiểu lâu Bao Sương. Đợi đến tiến vào Bao Sương thời điểm, Dương Đông Nguyệt cùng Bưu Sùng đã đợi ở bên trong. Thạch Tái Văn không có nói sự tình vừa rồi, Trương Nguyên Khánh lại có chút kỳ quái, hướng hai người làm chút hiểu biết. Nghe được Trương Nguyên Khánh nói như vậy, Dương Đông Nguyệt trầm mặt không nói gì. Bưu Sùng lại giải thích nói, Thạch thị trường cùng Nguyên Khánh nhìn trời nước thị tình huống không hiểu nhiều, ở trên trời nước thị bên này có bốn người danh xưng tứ đại kim cương. Các ngươi đụng phải, hẳn là ở phụ cận đây hoạt động lão nhị thi võ. Người này nghe nói mở không ít giải trí hội sở, nhà này tiệm cơm hắn cũng có cổ phần, có đôi khi ở nơi này chiêu đãi một chút chính giới kinh doanh quý khách. Tứ đại kim cương, Trương Nguyên Khánh nghe cái ngoại hiệu này, thậm chí còn có chút muốn cười. Bây giờ là niên đại gì, quét đen trừ ác cũng không biết tiến hành mấy đợt, còn có người dám như thế trắng trợn. Bưu Sùng thần sắc cũng rất câu nệ, nói chuyện cũng rất tùy ý, người như vậy không đáng cùng bọn hắn náo mâu thuẫn, đều là không coi là gì. Dựa vào nét mặt của hắn đến xem, những người này nên không phải lên không được mặt bàn. Dù sao Bưu Sùng làm nổi danh luật sư sở sự vụ đối tác, chỉ sợ người bình thường cũng không dám chọc hắn. Để hắn đều có chút kiêng kỵ, cũng không phải dễ dàng nhân vật. Dương Đông Nguyệt thở dài một hơi, loại chuyện này tại từng cái địa phương đều là nhiều lần cấm không chỉ. Trước đó Điền thư ký tại nhiệm thời điểm chen ép bọn hắn một đoạn thời gian, để những người này gần như không dám mạo hiểm đầu. Thế nhưng là phía sau phát hiện, loại chuyện này một khi hướng xuống đi đảo, liền sẽ gặp phải trùng điểm phiền phức, cho nên cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì. Trương Nguyên Khánh nhíu mày, nhưng không có nói tiếp. Thạch Tái Văn giật ra chủ đề, hắn hướng Dương Đông Nguyệt vợ chồng mời chính mình biểu thị ra cảm tạ. Dương Đông Nguyệt thì là nghiêm túc nói, Thạch thị trường, ta cùng Trương thư ký cũng là rất có nguồn gốc. Trước đó để bạn ta đến ban tử bên trong, chính là Chu thị trường. Về sau không nghĩ tới Trương thư ký tới Thiên Thủy thị, mà lại phát hiện có chút thú vị hợp nhau, lúc này mới thành lập giao tình. Ta nghe nói, chúng ta Trương thư ký đối với ngài rất là sủng kính, cho nên buổi tối hôm nay mượn cơ hội cùng ngài nhận thức một chút. Hy vọng sau này đang làm việc bên trong, chỉ điểm nhiều hơn ta. Dương Đông Nguyệt là mặt mũi cho đủ, nàng biết có thể sớm những người khác tiếp xúc Thạch Tái Văn, đây tuyệt đối là thêm điểm. Hai năm này, nàng lọt vào vệ ngọc tường lạnh nhạt, cũng bị thường vụ phó thị trưởng cảnh thái chèn ép. Bây giờ thấy Thạch Tái Văn, Dương Đông Nguyệt là cảm thấy thấy được hy vọng, cho nên sớm nạp nhập đội. Thạch Tái Văn lại khoát tay áo, Dương thị trưởng tuyệt đối đừng nói như vậy, ta ngày nữa nước thị, nói trắng ra là chính là cho Nguyên Khánh áp trận. Ta không dối gạt ngươi hai vị, vừa mới ở trên đường ta đã nói, phía sau Thiên Thủy thị phát triển, ta nghe Nguyên Khánh. Hắn nói thế nào, ta liền làm sao duy trì. Lời nói này làm cho Dương Đông Nguyệt vợ chồng đều cảm thấy có chút giật mình. Trương Nguyên Khánh thấy thế, đành phải mở miệng, Thạch ca, mở ra cái khác loại trò đùa này, ta có tài đức gì, có thể đi theo phía sau ngươi làm việc, liền đã rất khá. Trên thực tế, Trương Nguyên Khánh muốn đi theo Thạch Tái Văn phía sau làm việc, khả năng cũng không lớn. Hắn là phó thư ký, chủ yếu làm việc phạm vi hay là công tác xây dựng đảng. Thạch Tái Văn chủ yếu quản hay là chính phủ thành phố khối kia, nếu như hắn đưa tay lời nói, cũng có chút vượt biên giới. Thạch Tái Văn lại nghiêm túc nói, Nguyên Khánh ngươi cũng đừng không tin, ta ngày nữa nước thị trước đó, liền đã cho mình tinh chuẩn định vị. Cơ sở kinh nghiệm ta không có ngươi phong phú, phát triển kinh tế cũng không phải ta rất sở trường. Cho nên về sau những công việc này, ngươi vị này phó thư ký muốn bắt đứng lên, căn cứ nhìn trời nước thị phụ trách, đối với toàn thể bách tính phụ trách thái độ, làm tốt mỗi một hạng. Ta liền phụ trách cho ngươi áp trận, chỉ cần không liên quan đến to lớn tranh chấp, ta là tuyệt đối đứng tại ngươi bên này. Lại nhiều lần nâng lên chuyện này, Thạch Tái Văn nên là thật tâm. Cái này khiến Trương Nguyên Khánh xem như minh bạch, vị này Thạch ca tới đằng sau, cho chính hắn định vị là rất chính xác, đó chính là đến đánh xì dầu lăn lộn tư lịch. Vì thế, hắn không tiếc hoàn toàn ủy quyền đến trên tay của mình. Chỉ là như vậy đến một lần, Trương Nguyên Khánh trách nhiệm liền lớn. Đương nhiên quyền lực và trách nhiệm đồng thể góc độ đi xem, như vậy quyền lực cũng lớn. Bất quá bởi như vậy, Lục Kỳ Nguyên chỉ sợ muốn đem mục tiêu đặt ở trên người mình. Dương Đông Nguyệt cũng không có nghĩ đến, Thạch Tái Văn đối với Trương Nguyên Khánh duy trì đến tình trạng này. Tiểu nói này, chính mình vuốt ve đuổi, xem ra hay là Trương Nguyên Khánh. Ngẫm lại tiểu tử này vẫn rất có mị lực, hắn tại đảm nhiệm chính sự cấp chức vụ thời điểm, chính mình cái này thường ủy phó thị trưởng liền nguyện ý ở trước mặt hắn tự hạ thân phận, lấy hắn làm chủ. Hiện tại Thạch Tái Văn từ tỉnh ủy xuống tới, đối với hắn cũng là vô cùng cung kính. Chắc hẳn cái này không chỉ có là hai người giao tế, càng là tỉnh ủy thái độ. Trương Nguyên Khánh cũng lộ ra một vòng suy nghĩ sâu xa, cũng may đồ ăn rất nhanh liền đi lên. Hôm nay Dương Đông Nguyệt đều mở giới, cùng Thạch Tái Văn cùng Trương Nguyên Khánh uống hết đi một chút. Bưu Sùng hẳn là trường kỳ rèn luyện, tiểu lượng của hắn phi thường tốt. Vô luận là cùng Thạch Tái Văn hay là cùng mình, vậy cũng là chén đến cả rượu. Qua ba lần rượu, tất cả mọi người bắt đầu trò chuyện một chút liên quan tới sinh hoạt. Tất cả mọi người rất ăn ý, không có quá nhiều sách chuyện công tác. Kỳ thật như thế ở chung, ngược lại càng thêm tự tại. Vũ Sùng nhìn cả bàn trò chuyện với nhau thật vui, hắn liền ra ngoài đi nhà xí đi. Nhưng mà hắn một màn như thế đi, hơn 10 phút đều không có trở về. Thật vất vả trở về, Vũ Sùng lập tức liền nói, Thạch thị trường, Trương thư ký, bữa cơm này ăn trước đến nơi đây đi. Xem xét Vũ Sùng cái dạng này, người ở chỗ này đều là nhân tình, biết hắn hẳn là đụng phải sự tình. Cái này trời phong tiểu lâu xem ra cũng không tầm thường, lại có thể để hắn cái này đại luật sư đều có chút sợ sệt. Trương Nguyên Khánh không nguyện ý xen vào việc của người khác, cho nên nghe được Vũ Sùng nói kết thúc bữa tiệc, hắn cũng là tích cực hưởng ứng. Thạch Tái Văn cũng không nói, đứng dậy đám người cùng ra ngoài. Thế nhưng là vừa mới ra cửa phòng khách, không nghĩ tới bên ngoài đã bị người cản lại. Có người ánh mắt trực tiếp để mắt tới Vũ Sùng, ngươi vừa mới tại chúng ta thi tổng cửa bao xương đập cái gì? Hiện tại đưa di động giao lên, các ngươi mới có thể đi. Những người này một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, bọn hắn nhưng không có trải qua cái gì đạo đức hóa, cho nên cơ hồ trên thân không có cái gì đạo đức có thể nói. Ngươi cùng bọn hắn thuyết pháp luật, hoàn toàn là tú tài gặp quân binh. Chương 1023 cho ngươi một cái cơ hội đòi công đạo. Chương 1023 cho ngươi một cái cơ hội đòi công đạo. Trương Nguyên Khánh chậm rãi mở miệng, "Các vị, các ngươi nếu như hoài nghi chúng ta bằng hữu có chụp ảnh hiểm nghi, các ngươi hẳn là đi tìm cảnh sát. Bất quá các ngươi muốn xem chúng ta tư nhân điện thoại, có phải hay không có chút không nói pháp luật cùng đạo lý?" Cầm đầu đại hán bà mỡ, tức giận mắng, "Đi ngươi đại gia đạo lý của chúng ta mới là đạo lý. Hiện tại các ngươi nói rõ ràng, đến cùng có cho hay không điện thoại? Không chỉ có điện thoại di động của hắn, điện thoại di động của các ngươi đều muốn giao lên." Trương Nguyên Khánh hỏi ngược một câu, "Vậy nếu như không giao, sẽ có hậu quả gì?" Cầm đầu đại hán vạm vỡ gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nguyên Khánh, nhìn chằm chằm dáng vẻ, tựa như lúc nào cũng sẽ một quyền đem đối phương cho đập ngã. Cầm đầu quần quận rất không kiên nhẫn, "Vậy phải xem chính các ngươi, đến cùng kháng không kháng đánh." Trương Nguyên Khánh cố ý nói ra, "Vậy cái này một điểm là ta năng khiếu, ta người này chính là tương đối có thể khiêng." Nói đến phân thượng này, trên cơ bản chính là trở mặt. Không đợi song phương mâu thuẫn tiến một bước trở nên gay gắt, một người mặc sườn xám thiếu phụ đi ra. Nữ nhân dáng dấp rất yêu diễm, bất quá thần sắc cũng rất lạnh nhạt, nàng đi thẳng tới Trương Nguyên Khánh bọn người trước mặt, "Vị tiên sinh này, mời các ngươi giao ra điện thoại. Chúng ta Trời Phong tiểu lâu là tôn trọng mỗi một vị khách nhân tư ẩn, các ngươi phá hủy quy củ này, xin đừng nên lại không để ý thủ nháo." Trương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Vưu Sùng trầm mặt không nói gì, cũng không có giải thích. Trương Nguyên Khánh đoán chừng hắn hẳn là đập thứ gì, nhưng là mặc kệ hắn đập thứ gì, nhóm người mình cũng không nên giao thủ cơ. Trương Nguyên Khánh lặp lại một lần, "Nếu như ta bằng hữu thật làm cái gì, ta hy vọng các ngươi báo động. Nếu như các ngươi không báo động lời nói, chúng ta liền muốn báo cảnh sát." Cầm cảnh sát hủ chúng ta, yêu diệm nữ quản lý cười lạnh một tiếng, nàng lui về phía sau một bước, bất quá bên ngoài dạp lập tức nhiều hơn không ít bảo an. Những người an ninh này như mấy cái kia đại hán vạm vỡ một dạng, ánh mắt bất thiện nhìn xem đám người. Thạch Tái Văn có chút tức giận, hắn cảm thấy Thiên Thủy thị nơi này lại có người như vậy gan to bằng trời. Bất quá đối diện với mấy cái này người, hắn cũng không tốt biểu lộ thân phận. Vưu Sùng lúc này đứng dậy, để thi võ đi ra gặp ta, hắn muốn thật muốn khó xử, liền khó xử ta một người, khiến người khác đi trước. Quản lý lại lắc đầu, "Muốn gặp thi tổng, điện thoại di động của các ngươi đều muốn nộp lên. Chờ các ngươi giao thủ rồi cơ," lại nói mặt khác. Bưu Sùng nói ra, "Ta là Hâm Thành luật sư sự vụ sở Bưu Sùng, ngươi có thể đề cập với hắn một chút tên của ta." Tại trong bốn người, Bưu Sùng là thích hợp nhất báo ra danh hiệu. Dù sao hắn không phải bên trong thể chế, mà lại luật sư sở sự vụ tên tuổi tại người bình thường trước mặt, vẫn tương đối dọa người. Húng chi ở trên trời nước thị lẫn vào người tốt, hẳn là đều nghe nói qua hắn, dù sao vợ của hắn Dương Đông Nguyệt chính là thường ủy phó thị trưởng. Quản lý vẫn kiên trì, "Càng luật sư, ngươi biết thi tổng tính tình, ta cảm thấy ngươi hay là tự giác đưa gì động giao. Lại để cho các bằng hữu của ngươi đưa di động giao, việc này coi như kết." Vưu Sùng mặt lạnh lấy, cầm điện thoại di động lên nói ra, "Nếu dạng này, ta liền báo cảnh sát." Quản lý thấy thế không chút nào hoảng, nàng vừa cười vừa nói, "Báo động đúng không? Đi, ta đến cứ gọi điện thoại." Quản lý nói liền gọi một cú điện thoại ra ngoài, thời gian không bao lâu liền có mấy tên cảnh sát tới. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, ở trong đó, chỉ có một vị là cảnh sát nhân dân, mặt khác đều là phụ cảnh. Những người này tới đằng sau, quan sát một chút Trương Nguyên Khánh bọn người, sau đó lạnh lùng nói, "Theo chúng ta đi." Vị kia cảnh sát nhân dân trên thân cũng có mùi rượu, hắn lại còn lấy ra cổ tay, hù dọa Vưu Sùng trực tiếp đeo lên. Vưu Sùng tức giận đến xanh mặt, hắn làm đại luật sư, lúc nào nhận qua khuất nhục như vậy, các ngươi đây là cái gì phá án thái độ, các ngươi là cái nào cụ? Cảnh sát nhân dân lạnh lùng nói, "Không có nhìn, đợi đến bản án xong xuôi, ngươi đi hành chính kiếu lại. Hiện tại cho ta đem cổ tay đeo lên, chúng ta hoài nghi ngươi đánh cắp người ta thương nghiệp cơ mật." Nhìn thấy đối phương thái độ như thế ngang ngược, Dương Đông Nguyệt rốt cục nhịn không được, "Các ngươi là cái nào cụ? Ta muốn hỏi các ngươi cục trưởng, có phải hay không cứ làm như thế án?" Cảnh sát nhân dân lúc này trên choáng mới tán đi một chút, nhìn xem nổi giận Dương Đông Nguyệt, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, mà lại đối phương khí chàng rất mạnh, không hề giống là cáo mượn oan hùng, trong lúc nhất thời không biết làm sao hồi phục. Nhìn thấy cảnh sát nhân dân không có trả lời, Dương Đông Nguyệt trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Hoàng Long, "Hoàng cục trưởng, ta muốn hỏi một chút, các ngươi đến tuột cùng là thế nào quản, có phải hay không các ngươi hệ thống người có thể muốn làm gì thì làm?" Đêm hôm khuya khoắt, Hoàng Long đại khái cũng không biết ở nơi nào ăn cơm, bị Dương Đông Nguyệt đổ ập xuống mắng một trận, có chút không nghĩ ra. Nhưng là nghĩ đến lần trước suối nước nóng sự kiện, Hoàng Long lập tức kịp phản ứng. "Dương thị trường, tình huống như thế nào, ngài ở nơi nào, xảy ra chuyện gì?" Bởi vì Dương Đông Nguyệt mở ra miễn đề, cái này Dương thị trường ba chữ, lập tức để người ở chỗ này đổi sắc mặt. Dương Đông Nguyệt trực tiếp báo Trời Phong Tiểu Lâu danh tự, sau đó cả giận nói, ta hy vọng ngươi mau chóng cho ta một cái trả lời chắc chắn, chuyện cụ thể trải qua, ngươi cho ta đi thăm dò. Nếu như chúng ta có tội, ta hy vọng các ngươi cục công an thành phố trực tiếp phái người tới bắt chúng ta quy án. Nói đi, Dương Đông Nguyệt căn bản không quản Hoàng Long bên kia phản ứng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Đây là Dương Đông Nguyệt bị hệ thống công an lần thứ hai khó xử, tượng đất đều có 3 phần hỏa khí, huống chi Dương Đông Nguyệt vốn cũng không phải là loại kia nén giận. Đêm nay bữa tiệc là nàng tổ, bị nhằm vào chính là chồng nàng. Nếu như nàng còn chịu đựng không lên tiếng, cái kia Thạch Tái Văn cùng Trương Nguyên Khánh ý kiến gì chính mình? Dương Đông Nguyệt cúp điện thoại đằng sau, vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Người quản lý kia có chút khẩn trương, nàng chủ động nói ra, ta nhìn việc này hẳn là hiểu lầm, bằng không cứ định như vậy đi. Dương Đông Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía nàng, sao có thể tính như vậy, hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội đòi công đạo. Nếu là chúng ta có tội, ta ngoan ngoãn đền tội. Nữ quản lý triệt để có chút luống cuống, về phần dẫn đội cảnh sát nhân dân cũng biểu lộ không đúng, hắn muốn rời khỏi. Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, từ giờ trở đi, ta đề nghị tất cả mọi người không nên động, không phải vậy đợi lát nữa người đến, ta còn muốn từng cái đi tìm các ngươi có chút phiền phức. Bộ dáng của các ngươi, ta đều nhớ kỹ. Cảnh sát nhân dân lại không dám chạy, hắn cúi đầu, trên trán đã toàn bộ đều là mồ hôi lạnh. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, tiếng xe cảnh sát từ xa mà đến gần, Hoàng Long vậy mà tự mình dẫn đội chạy tới. Đợi đến Hoàng Long nhìn thấy bên ngoài dạp bị vây quanh mấy người lúc, chỉ cảm thấy choáng váng. Thạch thị trường, Trương thư ký, Dương thị trường, Hoàng Long sắc mặt đỏ bừng lên, ba người này không ai là hắn có thể chống nổi. Không đợi Dương Đông Nguyệt mở miệng, Thạch Tái Văn lại cười ha hả tiến lên, Hoàng cục trưởng ngươi tới được vừa vặn, chúng ta vẫn tương đối tin tưởng cục thành phố đồng chí. Chuyện là như thế này, chúng ta cùng những này đồng chí có chút mâu thuẫn, ngươi nhìn bằng không dạng này, chúng ta cùng đi cục thành phố nói rõ ràng. Đúng rồi, muốn hay không mang con tay. Thạch Tái Văn trên mặt là dáng tươi cười, thế nhưng là lời nói lại so Hàn Phong còn lạnh lẽo hơn. Chương 1024 phát triển cùng ổn định mâu thuẫn. Chương 1024 phát triển cùng ổn định mâu thuẫn. Thạch Tái Văn mặc dù địa thấp, nhưng là không có nghĩa là hắn thật sự là tốt tính. Cái gì cầu thí tứ đại kim cương, vậy mà chọc tới trên đầu của hắn tới, vậy liền thật sự là không phân rõ đại tiểu vương. Hoàng Long đội vàng nói xin lỗi, lập tức để cho người ta đem cái kia cảnh sát nhân dân cùng mấy tên phụ cảnh toàn bộ khống chế lại. Sau đó khoát tay chặt lại, đem nữ quản lý còn có những cái kia gây chuyện đại hán vạm vỡ bắt được. Trương Nguyên Khánh mở miệng, Hoàng cục trưởng, chúng ta theo quy củ đến, chúng ta bên này hay là lấy khẩu cung đi. Hoàng Long liên tục ứng thanh, hắn lập tức để cho người ta tìm view sùng ghi khẩu cung. Đợi đến bên này lấy khẩu cung tốt, Hoàng Long đem những người này toàn bộ bắt đi. Hắn còn thân mật phái người đi view sùng nói tới bao xương đi tìm người, thế nhưng là bên trong người đã đi nhà trống. Xem ra cái kia gọi là thi võ kim cương, cũng không có trong tưởng tượng có khí phách như vậy. Dương Đông Nguyệt là Thạch Tái Văn cùng Trương Nguyên Khánh an đợi xe, về phần bọn hắn xe, tự nhiên có trở dùm lái trở về. Tại bãi đỗ xe, Dương Đông Nguyệt mang theo ấy này nói ra, Thạch thị trưởng, Trương thư ký, thật có lỗi với, hảo hảo một bữa cơm ăn thành dạng này. Thạch Tái Văn ngược lại là thiện ý cười cười, bất quá cũng không có nói chuyện. Hiển nhiên hắn là có chút khó chịu. Trương Nguyên Khánh lại nhìn thoáng qua Bưu Sủng, cười an ủi Dương Đông Nguyệt, "Nguyệt tỷ, chúng ta đừng nói là lời như vậy, chỉ bất quá chúng ta Thiên Thủy thị tập tụ, hoàn toàn chính xác muốn quản một chút." Lời nói này cũng có chút kích thích Dương Đông Nguyệt, nàng dù sao cũng là thường ủy phó thị trưởng, cho nên đối với Hoàng Long xem như ghi nhớ. Trương Nguyên Khánh lại ẩn ẩn cảm giác, việc này cùng Hoàng Long quan hệ không lớn. Hoàng Long người này, hắn cũng là có tiếp xúc. Từ biểu hiện của hắn đến xem, hắn tựa hồ kẹp ở giữa rất khó chịu. Một lần kia cứu người, hắn có can đảm nhảy xuống nước, liền xông phẩm chất này, cũng không giống là vì không phải làm bậy người. Bất quá cái này hệ thống công an, hay là tồn tại vấn đề. Trương Nguyên Khánh trước đem Thạch Tái Văn đưa về nhà, Thạch Tái Văn tâm tình không có nhận những chuyện này ảnh hưởng, cùng hắn hay là nói chuyện một chút trong tình sự tình. Thạch Tái Văn tin tức con đường khá rộng, từ trong miệng hắn có thể biết tiết kiệm lãnh đạo càng thêm tỉ mỉ hoạt động. Tỷ như bởi vì Thiên Thủy thị sự tình, Trần Lăng Chí tại Hồ Chí Công bên kia ngữ quyền có chỗ yếu bớt. Tỷ như Lâm Phong Vân gần nhất động tác có chút nhiều, cùng Hồ Chí Công mâu thuẫn cũng bắt đầu hiện hiện. Chỉ là từ thứ rời, sẽ suy yếu Lâm Phong Vân quyền lên tiếng. Trương Nguyên Khánh chỉ là hiếu kỳ, thị kỷ bị thư ký, thống chiến bộ bộ trưởng nhân tuyển. Thạch Tái Văn lại biểu thị mấy ngày nay liền sẽ đúng chỗ, từ ngoại bộ điều người tìm đến, cơ hồ đã thành kết cục đã định. Hồ Chí Công nhìn trời nước thị rất bất mãn, nguyên bản kinh tế tăng tốc tại Điền An Tượng trên tay đã có tốt xu thế, Lục Kỳ Nguyên tiếp nhận đến nay, cơ hồ không có cái gì động tác, ngược lại có chút làm từng bước. Thạch Tái Văn thuyết phục Trương Nguyên Khánh, vẫn là phải đem tinh lực đặt ở làm tốt kinh tế bên trên, ngươi trước kia tại huyện khu làm tốt lắm, hiện tại liền muốn nhìn ngươi tại thị cấp một phương diện như thế nào. Trương Nguyên Khánh thở dài một hơi, thị cấp một phương diện, muốn làm tốt kinh tế, cùng huyện khu là hoàn toàn khác biệt vĩ độ. Không phải nói kéo mấy cái xí nghiệp tiền đến, làm một bút đầu tư, liền có thể làm cho cả thị kinh tế phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu như vẹn vẹn dạng này, vậy liền quá dễ làm. Liên quan tới phương diện này suy nghĩ, Trương Nguyên Khánh cũng không có đình chỉ qua. Chỉ bất quá làm thị ủy phó thư ký, Trương Nguyên Khánh cũng muốn cân nhắc tự thân chính trị định vị. Cùng Thạch Tái Văn hàn huyên một lúc sau, Trương Nguyên Khánh liền trở về nhà mình. Vừa mới tiến cửa chính không bao lâu, Trương Nguyên Khánh liền nhận được Bưu Sùng điện thoại. Trương Nguyên Khánh liền đoán được, hắn sẽ cho chính mình đánh như thế một chiếc điện thoại. Trước đó tại trong tiệm cơm, Bưu Sùng khẳng định là đập thứ gì, lúc này mới sẽ kích thích đến đối phương trực tiếp tới muốn điện thoại. Bất quá Bưu Sùng một mực không có mở miệng, đại khái là cảm thấy ngay trước Thạch Tái Văn mặt nói chuyện này không được tốt. Trương Nguyên Khánh nhận điện thoại đằng sau, Bưu Sùng nói ra, "Nguyên Khánh, buổi tối hôm nay lão ca không phải cố ý, chẳng qua là lúc đó đi ngang qua bao xương nhìn thấy một chút tình huống, vô ý thức cảm thấy muốn chừa chút tư liệu, có lẽ về sau đối với ngươi hữu dụng. Tình huống như thế nào? Trương Nguyên Khánh cũng rất tò mò, thì võ loại này xã hội cặn bã, cùng hắn cơ hồ là người của hai thế giới. Vưu Sùng sở dĩ sẽ chụp hình hoặc video, nhất định là bên trong có cái gì những người khác, để hắn cảm thấy lưu cái tư liệu tương đối hữu dụng. Vưu Sùng chi tiết thẳng thắn, ta vừa mới bắt đầu không nghĩ nhiều, chỉ là đi nhà cầu thời điểm, nhìn thấy một nhóm mặc sườn xám nữ hải tử tiến vào bao xương. Theo ta thấy, bên trong có lẽ còn có vị thành niên. Ta cũng là thói quen nghề nghiệp, không nhìn nổi loại chuyện này. Vừa lúc bọn hắn cửa chưa đóng lại, lưu lại một đạo khe hở, thế là muốn đập cái video giáo huấn một chút bọn hắn. Thế nhưng là vô mới phát hiện, bên trong không chỉ có thi võ bọn người, còn có Thiên Chỉ tập đoàn cao quản. Một người cầm đầu người ta biết, Thiên Chỉ tập đoàn tổng quản lý Diệp Hạc. Còn có một số người, hẳn là Thiên Chỉ tập đoàn cao quản hoặc nặng muốn cương vị nhân viên. Trương Nguyên Khánh cau mày, không nghĩ tới Thiên Chỉ tập đoàn nước đủ sâu, tổng quản lý dẫn đội cùng lĩnh vực màu xám người như thế tiếp cận, cái này cũng đã gần muốn phát triển thành nam nhân tam đại sát. Trương Nguyên Khánh để Bưu Sùng đem video phát tới, Bưu Sùng cũng không do dự, trực tiếp đem video phát tới. Trương Nguyên Khánh xem xét trong video tình huống, chỉ cảm thấy có chút nộ khí. Đám gia hỏa này ngược lại là biết chơi, cái kia Diệp Hạc, Trương Nguyên Khánh cũng là gặp qua hắn, nhìn nho nhã lễ độ. Thế nhưng là không nghĩ tới, bí mật lại là loạn như vậy một người. Trương Nguyên Khánh đem video truyền đến lưới quận, hắn nghĩ nghĩ, hiện tại muốn làm Thiên Chỉ tập đoàn, thời cơ còn chưa tới. Khó trách Vệ Ngọc Tường chỉ là đông lúc nick Thiên Chỉ tập đoàn, liền có thể dẫn xuất chuyện lớn như vậy. Nếu như bọn hắn cùng người xã hội viên cấu kết rất sâu nói, rất dễ dàng đụng một cái liền sẽ lọt vào một chút không tưởng tượng được sự tình. Hiện tại Thiên Thủy Thị muốn ổn định lại, hơn nữa còn muốn phát triển. Đây chính là một cái mâu thuẫn, muốn phát triển tất nhiên muốn làm ra đại động tác đến, dù sao trói buộc đã rất nhiều. Thế nhưng là làm ra đại động tác, liền sẽ có càng nhiều người nhảy ra, mượn cơ hội gây sóng gió. Đó cũng không phải nói, chính mình cường thế liền có thể giải quyết vấn đề, mà lại chính mình cường thế, cũng muốn người khác hưởng ứng mới được. Trương Nguyên Khánh cảm thấy, vấn đề này vẫn là phải cùng Lục Kỳ Nguyên, Thạch Tái Văn hảo hảo trao đổi một chút. Đúng vào lúc này, Trương Nguyên Khánh cũng nhận được Hoàng Long điện thoại. Hoàng Long thành khẩn nói xin lỗi, "Trương thư ký, sự tình hôm nay thực sự không có ý tứ." Trương Nguyên Khánh trực tiếp hỏi lại, "Hoàng cục trưởng, ta hiện tại không muốn nghe ngươi xin lỗi, ta chỉ có một vấn đề, xuất cảnh đơn vị là cái nào? Ta xem bọn hắn nên không phải cục thành phố." Hoàng Long do dự một chút, Trương Nguyên Khánh nói nếu khó trả lời, vậy liền treo đi. Hoàng Long lấy làm kinh hãi, vội vàng trả lời, "Là Phong Hỏa huyện công an cục." Trương Nguyên Khánh nghe chút cái này cục công an, cũng có chút phát hỏa, tại sao lại là nơi này? "Ta đã gọi điện thoại cùng Phong Hỏa huyện công an cục nói, bọn hắn cũng thành khẩn thừa nhận sai lầm, còn hy vọng ngày mai có thể làm mặt hướng ngài xin lỗi." Hoàng Long đội vàng bổ sung một câu. Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, "Đi, để bọn hắn buổi sáng ngày mai tới." Chương 1025 nói cho ngươi, quá tam ba bận. Chương 1025 nói cho ngươi, quá tam ba bận. Trương Nguyên Khánh ngày thứ hai đi vào phòng làm việc đằng sau, cũng không lâu lắm, liền có người gõ cửa. Tại một tiếng sau khi đi vào, Phong Hòa huyện công an cục trưởng Hứa Bằng mang theo chị An đại đội đội trưởng Vu Viễn Tài cùng nhau tới. Sáng sớm hôm nay Hoàng Long liền gọi điện thoại, nói tới bái phòng hai người. Trương Nguyên Khánh đối với cái này cũng không có nhiều lời. Giờ phút này, nhìn thấy hai người này, Trương Nguyên Khánh thần sắc như thường, Hồng Cục mang theo đội trưởng đến nhận môn. Hồng Bằng lập tức tiến lên thành khẩn nhận lầm, "Trương thư ký, ta là tới thành khẩn nói xin lỗi, chuyện tối ngày hôm qua ta không biết rõ tình hình. Bất quá ta mặc dù không biết rõ tình hình, bất quá trách nhiệm là muốn gánh chịu. Ngày bình thường nội bộ cường hóa quản lý khối này tồn tại vấn đề, dẫn đến phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy cho nên." Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, "Sự cố cũng không phải rất nghiêm trọng, dù sao có Dương thị trưởng đánh cú điện thoại kia, chúng ta còn tốt không có bị người đập điện thoại. Bất quá ta đang suy nghĩ, nếu như là một người bình thường, hắn phải làm gì? Là bị nện điện thoại di động, vẫn là phải bị đánh một trận, hoặc là bị các ngươi quổng?" Hồng Bằng trước khi đến, Hoàng Long liền nói với hắn, "Trương Nguyên Khánh niên kỷ mặc dù nhỏ, bất quá tính tình rất lớn, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mà hắn hiện tại xem xét tình huống này, rõ ràng vị này mới thượng vị lãnh đạo có điểm giống là muốn giết gà dọa khỉ." Hồng Bằng không nói gì, ngược lại là chị An đại đội trưởng Vu Viễn Tài chủ động đứng dậy, "Trương thư ký, sự tình là chúng ta chị An đại đội treo ra, cùng chúng ta cục trưởng không có quan hệ. Ngài nếu là xử lý, liền xử lý ta. Ta có thể tiếp nhận hết thể xử lý." Trương Nguyên Khánh nhìn về phía Vu Viễn Tài, người này rất trẻ trung, cùng mình tuổi tác tương tự. Hắn nhìn như cường hãn, bất quá nhãn thần né tránh, hiện ra mấy phần bối rối. Làm từ cơ sở đi tới người, Trương Nguyên Khánh minh bạch người trẻ tuổi này là chuẩn bị đến đỉnh nổi. Dù sao tại bọn hắn nghĩ đến, chuyện này nhất định phải có cái thuyết pháp. Tốt nhất thuyết pháp chính là để một người có nổi xuống trước. Hồng Bằng tự nhiên không nguyện ý, như vậy thì kéo tới chị An đại đội trưởng đến đỉnh nổi. Chắc hẳn chị An đại đội trưởng cũng không nguyện ý, thế nhưng là hơn phân nửa cùng Hồng Bằng ở giữa tồn tại một ít nhân tình nợ, lại thêm trẻ tuổi dễ lừa gạt, hứa bên trên một chút chỗ tốt, tự nhiên là kiên trì đi ra. Nếu như thuận thế xử lý lời nói, cũng có thể nói còn nghe được, tối hôm qua xuất hiện mấy cái hệ thống công an, chính là chị An đại đội. Bất quá bọn hắn lại đoán sai, Trương Nguyên Khánh cũng không định tìm đỉnh nổi coi như xong. Trương Nguyên Khánh nhìn về phía Vu Viễn Tài, bình tĩnh hỏi hắn, "Ngươi nói có thể tiếp nhận hết thể xử lý, là thật nhận thức đến chính mình sai lầm à?" Vu Viễn Tài không dám ngẩng đầu nhìn vị này tuổi trẻ thị ủy phó thư ký, đêm qua hắn biết chị An đại đội xảy ra chuyện đằng sau, vẫn thấp thỏm lo âu. Đặc biệt là Hồng Bằng để hắn hôm nay cùng một chỗ tới, hắn đã cảm thấy lấy chính mình đẳng cấp, bị vị này phó thư ký trực tiếp bóp chết cũng có thể. Dù sao hơi hỏi thăm một chút, Thiên Thủy thị hiện tại người nào không biết Trương Nguyên Khánh. Có người đồn, hắn lấy chính sử thân phận tiến vào Thiên Thủy thị, thời gian mấy tháng liền đem đã từng một mực tại trong truyền thuyết tam giác sắt đánh nát. Càng có người bịa đặt Trương Nguyên Khánh tại trường đảng, thông qua gõ Lục Kỳ Nguyên lão bà, cảnh cáo Lục Kỳ Nguyên, kiếm chỉ tam giác sắt, sau lại đang Thiên Chỉ tập đoàn ác tính sự kiện bên trong ngăn cơn sóng dữ, để đến Vệ Ngọc Tường liên tục bại lui, cuối cùng tại bị vu cáo trong vòng xoáy, bằng vào hơn người tố chất không chỉ có trên an toàn mở, ngược lại một cước đem Trịnh Tuấn cho đạp xuống nước. Ở trong mắt rất nhiều người, Trương Nguyên Khánh là lần lượt đập tới tam giác sắt miệng ngon nhân. Có đôi khi, người có tên cây có bóng. Vũ Viễn Tài dù sao chỉ là Thiên Thủy thị thể chế này bên trong một con kiến nhỏ mà thôi, đối mặt có thể ở trên trời nước thị ổn thỏa cái ghế thứ ba Trương Nguyên Khánh trước mặt, hắn chỉ cảm thấy hô hấp gia tốc, trong lòng chột dạ rất. Nghe được đối phương hỏi như vậy, Vũ Viễn Tài do dự một chút, nhưng là hắn rất nhanh lại cảm nhận được hồng bằng ánh mắt. Trong lòng của hắn chỉ có bi ai, tả hữu đều là không đắc tội nổi người. Vũ Viễn Tài ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó cắn răng gắng gượng, đúng vậy, ta khác sâu nhận thức được sai lầm của mình, Trương thư ký, ta hổ thẹn tại trên thân bộ này chế ngự. Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, hy vọng ngươi thật sự là cảm thấy như vậy, mặc bộ quần áo này thời điểm, muốn lúc nào cũng bày ngay ngắn vị trí của mình. Vũ Viễn Tài chỉ có thể ứng thanh. Vậy ngươi đi thôi, sau khi trở về viết một phần kiểm điểm, đem tình huống phân tích tình huống, sau đó trước mặt mọi người khai triển bản thân phê bình. Trương Nguyên Khánh cho xử lý cũng không nặng, đến mức mở miệng sau khi nói xong, Vũ Viễn Tài nửa ngày chưa kịp phản ứng. Vũ Viễn Tài lúc này mới ngẩng đầu dám đi nhìn Trương Nguyên Khánh một chút, chỉ gặp vị này phó thư ký hoàn toàn chính xác quá trẻ tuổi. Nếu như không để ý đến trên người hắn khí thế bức người, cũng chính là một vị hăng hái thanh niên mà thôi. Vũ Viễn Tài nhìn Trương Nguyên Khánh thời điểm, phát hiện đối phương cũng đang nhìn chính mình, hắn liên tục gật đầu, tạ ơn Trương thư ký, ta nhất định hảo hảo tỉnh lại sai lầm của mình. Hồng Bằng cũng không có nghĩ đến, đơn giản như vậy liền vượt qua kiểm tra, trong lòng của hắn cũng thở dài một hơi. Nhưng mà Trương Nguyên Khánh lại nói, đi, tại đội trưởng ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Hồng cục trưởng còn có ít lời muốn nói. Vũ Viễn Tài vội vàng rời đi, sau khi ra ngoài, chỉ cảm thấy trên thân một tòa núi lớn đều tháo xuống. Đối với Trương Nguyên Khánh tới nói, có lẽ chỉ là giơ cao đánh khẽ, đối với hắn mà nói phảng phất trải qua một lần sinh tử. Hồng Bằng không nghĩ tới mình bị lưu lại, hắn vội vàng câu nệ nhìn về phía Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh nhìn về phía hắn thời điểm, trong mắt vẻ lạnh lùng không che giấu chút nào. Hồng Bằng trong lòng căng thẳng, lại lần nữa hướng Trương Nguyên Khánh xin lỗi. Trương Nguyên Khánh nhưng không có cùng hắn nói nhảm, chỉ là lạnh lùng nói, Hồng cục trưởng, lần trước ta cùng Dương thị trưởng tại suối nước nóng quán đụng phải các ngươi của người, hiện tại chuyển sang nơi khác ăn cơm, lại đụng phải các ngươi của người. Là ta cùng Dương thị trưởng, chọc tới ngài vị này đại thần rồi sao? Hồng Bằng cái trán mồ hôi không ngừng rơi xuống, hắn liên tục thành khẩn nói xin lỗi. Trương Nguyên Khánh dùng cảnh cáo giọng điệu nói ra, ta nói cho ngươi, quá tam ba bận. Nếu như các ngươi tái phạm đến trên tay của ta, lần tiếp theo ngươi nhất định sẽ hối hận. Lời nói này đã có thể tính được là uy hiếp, Hồng Bằng sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn chỉ có thể nói xin lỗi. Ra ngoài đi. Trương Nguyên Khánh nhàn nhạt phun ra ba chữ. Lấy thân phận của hắn bây giờ, tự nhiên không thể nói lăn. Bất quá hắn đối với vị này cục trưởng cục công an huyện chán ghét, đã đến cực hạn. Sở dĩ không có động thủ, chủ yếu vẫn là thời cơ chưa tới, đặc biệt vị trí của mình không thích hợp làm chuyện như vậy. Nếu như mình thật là kỷ ủy thư ký, giờ phút này cho dù là đại khai sát giới, cũng có thể nói còn nghe được. Tình ủy để cho mình đến ngồi cái này vị trí phó thư ký, khẳng định là có ý tưởng. Bọn hắn cái này cũng biểu đạt một cái thái độ, hy vọng mình có thể toàn diện cân nhắc, mà không phải chỉ trở thành một thanh cương đao. Thiên Thủy thị vấn đề cành lá đan chen khó gỡ, cũng không thích hợp giải quyết dứt khoát, cho nên mình không thể vừa thượng bị liền khiến cho lòng người bàng hoàng. Hồng Bằng như chút được gánh nặng, vội vàng rời đi Trương Nguyên Khánh phòng làm việc. Đợi đến Hồng Bằng sau khi ra ngoài, Trương Nguyên Khánh cau mày suy tư một lát. Lúc này, chủ nhiệm văn phòng thị ủy Cản Dương đi đến, hắn bưng lấy tư liệu cùng kính nói, "Trương thư ký, buổi chiều muốn tổ chức thường ủy hội, đây là tương quan đề tài thảo luận vật liệu." Trương Nguyên Khánh lực chú ý bị hấp dẫn, đây là hắn đảm nhiệm phó thư ký đến nay, lần thứ nhất tham gia thường ủy hội. Lần này chính mình muốn lấy dạng gì hình tượng mới biểu diễn, đoán chừng rất nhiều người cũng rất tò mò. Chương 1026 thường ủy hội quỷ dị chương 1026 thường ủy hội quỷ dị Trương Nguyên Khánh lật một chút lần này thường ủy hội nội dung, chủ yếu nhất một đầu chính là Phong Hòa huyện ủy thư ký nhân tuyển. Đoán chừng dễ dàng nhất gây nên tranh cãi, chính là đầu này. Phía sau mấy đầu đều là một chút sự vụ ngày thường, cần châm trước địa phương không nhiều. Trương Nguyên Khánh trên cơ bản mỗi một đầu đều chăm chú đọc, dù sao đây là chính mình thị ủy người sáng lập hội tú, muốn phòng ngừa xuất hiện một chút cực đoan tình huống, tỉ như bị vây công. Lẽ ra Thiên Thủy thị những này thường ủy chỉ cần không phải đồ đần, cũng sẽ không giống như là thống chiến bộ như thế, họp trực tiếp mấy người cùng một chỗ đối chính mình. Nhưng là cũng muốn phòng ngừa, giống như là Lục Kỳ Nguyên đối với mình tiến hành gõ. Còn có Thạch Tái Văn thái độ gì, hắn là có hay không có ý kiến gì, đây đều là muốn toàn diện suy tính. Buổi sáng đem đề tài thảo luận tình huống xem hết, Trương Nguyên Khánh trong đầu, đại khái thôi diễn từng cái buổi trưa họp, chính mình đại khái lấy dạng gì tư thái tham gia trong đó. Không biểu lộ thái độ là không thể nào, nhưng là cũng không có tất yếu quá mức ngoi đầu lên. Đến xuống buổi trưa, Trương Nguyên Khánh không có chờ người khác nhắc nhở, cầm chén trà cùng quấn vợ liền hướng phòng họp mà đi. Thiên Thủy thị thị ủy phòng họp là Trương Nguyên Khánh lần thứ nhất tới, lúc trước hắn tại thống chiến bộ thời điểm tham gia qua cán bộ đại hội, bất quá cái kia đại hội là tại chính phủ thành phố trăm người trong phòng họp. Nhậm chức thời điểm thì là tại lễ đường nhỏ. Căn này thị ủy phòng họp là lần đầu tiên tới, nặng nghề đỏ sẫm bàn hội nghị, hai bên đều có một loạt nặng nghề ghế sofa ghế dựa. Một vách tường đinh lấy dùng ạt dị lị tâm chế tác vào đảng lợi thể, tại phía đông trên vách tường, đỏ tươi một loạt chữ lớn vì nhân dân phục vụ. Trương Nguyên Khánh sau khi đến, liền thấy chính mình thẻ bàn, tờ giấy màu đỏ phía trên dùng thể chữ đậm nét đánh lên tên của mình. Vị trí của hắn ngay tại Lục Kỳ Nguyên tay phải vị thứ nhất, bên trái dĩ nhiên chính là Thạch Tái Văn. Trương Nguyên Khánh tới thời điểm, Thường vụ Phó thị trưởng Cảnh Thái, Thường ủy Phó thị trưởng Dương Đông Nguyệt đã đến. Dương Đông Nguyệt nhìn thấy đằng sau, dẫn đầu hô một tiếng Trương thư ký. Nàng nhưng không có cái gì trên tâm lý không thoải mái, lại nói nữ tính ưu thế chính là dễ dàng cùng người rút ngắn quan hệ. Cảnh Thái chậm nửa nhịp, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, hô một tiếng Trương thư ký. Dù là hắn lại không nguyện ý, Trương Nguyên Khánh cái này thủ phó là danh xứng với thực. Cảnh Thái chính là trong lòng khó chịu, cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Trương Nguyên Khánh cười cùng hai người chào hỏi, không có chút nào xấu hổ cùng lực lượng không đủ. Ba người nhập tọa đằng sau, Ngải Hưng Võ, Triệu Cắt bọn người vừa rồi tới. Bọn hắn tới đằng sau, có là đối với Trương Nguyên Khánh không có cái gì biểu thị, có đi ngang qua hay là hô một tiếng Trương thư ký. Cuối cùng tiến đến, vĩnh viễn là người đứng đầu cùng người đứng thứ hai. Lục Ký Nguyên cùng Thạch Tái Văn dẫn theo cái chén đi đến, bất quá hai người cũng không có bao nhiêu giao lưu. Từ khi Trương Nguyên Khánh bọn người thượng vị đến nay, Lục Ký Nguyên lộ ra rất điệu thấp, mà Thạch Tái Văn thì lại khác, hắn trên mặt dáng tươi cười ôn hòa, đi tới thời điểm, còn hướng lấy một chút nhìn về phía hắn người gật đầu, cả người tự tin lại thông dong. Trương Nguyên Khánh nhìn hai người trạng thái, trong lòng còn tại tính toán, hôm nay cũng là Thạch Tái Văn lần thứ nhất thường ủy hội, không biết hắn sẽ có dạng gì biểu hiện. Người đến đông đủ đằng sau, hội nghị liền chính thức bắt đầu. Hội nghị do Lục Kỳ Nguyên chủ trì, hắn dựa theo chương trình hội nghị, đem đề tài thảo luận thứ nhất nói ra. Đề tài thảo luận thứ nhất chính là Phong Hòa huyện huyện ủy thư ký nhân tuyển. Lục Kỳ Nguyên niệm xong đề tài thảo luận đằng sau, Lưu Gia Hoa vị này bộ trưởng bộ tổ chức cùng thống chiến bộ bộ trưởng bắt đầu tuyên đọc người ứng cử vật liệu. Lần này hết thảy có 3 cái người ứng cử, xếp ở vị trí thứ nhất chính là Phượng Hoàng khu khu trưởng Ninh Bắc, hắn là tư lịch so sánh giả vùng giải phóng cũ dài quá. Từ tuổi tác tới nói, cùng yêu cầu vẫn còn có chút xuất nhập. Bất quá Phong Hòa huyện huyện ủy thư ký trước, hay là cần lão luyện thành thục, cho nên hắn cũng xếp vào người ứng cử bên trong. Cái này cũng hưởng ứng cán bộ phân công mới yêu cầu, không đồng nhất vị vì trẻ trung hóa mà trẻ trung hóa. Cái thứ hai người ứng cử là Phong Hòa huyện huyện trưởng Lý Siêu, Phong Ba lần này không có đem hắn giật xuống, cho nên coi là chính trị quá cứng. Cái thứ ba người ứng cử là chính phủ thành phố chủ nhiệm phòng làm việc từ Hoa Kỳ, hắn có thể trúng tuyển là bởi vì trước đó đã từng có huyện khu kinh lịch, mà lại tự thân ý nguyện nên tương đối mãnh liệt, muốn đến một đường đi. Lưu Gia Hoa niệm xong ba người vật liệu đằng sau, Từ Tốn nói, mời mọi người phát biểu ý kiến. Lục Ký Nguyên cùng Thạch Tái Văn tự nhiên không có khả năng ra tay trước biểu ý kiến, nếu không là không hợp quy củ. Trương Nguyên Khánh thì là ánh mắt quét về phía mặt khác thường ủy thành viên, theo hắn suy nghĩ, cái này một đề tài thảo luận khẳng định sẽ có không ít người nhảy ra. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thường ủy hội lẫn nhau quan hệ trong đó như thế nào. Nhưng là kỳ quái là, dài đến gần 10 giây thời gian, không có người đưa ra tương ứng cái nhìn. Lục Ký Nguyên chậm rãi mở miệng, nếu là huyện ủy thư ký nhân tuyển, Nguyên Khánh đồng chí ngươi làm thị ủy phó thư ký, ra tay trước biểu ý kiến đi. Trương Nguyên Khánh nghĩ, cũng không có rụt rè, hắn nói ra ý nghĩ của mình, tổng hợp đến xem, ta cảm thấy Lý Siêu tương đối phù hợp. Phong Hòa huyện tình huống hiện tại, cần ổn định đoàn kết không khí, để huyện trưởng chống đi tới, đối với người địa phương viên tới nói, có thể đưa đến ổn lòng người tác dụng. Mà lại ta xem tư liệu, Lý Siêu các phương diện tố chất đều tương đối mạnh, cố nhiên hắn đảm nhiệm huyện trưởng trong lúc đó, xuất hiện trừ hạ sự tình. Nhưng là thông qua được giải, hắn cũng là có can đảm cùng trừ hạ vô bàn người. Người như vậy để bạn, nên là tương đối thích hợp. Đây cũng là Trương Nguyên Khánh ý tưởng chân thật, hắn sau khi nói xong, xem chừng khẳng định sẽ có duy trì cùng phản đối. Nhưng là hắn sau khi nói xong, những người khác không có làm sao nói. Lưu Gia Hoa ha to miệng, lại cảm thấy không khí có chút kỳ quái, liền không có nói chuyện. Dương Đông Nguyệt cũng cảm thấy không khí có chút cổ quái, đây chính là nghị luận phong cùng huyện người đứng đầu nhân tuyển. Dựa theo trước kia những người này liệu tính, hẳn là đã sớm sắp đánh võ mồm mới đối. Nhưng là bây giờ, mọi người có chút tỉnh táo quá mức. Dương Đông Nguyệt nghĩ, nàng biểu thị duy trì, đồng ý, Trương thư ký đề nghị Lý Siêu, ta cũng cảm thấy rất thích hợp. Lúc này, Thạch Tái Văn mới mở miệng, đồng ý, từ trên tư liệu nhìn, tổng hợp tương đối lời nói, Lý Siêu đích thật là nhân tuyển thích hợp. Thạch Tái Văn đi theo phía sau đồng ý, những người khác cũng chậm rãi mở miệng, đều là biểu thị đồng ý. Trương Nguyên Khánh có chút mắt trợn tròn, chính mình ánh mắt chuẩn như vậy à, chẳng lẽ một cái có dị nghị đều không có. Cuối cùng đến Lục Kỳ Nguyên thời điểm, Lục Kỳ Nguyên còn nặng điểm nâng lên Trương Nguyên Khánh, Nguyên Khánh đồng chí ý kiến ta rất tán thành, mọi người vỗ tay thông qua. Trương Nguyên Khánh cảm thấy có chút giống là giống như nằm mơ, cái này đề tài thảo luận đã vậy còn quá tùy tiện liền thông qua được. Mà sau đó vài hạng đề tài thảo luận càng làm cho Trương Nguyên Khánh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Những đề tài thảo luận này, đại đa số đều là để Trương Nguyên Khánh nhắc tới ý kiến. Mà hắn sách ý kiến, vậy mà không có chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ đều là duy nhất một lần thông qua, trên cơ bản đều là toàn phiếu thông qua. Lục Ký Nguyên đặc biệt tại mấy cái đề nghị bên trong, đều nói đến tán thành Nguyên Khánh đồng chí ý kiến. Phía sau Thạch Tái Văn cũng tăng thêm câu này, tán thành Nguyên Khánh đồng chí ý kiến. Trương Nguyên Khánh cũng hoài nghi, chính mình có phải hay không ngồi ở người đứng đầu vị trí. Toàn bộ một cái thường ủy hội, vậy mà chỉ có tự mình một người thanh âm, khiến cho có điểm giống là đoán. Những người này đang dở trò quỷ gì? Trương Nguyên Khánh không chỉ có không có mừng rỡ, ngược lại cảm thấy không hiểu thấu quỷ gì. Chương 1027 chỉ sợ là phải nổi danh, chương 1027 chỉ sợ là phải nổi danh. Trương Nguyên Khánh không làm rõ ràng được những người này đều là dạng gì ý nghĩ. Thạch Tái Văn cùng Dương Đông Nguyệt giúp đỡ chính mình hay là tâm lý nắm chắc. Thạch Tái Văn tối hôm qua đã nói sẽ tận khả năng tối đa nhất giúp đỡ chính mình, tăng cường quyền nói chuyện của mình, tự nhiên là ủng hộ một trong phương thức. Lục Ký Nguyên rõ ràng cũng muốn giúp đỡ chính mình, cũng có chút không nghĩ ra. Bất quá cũng có thể là làm cho tỉnh ủy nhìn, Thiết Tam Giác sự tình, hắn mặc dù không đếm xỉa đến, thế nhưng là tỉnh ủy cũng không phải đồ đần, sẽ không chú ý hắn. Cho nên Lục Kỳ Nguyên vì điệu thấp cầu sinh tồn, thế là lựa chọn đối với Trương Nguyên Khánh tiến hành duy trì, để cao lời nói của đối phương quyền, hướng cao tầng biểu đạt chính mình toàn lực ủng hộ tư thái. Nếu là như vậy, người đứng đầu, người đứng thứ hai đều duy trì, cộng thêm Dương Đông Nguyệt phất cờ hò reo, những người khác đại khái là không nhìn thấy cái gì phản bác khả năng, lúc này mới nhao nhao biểu thị ra đồng ý tất cả đề tài thảo luận, toàn bộ dựa theo Trương Nguyên Khánh ý nghị kết thúc. Hội nghị kết thúc về sau, khi Trương Nguyên Khánh đứng dậy thời điểm, tất cả thường ủy hội thành viên ánh mắt nhìn về phía hắn, đều có một ít phức tạp. Dù sao bọn hắn cũng không nghĩ tới, thường ủy hội tụ tập thể nghẹn nào, trở thành tiểu tử này một người biểu diễn sân khấu. Mà lại tình huống như vậy, rất có thể sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Cái này làm cho trường kỳ nắm giữ quyền nói chuyện các đại thường ủy, đều có một ít không thích ứng. Lục Kỳ Nguyên không có phản ứng những người khác, thu thập cuốn vợ cùng chén trà liền rời đi. Thạch Tái Văn đối với Trương Nguyên Khánh cười cười, cũng không có tại trong hội trường nói cái gì, tại Lục Kỳ Nguyên sau lưng rời đi. Cho tới giờ khắc này, Trương Nguyên Khánh còn cảm thấy có chút hoang đường, chưa từng có nghe nói qua đứng thứ ba vững vàng nắm chắc quyền nói chuyện tình huống. Bất quá nghĩ rõ ràng Thiên Thủy Thị tình huống đằng sau, hắn cũng không biết nói cái gì. Chỉ sợ loại chuyện này truyền đi, sẽ có người cảm thấy mình cái này đứng thứ ba, tựa hồ quá mức cường thế. Đợi đến Trương Nguyên Khánh trở lại phòng làm việc đằng sau, Dương Đông Nguyệt cũng tới bái phòng. Trương thư ký uy phong thật to a, thường ủy hội hoàn toàn vây quanh ngươi tiết tấu tiến hành. Dương Đông Nguyệt cũng có chút không nghĩ ra tình huống như thế nào, hôm nay cái này thường ủy hội là nàng mở qua quỷ dị nhất một lần thường ủy hội. Nào có cái dạng này, hoàn toàn dựa theo một cái đứng thứ ba ý tứ đi mở Dương. Nếu như nói mọi người trầm mặc biểu thị phản đối cũng có thể lý giải, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người biểu thị ra đồng ý trong buổi họp thường ủy, chỉ cần nói đồng ý, như vậy cái này chương trình nghị sự liền sẽ lấy tập thể danh nghĩa bắt đầu thực hành, từ chương trình đi lên nói là không có vấn đề. Trương Nguyên Khánh nhắm mắt nhớ lại vừa rồi thường ủy hội tình huống, tại trong sự lý giải của hắn, thường ủy hội là chia ba một số người. Thạch Tái Văn cùng Dương Đông Nguyệt là ủng hộ của mình người, cơ hội là cùng chính mình đứng chung một chỗ. Ngài Hướng Võ, Triệu Cắt nếu như nói là trận doanh gì, phải nói là Lý Phong trận doanh. Hiện tại Lý Phong trận doanh này, cùng mình là thời kỳ trăng mật. Mà lại lần này thường ủy hội chương trình nghị sự bên trong, cũng liền cái thứ nhất chương trình nghị sự có chút tranh luận. Chỉ là vô cùng có khả năng cái này và tên người ứng cử bên trong Lý Siêu, cùng bọn hắn mục đích ăn cướp, cho nên bọn hắn thuận thế sẽ đồng ý về phần Lục Kỳ Nguyên cùng Lưu Gia Hoa cùng với các thường ủy, bọn hắn nên là phe quan sát. Thiết Tam Giác vừa mới bị đánh phá, Trương Nguyên Khánh tự thân còn mang theo tỉnh ủy cho quan hoàn, bọn hắn muốn tránh né mũi nhọn, cho nên trong ngắn hạn sẽ không xuất thủ. Đem người chia cái này ba bộ phận, mới có thể rất tốt giải thích thường ủy hội tình huống. Trương Nguyên Khánh từ tốn nói, đây là đều đưa ánh mắt đặt ở trên người của ta, áp lực lớn như núi. Chính như quyền lực và trách nhiệm đồng thể nguyên tắc này một dạng, hiện tại toàn bộ thường ủy ban tự đem chính mình làm cho như thế đột xuất, quyền nói chuyện của mình tựa hồ lập tức tăng cường đến đã từng điển an tượng tình trạng. Cứ như vậy, trách nhiệm của mình cũng lớn. Những người này hiện tại phong túng, có lẽ là muốn trên người mình tìm ra sơ hở thời điểm, lại đối với mình tiến hành từng bước phân giải. Dương Đông Nguyệt cũng cảm giác có chút không đối, vậy ngươi phía sau làm sao bây giờ, chuẩn bị trầm mặc ứng đối. Lấy Dương Đông Nguyệt tính cách, đụng phải vấn đề như vậy, tốt nhất là có thể nhượng bộ lui binh. Nếu tất cả mọi người không nói lời nào, vậy dứt khoát chính mình cũng không nói chuyện tính toán. Trương Nguyên Khánh lại cười cười, Nguyệt tỷ, ngươi không cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt ta? Tất cả mọi người tin tưởng ta như vậy ta cũng có thể thừa cơ làm ra một ít chuyện, cũng không thể sợ sệt ra mặt, liền lựa chọn mọi người cùng nhau trầm mặc đi. Dương Đông Nguyệt cảm giác Trương Nguyên Khánh không hổ là tình ủy nhìn chúng người, thật là có điểm xông đến đem ý tứ. Những người khác không dám sự tình, hắn tựa hồ căn bản không có để vào mắt. Được chưa, dù sao ta toàn lực ủng hộ ngươi, nếu hiện tại ban tử là thái độ này, vậy ngươi hoàn toàn chính xác có thể làm ra một ít chuyện. Ngươi chuẩn bị từ nơi nào bắt đầu làm lên? Dương Đông Nguyệt có chút hiếu kỳ, không biết Trương Nguyên Khánh làm thị ủy phó thư ký, chuẩn bị từ chỗ nào cái lĩnh vực bắt đầu. Lẽ ra thị ủy phó thư ký chủ chảo hay là công tác xây dựng đảng, loại làm việc này đều được xưng là hư công. Muốn đem hư công làm tốt, hay là rất không dễ dàng. Trương Nguyên Khánh nghĩ, kiên định nói, ta mục tiêu thứ nhất chính là hệ thống công an. Dương Đông Nguyệt hơi kinh ngạc, lĩnh vực này, ngươi muốn lấy phó thư ký thân phận cắt vào đi vào, cái này cũng không tốt làm a, muốn bắt đầu sẽ rất khó, mà lại ngươi này bằng với đưa tay tiến nhập chính phủ thành phố khối này, Thạch thị trường thật không quan hệ. Thạch thị trường thái độ đã rất rõ ràng. Lục thư ký ta nhìn trong thời gian ngắn, cũng sẽ tiếp tục điệu thấp xuống dưới. Đã như vậy, ta đưa tay tới, cũng không có cái gì quan hệ. Trương Nguyên Khánh vừa nói vừa giải thích nói, mà lại hệ thống công an thật có vấn đề, nếu như không đem vấn đề này giải quyết, về sau muốn làm gì sự tình, đều sẽ khuyết thiếu cơ sở. Liên quan tới điểm này, Trương Nguyên Khánh là trải qua nghị sâu tính kỹ. Lúc trước hắn tại phồn hoa khu thời điểm, liền đầy đủ cảm nhận được, hệ thống công an tồn tại vấn đề thời điểm, muốn làm phát triển hoàn toàn là không thể nào. Lúc đó hắn phương thức giải quyết là, đậu khu cục công an người đứng đầu, sau đó đổi lại người của mình. Loại phương thức này, đặt ở một huyện khu là hữu dụng, nhưng là nếu như đặt ở trong thành phố rất khó. Hoàng Long người này khai thác không đủ, nhưng là gìn giữ cái đã có thừa, muốn đổi đi hắn không có dễ dàng như vậy. Huống chi, Hoàng Long coi như đổi, đối với phía dưới cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Trương Nguyên Khánh cũng không thể đem tất cả huyện khu cục công an người đứng đầu đều cho đổi, lớn như vậy công trình không khác người si nói mộng. Huống chi, coi như trong tỉnh đồng ý, chính mình từ chỗ nào tìm tới nhiều như vậy người thích hợp đến đổi. Dương Đông Nguyệt chỉ có thể cảm khái một tiếng, điểm này ta tán thành, nhưng là ta vẫn là đề nghị ngươi phải chú ý một chút, đừng lộ ra quá vượt qua. Dương Đông Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng, nàng cảm thấy có chút thường ủy có thể là ôm nâng giết ý nghĩ. Hiện tại Trương Nguyên Khánh muốn tham gia hệ thống công an, nói không chừng sẽ chính giữa một số người ý muốn, sau đó cho hắn cài lên một cái đắc y vênh vào cái mũ. Đối với điểm này, Trương Nguyên Khánh không lo lắng chút nào dám vẻ. Hôm nay thường ủy hội thả ra tín hiệu đã rất rõ ràng, tất cả mọi người đem hắn bày tại một cái đặc thù vị trí, đại khái cũng muốn xem hắn sẽ làm như thế nào đi làm. Trương Nguyên Khánh cảm thấy đây là một chuyện tốt, không sợ mọi người không bị quyền. Chỉ cần mọi người nguyện ý bị quyền, Trương Nguyên Khánh cảm thấy mình có thể làm tốt bất luận một việc nào, mặc kệ là đối mặt vấn đề gì. Có lẽ mọi người không bị quyền thời điểm, Trương Nguyên Khánh sẽ còn cảm thấy bó tay bó chân. Hiện tại để cho mình buông tay ra làm, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Chương 1028 chế tạo bình an thiên thủy, chương 1028 chế tạo bình an thiên thủy thường ủy hội đằng sau, Trương Nguyên Khánh liền khai triển điều tra nghiên cứu. Đương nhiên hắn làm chuyên trách phó thư ký, điều tra nghiên cứu nội dung tự nhiên là công tác xây dựng đảng. Tại giản lược nhìn mấy nhà đơn vị đằng sau, Trương Nguyên Khánh trọng điểm đối với hệ thống công an công tác xây dựng đảng tiến hành điều tra nghiên cứu. Cơ hồ mỗi cái huyện khu cục công an đều đi, cục công an thành phố cũng tiến hành điều tra nghiên cứu. Cơ hồ mỗi đến một chỗ đều sẽ tổ chức cuộc hội đàm. Hắn mang theo bí thư Kim Lâm, phụ trách thu thập đại lượng tư liệu. Mặc dù đánh lấy công tác xây dựng đảng cơ hiệu, bất quá vẫn là khiến người ta cảm thấy là lạ. Phó thư ký chạy đến chính phủ thành phố quản hạt lỗ hổng tới kiểm tra, mấu chốt còn không người quản, ai gặp không cảm thấy kỳ quái. Theo Trương Nguyên Khánh điều tra nghiên cứu, một chút Lưu Nôn Phỉ ngữ cũng đi lên. Bất quá làm phó thị trưởng, cục trưởng thị công an cục Hoàng Long toàn bộ hành trình cũng đi, cũng sẽ không có ai không có mắt mạo phạm Trương Nguyên Khánh. Dòng dã một tuần lễ điều tra nghiên cứu kết thúc về sau, Trương Nguyên Khánh sửa sang lại tư liệu liền đi tìm Lục Kỳ Nguyên. Tại Lục Kỳ Nguyên phòng làm việc, Trương Nguyên Khánh nhìn thấy hắn thời điểm, chỉ cảm thấy vị này người đứng đầu quá lộ ra an tĩnh. Khi người như vậy quá phận an tĩnh không phải một chuyện tốt, bởi vì cái gọi là chó cắn người thường không sủa. Thật giống trước đó trách trách hô hô, ngược lại sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Hiện tại Thiên Thiên mặc không lên tiếng ngồi ở chỗ này, nhìn thấy Trương Nguyên Khánh tiến đến, Lục Kỳ Nguyên cũng không có ngày xưa giả nhân giả nghĩa, chỉ là nhẹ gật đầu. Nguyên Khánh thư ký, vừa bạn có chuyện muốn tìm ngươi. Ta cùng lại Văn thị trưởng Hàn Nguyên cho chuyện, ngươi mặc dù là chuyên trách phó thư ký, nhưng là kinh tế làm việc ngươi vẫn là phải phát huy chỉ đạo tác dụng. Đông Tây Nam Bắc bên trong, tổ chức đối với các hạng làm việc đều có lãnh đạo trách nhiệm. Nghe được Lục Kỳ Nguyên nói như vậy, Trương Nguyên Khánh tự nhiên là mừng rỡ đáp ứng, nhưng là bởi như vậy, chính mình cái này đứng thứ ba càng lúc càng giống người đứng đầu dựa sát vào. Kinh tế làm việc nói trắng ra là, hay là chính phủ bên kia làm việc. Nếu như chính mình đang xây, phát triển một tay bắt, như vậy bước kế tiếp vị trí, cất bước chính là thị trường. Lục Kỳ Nguyên đề nghị này, Trương Nguyên Khánh rất khó đi cự tuyệt. Trương Nguyên Khánh nhận lần cảm giác, bọn hắn hiện tại là một mạch đem sự tình đều đẩy lên trên đầu mình. Cái này nhìn như có chút cam chịu, nhưng là truy cứu nguyên nhân, bên trong là không phải có chút tâm tư khác. Trương Nguyên Khánh nghĩ mở miệng nói ra, "Bí thư Lục, ta kiên quyết phục tùng ngài an bài, hiện tại đảm nhiệm cái này phó thư ký, ta cũng cảm thấy có chút hữu danh vô thực, kinh nghiệm phương diện này tồn tại rõ ràng không đủ, cần ngài nhiều chỉ đạo." Lục Kỳ Nguyên cười cười, không cùng hắn nói tiếp lời khách khí, mà là trực tiếp an bài nhiệm vụ, "Vậy thì chờ hai ngày tại ban tử sẽ lên thảo luận, đem việc này tình định ra đến, trải qua mở khu liền về ngươi phân công quản lý, trên chức vụ kiêm trải qua mở khu quản ủy hội đảng công ủy thư ký, chủ nhiệm." Trương Nguyên Khánh đáp ứng xuống, mặc kệ Lục Kỳ Nguyên có cái gì tâm tư, tóm lại chuyện này chính mình lợi nhiều hơn hại. Đem chuyện này quyết định đằng sau, Trương Nguyên Khánh mở miệng nâng lên đối với hệ thống công an điều tra nghiên cứu. Trương Nguyên Khánh một bên nói, một bên nhìn Lục Kỳ Nguyên phản ứng. Nghe được hệ thống công an, Lục Kỳ Nguyên khẽ cho mày, tiếp theo lại triển khai, chỉ là bình tĩnh hỏi, hệ thống công an công tác xây dựng đảng ta vẫn là hiểu khá rõ, Hoàng thị trưởng cũng là bên trong hào thủ, các hạng làm việc hẳn là tương đối vững chắc mới đối. Hoàng Long tại đảm nhiệm cục trưởng trước đó, cũng là trưởng kỳ sứ tư tưởng công tác, cho nên tại sự điều khiển của hắn bên dưới, Thiên Thủy thị hệ thống công an công tác xây dựng đảng làm được hoàn toàn chính xác vững chắc. Nhưng là muốn chọn ma bệnh, vẫn tương đối dễ dàng. Trương Nguyên Khánh nói ra, cơ sở kiến thiết vấn đề không lớn, chỉ là ta cảm thấy Thiên Thủy thị hệ thống công an hẳn là chế tạo một cái tương đối có đặc sắc đảng xây hàng hiệu. Cứ như vậy, đối với đề cao hệ thống công an hiệu suất, tăng lên tổng hợp tố chất có rất lớn chỗ tốt. Đây mới là Trương Nguyên Khánh ý nghĩ, hắn đưa ra một cái đảng xây hàng hiệu chính là chế tạo bình an Thiên Thủy đảng xây hàng hiệu. Đảng xây hàng hiệu là một cái rất lớn khái niệm, hắn cường điệu để ba đầu. Đầu thứ nhất chính là tăng cường kỷ luật đảng quốc pháp học tập, làm xuyên qua cả năm nhiệm vụ. Đầu thứ hai là chế tạo một chi sắt thép đội hộ vệ ngũ, nhân viên từ hiện hữu hệ thống công an điều hoặc là thay phiên phái ra, chủ yếu chấp hành một chút bình an kiến thiết làm việc. Đầu thứ ba là thành lập hàng hiệu đốc tra tổ, chuyên môn đối với hàng hiệu kiến thiết làm việc tiến hành kiểm tra. Lục Ký Nguyên Sơ nghe không có cái gì ngoài ý muốn, thế nhưng là theo Trương Nguyên Khánh đối với ba đầu giảng giải, dần dần ánh mắt liền phát sinh biến hóa. Hắn tựa hồ đã từ Trương Nguyên Khánh một bộ này phương án bên trong, nhìn ra môn đạo. Thế này sao lại là chế tạo một cái hàng hiệu, đây rõ ràng là cung cấp một cái con đường, để Trương Nguyên Khánh lực ảnh hưởng trực tiếp thấm vào. Trương Nguyên Khánh cũng đang chú ý Lục Kỳ Nguyên, ngươi không phải là muốn ủy quyền cho ta à? Hiện tại đem ta ủy đến cao như vậy, vậy ta liền nhìn xem ngươi danh giới cuối cùng ở nơi nào. Lục Kỳ Nguyên trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ gật đầu, bộ này phương án không sai, ngươi cùng lại Văn thị trưởng thương lượng một chút, dù sao hệ thống công an sự tình, cần tranh thủ đồng ý của hắn. Chỉ cần hắn đồng ý, như vậy ta toàn lực ủng hộ. Lại là toàn lực ủng hộ, Lục Kỳ Nguyên tựa hồ từ bỏ phản kháng. Dạng này quyền hạn, hắn cũng thả. Đây là chuẩn bị nằm ngửa. Trương Nguyên Khánh mặc kệ hắn là chuẩn bị nằm ngửa hay là chuẩn bị cầu thả lấy, chỉ cần hắn đồng ý liền tốt. Chuyện này, Trương Nguyên Khánh đã cùng Thạch Tái Văn tự mình trao đổi qua, đã được đến đồng ý của hắn. Còn lại, chính là tại ban tử sẽ lên thảo luận. Có người đứng đầu cùng người đứng thứ hai duy trì, cộng thêm Dương Đông Nguyệt bọn người, Trương Nguyên Khánh cảm thấy trên cơ bản mình tại ban tử sẽ lên ở vào bất bại chi địa. Như vậy phương án này, trên cơ bản là có thể phổ biến. Hắn cũng hạ quyết tâm, liều lĩnh phổ biến cái này phương án. Cái này đảng xây hàng hiệu một khi khai triển nói, như vậy Trương Nguyên Khánh tay liền hoàn toàn vươn vào hệ thống công an. Trương Nguyên Khánh sau khi trở về, để thân là bí thư Kim Lâm, đem phương án này hoàn thiện một chút, làm đề tài thảo luận đưa ra đi lên. Kim Lâm nhìn thấy phương án này, trước mắt hắn sáng lên, Kim Lâm thấp giọng hỏi thăm, "Trương thư ký, ngài hiện tại chính là chuẩn bị vì đằng sau trải đường rồi sao?" Làm chuyên trách phó thư ký, Trương Nguyên Khánh đã đem bàn tay đến hệ thống công an, rất khó để cho người ta không nghi ngờ, hắn có phải hay không tại vì phía sau phát triển làm chuẩn bị. Thậm chí tại một chút âm mưu luận trong mắt người, Trương Nguyên Khánh là chuẩn bị muốn đoạt quyền. Trương Nguyên Khánh cười nhìn lấy hắn, "Ngươi cảm thấy, nếu như ta là vì chính mình trải đường lời nói, tiết điểm thời gian này có phải hay không sớm một chút?" Kim Lâm suy nghĩ sâu xa một lát, cũng nhẹ gật đầu. Trương Nguyên Khánh vừa mới đề bạn, hiện tại liền vội vã không nhịn nổi vì phía sau trải đường, sẽ cho người lộ ra rất gấp bộ dáng. Trương Nguyên Khánh cười cười, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, vẫn là đem ý nghĩ tập trung ở làm thế nào tốt trong chuyện này đến. Ta có thể minh xác nói cho ngươi, sở dĩ đi làm chuyện này, mục đích cuối cùng nhất là phát triển Thiên Thủy thị kinh tế, cá nhân ta không có một chút tư tâm." Lời nói này là Trương Nguyên Khánh phát ra từ nội tâm. Hắn có can đảm đi làm chuyện này, cũng là bởi vì bản thân hắn không có tư tâm. Hắn là muốn thông qua chế tạo bình an Thiên Thủy, sau đó hình thành an toàn, có lợi cho Thiên Thủy thị lâu dài phát triển doanh thương hoàn cảnh. Kim Lâm nghe vậy hơi xúc động, đi theo vị lãnh đạo này phía sau, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Chương 1029 Hoàng Long lựa chọn chương 1029 Hoàng Long lựa chọn Kim Lâm có thể cảm giác được, Trương Nguyên Khánh cân nhắc vấn đề góc độ rất có ý mới. Đó cũng không phải vì sáng tạo cái mới mà sáng tạo cái mới, luôn luôn có thể thông qua góc độ khác biệt, đạt tới mục đích của mình. Cho nên đối với phương án này, Kim Lâm cũng hết sức chăm chú. Hắn đem Trương Nguyên Khánh sở định dưới đảng xây hàng hiệu sáng tạo, tại không thay đổi vốn có ý tứ điều kiện tiên quyết, làm một chút hoàn thiện làm việc. Hoàn thiện phương hướng chính là đem Trương Nguyên Khánh nguyên bản biểu hiện được phi thường rõ ràng một chút phương diện, cho ẩn giấu đi một chút. Điểm này, Trương Nguyên Khánh cảm thấy Kim Lâm vẫn tương đối có ngộ tính. Quả nhiên ở hội nghị thường ủy, Trương Nguyên Khánh phương án này đưa tới không ít người chú ý thế, nhưng là giống nhau trước đó như thế, duy nhất một lần thông qua được, mà lại là toàn phiếu thông qua. Chỉ có Triệu Cắt muốn nói lại thôi, thần thái cũng không phải rất tốt. Triệu Cắt là chính pháp ủy thư ký, Trương Nguyên Khánh cái này đảng xây hàng hiệu sáng tạo, bàn tay đến trong lĩnh vực của hắn, mà lại trước đó còn không có chào hỏi, bao nhiêu trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá Triệu Cắt cũng rõ ràng, trước đó không lâu bộ hạ cũ của mình Hồng Bằng lại rơi xuống Trương Nguyên Khánh trên tay. Cuối cùng Trương Nguyên Khánh vẫn là thả hắn một ngựa, đây cũng là cho hắn một bộ mặt. Mà thường ủy hội một cái khác quyết định, chính là Trương Nguyên Khánh kiêm chức trải qua khai khu quản ủy hội đảng công ủy thư ký, chuyện của chủ nhiệm, liền làm càng nhiều người ý nghĩ kỳ quái. Chỉ bất quá Trương Nguyên Khánh đầu ngọn gió chính thịnh, hiện tại cơ hồ bàn tử bên trong không có ngăn được hắn tồn tại. Cái này có điểm giống là vật từ bên ngoài đến chủng, cơ hồ không có thiên địch. Đương nhiên Trương Nguyên Khánh cũng minh bạch, bên trong thể chế sẽ không tồn tại hoàn toàn vật từ bên ngoài đến chủng, chỉ bất quá Thiên Thủy thị ngay tại thời kỳ đặc thù mới sáng tạo ra tình huống này. Hắn muốn lợi dụng tình huống này, đem mình muốn làm việc cho hoàn toàn trải rộng ra. Đợi đến bọn hắn ngăn được chính mình thời điểm, mình đã làm thành đại đa số sự tình. Tại thương ủy hội mở xong sau, Trương Nguyên Khánh có thể đoán trước, Hoàng Long sẽ chủ động tìm tới cửa. Quả nhiên tại ngày thứ hai, Hoàng Long liền tìm tới cửa báo cáo làm việc. Đối mặt hắn, Trương Nguyên Khánh vẫn là có mấy phần thiện ý, dù sao ban đầu ở Thiên Chỉ tập đoàn bên ngoài, chính mình còn bị hắn đã cứu một lần. Cho nên đối mặt Hoàng Long biểu đạt ra đánh nhau tạo bình an Thiên Thủy đảng xây hàng hiệu có chỗ lo lắng thời điểm, Trương Nguyên Khánh cũng thẳng thắn cùng hắn nói ra, "Hoàng cục trưởng, chúng ta Thiên Thủy thị tình huống, chắc hẳn ngươi so ta còn rõ ràng. Ta cùng Dương thị trường hai lần bị làm có dễ, thần kỳ là cái này hai lần đều là cùng một đơn vị có quan hệ. Ta liền rất kỳ quái, lần thứ nhất chúng ta tại suối nước nóng hội quán đụng phải phiền phức, còn có thể nói là tại Phong Hòa huyện phụ cận. Lần thứ hai chúng ta ở trên trời Phong Tiểu lâu ăn cơm, nơi đó hẳn không phải là Phong Hòa huyện khu vực đi, vì cái gì lại là nơi này nhân viên chấp pháp tới cửa?" Hoàng Long cũng không biết giải thích thế nào vấn đề này, kỳ thật hắn cũng biết, trong này khẳng định là có kỳ quặc. Chỉ là cái này kỳ quặc không có khả năng truy đến cùng, hướng xuống đào lời nói, có lẽ sẽ kéo tới một chút chính mình không nguyện ý kéo tới người. Trương Nguyên Khánh cảm khái một tiếng, "Hoàng cục trưởng, Thái Bình Quan là không dễ làm. Tình thế bây giờ, chính là ta cũng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ nằm ngựa, nhưng là chúng ta đều nằm không được. Chỉ chúng ta hiện tại tình huống này, ta đều có thể đụng phải phiền toái nhiều như vậy, cái kia đổi lại người bình thường, dù là người này là cái tiểu lão bản, hắn có thể tốt ở đâu à?" Trong khi nói chuyện, Trương Nguyên Khánh đem chính mình thu thập tỉnh ngoài báo chí lấy ra. Những báo chí này chỗ cách thời gian rõ dài, bất quá trên cơ bản đều là cùng Thiên Thủy thị trị an có quan hệ. Bởi vì tuyên truyền lĩnh vực có cái quy củ bất thành văn, đó chính là bản tỉnh truyền thông không đưa tin bản tỉnh ý kiến và thái độ của công chúng tin tức. Cho nên muốn tìm tới những này mang theo ý kiến và thái độ của công chúng tin tức, vẫn là phải từ tỉnh ngoài báo chí đến tìm kiếm. Trương Nguyên Khánh tìm mấy tờ báo, đều là tương đối có đại biểu tính. Trong đó có một cái chính là từ bên ngoài đến một vị khách thương, ở trên trời nước thị gặp phải ẩu đả tin tức. Còn có một cái tin tức, chính là liên quan tới cùng một chỗ hải tử lạc đường án. Thuận vụ án này manh mối vào internet sẽ ở cái là ra, cái này lạc đường cha đứa bé, chính là một vị ngày nữa nước thị phát triển phú thương. Mà tại trong tin tức, lạc đường hải tử cuối cùng bị tìm được. Nhưng là cái này phú hào nguyên bản đã ở trên trời nước thị đầu tư, về sau đi thẳng nơi này, không còn có tới qua Thiên Thủy thị. Phàm là biết bên trong đạo đạo, đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Trương Nguyên Khánh hỏi lại Hoàng Long, "Hoàng cục trưởng, hai ta hay là có giao tình, ta cũng không ép ngươi. ngươi coi ta là quan mới đến đốt ba đống lửa cũng tốt, coi ta là muốn gây sóng gió cũng được. Dù sao phía sau sẽ không còn có cái gì nằm ngửa cơ hội, ta muốn hỏi một chút ý nghĩ của ngươi. Hoàng Long nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đã thẳng thắn, hắn cũng không còn che giấu, ta có lựa chọn cơ hội à? Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, nếu như là người khác, khẳng định không có lựa chọn cơ hội. Nhưng là ta thiếu ngươi một cái mạng, cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể cùng Giang Tả thị cục công an tiến hành giao lưu, đến bên kia đi đằng sau, sẽ không giống bên này cường độ lớn như vậy. Đây cũng là Trương Nguyên Khánh cho hắn duy nhất một cái cơ hội, Hoàng Long nếu như không có dũng khí đi cùng lấy tự mình làm những chuyện này, như vậy hắn cũng chỉ có thể tránh ra vị trí. Trước đó Trương Nguyên Khánh tại trường đảng có cái đồng học gọi là Chu Khai Nguyên, người này phách lực rất lớn. Hai người từ tỉnh ủy trường đảng sau khi tốt nghiệp, còn có một số liên hệ. Chu Khai Nguyên cũng tiết lộ qua, muốn chuyển sang nơi khác phát triển ý tứ. Nếu như không phải Trương Nguyên Khánh cùng Hoàng Long còn có Thiên Trì tập đoàn bên ngoài quá mệnh giao tình, Trương Nguyên Khánh có lẽ hỏi cũng không hỏi, trực tiếp phổ biến lần này đổi tướng hành động. Hoàng Long nghe được Trương Nguyên Khánh nói như vậy, hắn có lộ ra do dự, "Trương thư ký, có thể hay không cho ta một chút thời gian suy nghĩ? Buổi tối hôm nay, ta cho ngươi hồi phục." Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, hắn cũng không cưỡng bức đối phương. Chính như Khương Tử Nha câu cá, người nguyện mắc câu. Tại Hoàng Long chuẩn bị lúc ra cửa, hắn do dự một phen, còn nói thêm, "Kỳ thật Trương thư ký, có câu nói ta cũng muốn phải nhắc nhở ngài. Thiên Thủy thị nước rất sâu, hiện tại rất nhiều người đều đứng tại trên bờ nhìn xem ngài, bọn hắn cũng muốn nhìn xem ngài có thể hay không đến bờ bên kia. Ngài thật lội tới, bọn hắn cũng sẽ đi theo ngài đi qua, công lao là mọi người. Nhưng nếu là ngài du lịch không đi qua, như vậy trách nhiệm là tại ngươi. Đến lúc đó, ngài chính là muốn trở về du lịch, chỉ sợ bọn họ sẽ cầm đao thương côn đồng chờ lấy ngài, sẽ không để cho ngài tùy tiện trở lại bên bờ." Hoàng Long có thể nói ra như thế một phen, nói rõ hắn nhìn trời nước thị tình huống hiện tại hay là hiểu rất rõ. Hiện nay, Thiên Thủy thị rất nhiều người đều tại truyền, Trương Nguyên Khánh cường thế chúa tể thường ủy hội, thậm chí đã có người bắt đầu nói hắn là ẩn hình người đứng đầu. Những lời này truyền ý tứ, phi thường đáng giá người tỉnh táo. Nghe được Hoàng Long lời từ đáy lòng, Trương Nguyên Khánh cũng khẽ cười một tiếng, ta chính là một đầu cá nheo, nếu như không vào nước lời nói, liền đã mất đi giá trị. Ta cũng hy vọng ta quấy rầy, có thể cho mọi người một chút động lực. Thiên Thủy thị nước nếu quả như thật ngay cả một đầu cá nheo đều dung không được, như vậy muốn cân nhắc hậu quả không phải ta, mà là chính các ngươi. Chương 1030 Lý Phong phân tích. Chương 1030 Lý Phong phân tích. Lý Phong trong phòng ở cũ mặt, Ngải Hồng Võ cùng Triệu Cắt cùng nhau tới bái phòng. Ba người ngồi cùng một chỗ, thần thái khác nhau. Bất quá Lý Phong vẫn luôn là biểu lộ nhàn nhạt, là hai người ngâm công phu trà. Chỉ bất quá Lý Lão pha trà trình độ ngược lại là rất bình thường, hẳn là một cái chơi phiếu tính chất, cho nên nước trà cũng không có cái gì biến hóa đặc biệt. Cũng may tới tìm hắn người, uống trà cũng tốt, đánh cờ cũng tốt, đều không phải là mục đích chủ yếu. Chơi cùng có mưa, người cùng có thai, ta nhìn Trương Nguyên Khánh còn chưa ý thức được tình cảnh của mình. Hiện tại lại đem bàn tay đến hệ thống công an, cái này hệ thống công an cùng hắn có quan hệ à? Thân là chính pháp ủy thư ký Triệu Cát, giờ phút này một mặt không cam lòng. Hắn nói chuyện thời điểm, nhìn về hướng Lý Phong. Lý Phong uống trà, không nói một lời. Ngài Hồng Võ lại thở dài một hơi, lão Triệu, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta vị này tiểu Trương thư ký, hiển nhiên là phải lớn dương quyền cước. Triệu Cát trên mặt lóe lên một tia lanh ý, Lục Kỳ Nguyên cùng Thạch Tái Văn đều là chút không có chứng hàng, cứ như vậy nhìn xem tiểu tử này nhảy tới nhảy lui. Hiện tại còn đưa tay đến những người khác lĩnh vực, tướng ăn này liền có chút quá khó nhìn. Hai người này là kẻ ngu a, không lúc đích. Ngài Hồng Võ cũng nhìn về phía Lý Phong, muốn nhìn một chút vị này lão ân sư có cao kiến gì. Lý Phong nhàn nhạt mở miệng, Lục Kỳ Nguyên cùng Thạch Tái Văn không phải bất động, là hai người chế ước lẫn nhau lấy. Tại sao muốn từ cơ quan tỉnh ủy điều một cái người đứng thứ hai xuống tới, vì cái gì Trịnh Tuấn bị trực tiếp điều đến nhân đại dưỡng lao? Đây chính là ngăn được biện pháp, suy yếu một phương, sau đó lại điều nhập một cái thế lực ngang nhau. Cái này Thạch Tái Văn kỳ thật cũng không đơn giản, hắn phi thường thông minh không có ngoi đầu lên. Nếu như ta không có đoán sai, hắn xuống mục đích chỉ có một việc, đó chính là Trương Nguyên Khánh hộ giá hộ tống. Ánh mắt của hắn trên thực tế nhìn chằm chằm vào Lục Kỳ Nguyên. Nghe được nói như vậy, hai người đều nhíu mày tiêu hóa. Bọn họ cũng đều biết, chính mình vị này lão ân sư từ khi về hưu đằng sau, ngược lại ánh mắt càng thêm sâu xa, nhìn vấn đề góc độ càng có chỉ đạo tính. Hai người đều lặng lặng nghe Lý Phong nói chuyện, Lý Phong nói ra, Thiên Thủy thị sự tình, kỳ thật đi lên nhìn, hay là trong tỉnh mấy vị kia mâu thuẫn. Lục Kỳ Nguyên phía sau là tỉnh thành thị ủy thư ký Trần Lăng Chí, Thạch Tái Văn phía sau quá khứ là phó bí thư tỉnh ủy Từ Thứ, mà bây giờ nên là thay đổi địa vị đến tỉnh trưởng Lâm Phong Vân môn hạ. Ta nghe nói, Trương Nguyên Khánh kết hôn thời điểm, Lâm Phong Vân tự xưng là đại ca hắn. Hai người nên không có cái gì liên hệ máu mủ, nhưng là có thể như thế lẫn nhau xưng hô, Trương Nguyên Khánh tuyệt đối là Lâm Phong Vân đáng tin môn nhân. Hiện tại trong tỉnh Hồ thư ký là chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo, hắn đối với Trương Nguyên Khánh xem trọng, cho nên đặc biệt để bà hắn. Trần thư ký trong lòng sẽ không thoải mái, Lâm tỉnh trưởng thì là muốn để phòng Lý Phong không có đem nói cho hết lời, Ngải Hồng Võ cùng Triệu Cắt mới hiểu được tới. Trần thư ký trong lòng không thoải mái hiện tại chỉ có thể chịu đựng, cho nên Lục Kỳ Nguyên không núp ních thụ bất khí. Lâm tỉnh trưởng bên kia vẫn chưa yên tâm, phái Thạch Tái Văn nhìn xem Lục Kỳ Nguyên, đối với Lục Kỳ Nguyên mà nói là song trọng áp chế. Như thế đến xem, Trương Nguyên Khánh mặc dù là đứng thứ ba, hắn tồn tại tuyệt đối là nhận độ cao chú ý Lý Phong nhìn mình hai vị ngày xưa thủ hạ, cho nên các ngươi cho là Lục Kỳ Nguyên là ẩn nhân lấy, phía sau có cái gì ám chiêu. Trên thực tế hắn đã bị nhìn chết. Bất quá lấy tâm tính của hắn, tuyệt sẽ không cứ như vậy chịu đựng, hắn đang chờ cơ hội, trọng thương Trương Nguyên Khánh. Một khi hắn mở ra đột phá khẩu, Trần thư ký bên kia sẽ lập tức động thủ. Nghĩ đến kết cục như vậy, Lý Phong cũng không nhịn được lắc đầu, Trương Nguyên Khánh là bị gác ở trên lửa nướng, ta cùng hắn tiếp xúc qua, hắn hẳn là minh bạch tình cảnh của mình. Chỉ là hắn y nguyên dám đại triển quyền cước, có lẽ hắn là thật tâm muốn làm việc. Nghe được Lý Phong nói như vậy, Ngải Hồng Võ cùng Triệu Cắt sắc mặt khác nhau. Lý Phong đem bọn hắn thần sắc để vào mắt, cũng chỉ có thể khẽ thở dài một tiếng. Đừng nhìn hai người tôn xưng chính mình một tiếng lao ân sư, nhưng là mình không có ở đây không lo việc đó, đối bọn hắn hiện tại tác dụng cũng chính là chỉ điểm một hai. Muốn ảnh hưởng đến bọn hắn, cũng chưa chắc có dễ dàng như vậy. Lời đã nói rõ, làm sao đi làm lựa chọn là chính bọn hắn sự tình. Có đôi khi bên trong thể chế hay là nhìn ngộ tính. Mà cùng lúc đó, tâm sự nặng nề Hoàng Long đang ở trong nhà cùng người nhà cùng nhau ăn cơm. Đang dùng cơm thời điểm, Hoàng Long nhi tử hỏi hắn, "Cha, chúng ta Thiên Thủy thị có phải hay không muốn bắt đầu quét đen trừ ác?" Hoàng Long nghe vậy sửng sở, nhíu chặt lông mày, "Ngươi nghe ai nói, cái gì quét đen trừ ác?" Hoàng Long nhi tử dáng vẻ rất hưng phấn, "Chúng ta ở trường học đều nghe nói, Hắc Ác Khắc Tinh là thị chúng ta thị ủy phó thư ký, liền ngay cả chúng ta lão sư đều nói, chúng ta Thiên Thủy thị khẳng định phải bắt đầu một đợt quét đen trừ ác." Hoàng Long nhi tử đại đàm Trương Nguyên Khánh trên mạng tra được tư liệu, nói hắn từng tại Giang Bắc thị là quét đen minh tinh. Hiện tại những tài liệu này lại bị người lật ra đi ra, trở thành rất nhiều người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Hoàng Long cũng không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh còn không có động tác, tin tức liền truyền đi xa như vậy. Liền ngay cả trường học loại này tương đối hoàn cảnh phong bế, đều có chỗ nghe thấy, mà lại rõ ràng là chế tạo Bình An Thiên Thủy Đảng xây hàng hiệu, thế nhưng là tại sao phải bị người chuyển thành quét đen trừ ác? Đây là có ý trở nên gay gắt, Trương Nguyên Khánh cùng bản địa một chút lĩnh vực màu xám người mâu thuẫn. Đây nhất định là không bình thường, xem ra có người tại trợ rút, muốn đem Trương Nguyên Khánh đội lên trên đầu sóng ngọn gió. Nghĩ như thế, Trương Nguyên Khánh động tác hay là quá mức nguy hiểm. Đang lúc Hoàng Long quyết định thời điểm, Hoàng Long nhi tử lại kích động nói ra, "Cha, lần này quét đen trừ ác, ngươi cũng sẽ tham gia đi. Ngươi là công an cục trưởng, khẳng định phải tham gia hành động này. Ngươi khẳng định sẽ trở thành chúng ta Thiên Thủy thị đại anh hùng, bạn học ta bọn hắn đều nói rất ngưỡng mộ ngươi." "Anh hùng?" Hoàng Long cả người đột nhiên ngây ngẩn cả người, nghe được cái từ này vậy mà cảm thấy không gì sánh được lạ lẫm. Hoàng Long thê tử dùng đũa gõ một cái nhi tử, "Ngươi à, có phải hay không cả ngày ở bên ngoài đem ngươi cha là cục trưởng sự tình treo ở bên miệng? Ngươi là muốn để cho ngươi cha trở thành anh hùng, hay là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết cha ngươi là công an cục trưởng? Ta nhìn ngươi là muốn học những nhị thế tổ kia, muốn đánh lấy cha ngươi cờ hiệu Diêu Võ Dương Ai." Hoàng Long thê tử là đối với con trai mình đánh lấy cha của hắn cờ hiệu, cảm thấy phi thường bất mãn. Hoàng Long nhi tử bưng bít lấy đầu, một mặt bị khuất, "Ta cũng không phải cầm cha ta cờ hiệu, ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng không nói cha ta là cục trưởng, ta liền nói ta cha là cảnh sát, chuyện này không đáng tự hào a." Mà lại quét đen trừ ác, tất cả mọi người vỗ tay khen hay, tự nhiên bội phục cha ta có thể tham gia cái này vĩ đại hành động. "Ta về sau cũng muốn làm cảnh sát, trừng phạt hung trừ ác, quét đen đánh không phải, đúng không pháp chi đổ thiết quyền xuất kích." Hoàng Long nhìn xem chính mình hoạt bát nhi tử, trong lúc nhất thời có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Cảnh sát, anh hùng." Hoàng Long cười khổ một tiếng, không khỏi nhớ tới đã từng chính mình. Hoàng Long cười một cái tự giễu, thật sự là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ. Chương 1031 sắt thép đội hộ vệ chương 1031 sắt thép đội hộ vệ Trương Nguyên Khánh lại nhìn thấy Hoàng Long thời điểm, là tự mình gặp mặt, Hoàng Long mang theo ba người cùng nhau tới. Trương Nguyên Khánh biết Hoàng Long là làm ra lựa chọn, hắn đối với cái này tâm tình cũng rất phức tạp. Bởi vì trong lòng của hắn, Hoàng Long trên thân không có cái kia cố hung hãn khí tức. Ở sau đó hành động bên trong, rất có thể rất khó đạt tới hiệu quả như mình muốn. Nếu như có thể mà nói, Trương Nguyên Khánh vẫn là hy vọng hắn có thể đi Giang Tà thị, đội Chu Khai Nguyên tới. Cho nên mới thời điểm, Trương Nguyên Khánh cũng không có ôm ý tưởng gì khác. Thế nhưng là nhìn thấy Hoàng Long mang tới ba người, hắn không khỏi quan sát một chút. Trong ba người này có hai cái là người trẻ tuổi, 30 tuổi không đến, toàn thân tản ra nhuệ khí. Hai cái này người trẻ tuổi một cái tên là Triệu Khải là cục thành phố đội cảnh sát hình sự, một cái khác gọi là Lâm Cắt Lôi là cục thành phố đội lạc công. Một người khác tuổi tác hơi lớn một chút, là chị An đại đội gọi là Ngô Bình An. Cục công an thành phố nghiêm chỉnh mà nói là chính sự cơ cấu, bất quá bởi vì người đứng đầu treo trên cao, nội thiết cơ cấu cũng là nước lên thì thuyền lên. Nếu như ba người này là đội trưởng lời nói, như vậy hẳn là cấp phó phòng. Bất quá Trương Nguyên Khánh nhưng không có nghe Hoàng Long giới thiệu chức vụ của bọn hắn, cũng chính là ba người này nên không phải đội trưởng. Hoàng Long là Trương Nguyên Khánh dần dần làm giới thiệu, đặc biệt là đối với ba người này năng lực, còn có đã từng lấy được các hạng vinh dự. Có thể làm cho Hoàng Long giới thiệu qua tới, vậy dĩ nhiên đều có lấy ra được đồ vật. Nghe được Hoàng Long như thế giới thiệu, Trương Nguyên Khánh cũng có chút trầm ngâm, không biết hắn là có ý gì. Muốn giới thiệu người mới. Trương Nguyên Khánh chỉ là nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Hoàng Long nhất nhất giới thiệu xong sau, hắn mới hướng Trương Nguyên Khánh nói ra, ở trên trời nước thị hệ thống công an nội bộ, khẳng định còn có rất nhiều nhân tài ưu tú. Ta cảm thấy Trương thư ký ngài đảng xây hàng hiệu chế tạo, nên cũng là một cái phát hiện nhân tài, bồi dưỡng nhân tài, sử dụng nhân tài một cái trọng yếu bình đại. Hoàng Long lời nói này, thực sự có chút lớn nghịch không ngờ. Trương Nguyên Khánh cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng, chính mình là gan đủ lớn, trực tiếp đưa tay đến hệ thống công an. Kết quả ra hòa này, so với chính mình còn muốn hung ác, lại còn muốn đem quyền nhân sự để cho mình bắt lại. Chỉ sợ tại rất nhiều người trong mắt, chính mình làm như vậy, đã thuộc về làm sảng làm bậy trình độ. Nhưng là, Trương Nguyên Khánh biết mình tình cảnh, cho nên không có người khác lo lắng. Hắn nhìn về phía Hoàng Long, đã hiểu đối phương một chút ý nghĩ. Không thể không nói, Hoàng Long có thể cho tới bây giờ vị trí này, hay là có bản lĩnh. Trương Nguyên Khánh cười cười, sau đó nói như vậy, Hoàng cục trưởng là đáp ứng cùng ta cùng một chỗ chế tạo đảng xây hàng hiệu. ta có thể hỏi một chút, đáp ứng nguyên nhân là cái gì? Hoàng Long nghe vậy, thở dài một hơi, hơi có chút cảm khái, không dối gạt Trương thư ký, đến ta ở độ tuổi này, xác thực có hình an ổn ý nghĩ. Bất quá ngồi ở ta nơi này cái vị trí người càng an ổn, rất có thể hoàn cảnh liền không an ổn. Gần nhất liên quan tới quét đen trừ ác tiếng gió càng lúc càng lớn, trong đó cố nhiên là có người trợ giúp không có hảo ý, cũng có một chút người bình thường đối với quét đen trừ ác rõ ràng hy vọng. Có thể nói, công việc này là chúng vọng sở quy, ta tại trên vị trí này ngồi nhiều năm như vậy, cũng hẳn là trời nước thị đi làm thứ gì. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, Hoàng Long có thể có giác độ này, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Bất quá cũng đừng trông cậy vào nói chút lời hay, liền có thể đả động chính mình. Theo tuổi tác gia tăng, Trương Nguyên Khánh rất khó bị loại lời này lên đả động đến, hắn càng thêm chú ý hành động thực tế. Trương Nguyên Khánh vừa nhìn về phía Hoàng Long mang tới ba người, đã các ngươi đều là hoàng cục trưởng đệ cử, ta tự nhiên sẽ chú ý các ngươi. Nhưng là chân chính muốn ngoi đầu lên, dựa vào ngoài miệng công phu là không được. Ta chuẩn bị chế tạo một cái hệ thống công an đảng xây hàng hiệu, các ngươi có thể coi đây là bình đại, hảo hảo phơi bày một ít bản lãnh của các ngươi. Chỉ cần biểu hiện ưu tú, con người của ta từ trước đến nay không keo kiệt ngợi khen cùng trọng dụng. Vô luận ngươi xuất thân như thế nào, vô luận ngươi có hay không bối cảnh, phàm là có bản lĩnh, ta đều nguyện ý cho một cái cơ hội. Cái này cũng không chỉ có là ba người các ngươi, tất cả có thể làm ra thành tích người, vô luận tuổi tác lớn nhỏ, ta khẳng định sẽ nâng đỡ hắn. Trương Nguyên Khánh lời nói này có chút rõ ràng, hắn tin tưởng ba người này cũng là có thể nghe hiểu. Mà lại ba người này cũng sẽ đem chính mình lần này thái độ cho đưa đến một đường đi, để càng nhiều người hiểu rõ, chế tạo cái này đảng xây hàng hiệu, không chỉ có là Trương Nguyên Khánh đứng vững gót chân cơ hội, cũng là rất nhiều người đột phá gông cùng xiềng xích cơ hội. Ngày thứ hai, Trương Nguyên Khánh triệu tập hệ thống công an chủ yếu nòng cốt hội nghị, hắn trước mặt mọi người ban bố chế tạo bình an tiên thủy đảng xây hàng hiệu. Hắn đem khái niệm này cẩn thận giới thiệu một phen. Tại ba đầu biện pháp bên trong, mấu chốt nhất chính là sắt thép đội hộ vệ sự tình. Một khi đội hộ vệ này chính thức thành lập, như vậy đem thoát khỏi hiện hữu hạn chế, phóng xuất ra một bộ phận nòng cốt tính năng động chủ quan. Chỉ bất quá đội hộ vệ này không có khả năng cưỡng ép thành lập, mà lại cũng không phải cứng nhắc một tổ chức, tương đương ngoài định mức cho những này nòng cốt gia tăng nhiệm vụ. Vì kích phát những này nòng cốt bọn họ tham dự cái tình, Trương Nguyên Khánh nói rất nhiều cổ vũ lời nói. Nhưng là hiện trường hưởng ứng trình độ cũng không có đạt tới mong muốn. Có chút nòng cốt rõ ràng là có chút muốn tham gia, nhưng không biết là cái gì lo lắng, cũng không có chủ động báo danh. Cũng may Hoàng Long giới thiệu Ngô Bình An ba người, toàn bộ tham gia đội hộ vệ này. Mà ba người bọn họ, mỗi người lại giới thiệu một hai người, lại thêm bụng bật lẻ kẻ tham gia, miễn cưỡng tướng đài con dựng lên tới. Đội hộ vệ thành lập đằng sau, Hoàng Long lập tức đem người điều ra ngoài tập huấn 3 ngày. 3 ngày sau đó, đội hộ vệ trở về. Cái này đã cách Trương Nguyên Khánh đưa ra đảng xây hàng hiệu qua hơn một tuần lễ, liên quan tới quét đen minh tinh đàm luận dần dần phai nhạt xuống dưới. Rất nhiều thị dân từ vừa mới bắt đầu kích động đàm luận, đến phía sau mang theo trào phúng trêu chọc, đều nói rõ bọn hắn đối với công việc này chú ý chỉ bất quá để bọn hắn từ hy vọng đến thất vọng, vậy khẳng định là phải gặp đến phản vệ. Cho nên liên quan tới Trương Nguyên Khánh rất nhiều lời đồn cũng đi lên, thậm chí có người trong biên chế phái lúc trước hắn quét đen minh tinh thân phận là không phải rót nước. Ngay tại những ngày tiếng chất vấn bên trong, Trương Nguyên Khánh là lã vọng đương cần. Hắn cũng đang đợi mặt khác biến hóa, bất quá thị ủy thường ủy những lao hồ ly này cũng không có nhảy ra. Rất hiển nhiên bọn hắn thấy rất rõ ràng, biết Trương Nguyên Khánh hiện tại đầu ngọn gió vẫn rất thịnh. Ngay tại đội hộ vệ vẫn luyện trở về đằng sau, vào lúc ban đêm Thiên Phong Tiểu Lâu liền bị quét. Thiên Phong Tiểu Lâu ở trên trời nước thị cũng là tương đối nổi danh, sở dĩ nổi danh như vậy là bởi vì rất nhiều người đều truyền ngôn, Thiên Phong Tiểu Lâu lão bản một trong chính là Thi Võ. Danh xưng tứ đại kim cương cái kia. Mà từ trên trời Phong Tiểu Lâu điều tra ra tình huống, đó là tương đương có chút vô pháp vô thiên. Bên trong một chút phục vụ viên, lại là hàng thật giá thật học sinh. Phạm là kéo một cái đến học sinh, chuyện này liền nhỏ không được. Thế là từng cái huyện khu nghiêm ngặt loại bỏ, mấy ngày thời gian cứng rắn quét không ít chẳng tử, cũng bắt một nhóm vô pháp vô thiên người. Không đợi mọi người từ nơi này tin tức đi ra, đội hộ vệ lại tra ra một cái dưới đất sòng bạc, lần này thế nhưng là đâm đến tổ ong bỏ vẽ. Chương 1032 bị người ngăn chặn chương 1032 bị người ngăn chặn Hoàng Long tìm tới Trương Nguyên Khánh thời điểm, không khỏi thở dài một cái, hai ngày này gọi điện thoại cho ta không ít người, xem ra những người này cảnh lá đan chen khó gỡ, chỉ sợ là không có dễ giải quyết như vậy. Trương Nguyên Khánh cười nhạt một tiếng, đừng nói Hoàng Long, chính là hắn đều nhận được điện thoại. Tình tính đánh tới, trưng cầu ý kiến cái này Bình An Thiên Thủy Đảng xây hàng hiệu kiến thiết tình huống. Kỳ thật mọi người trong lòng đều cùng gương sáng một dạng, đang yên đang lành hỏi cái gì tương quan làm việc, còn không phải ngụ ý để hắn thu tay lại. Tại bị Trương Nguyên Khánh không mềm không cứng đỉnh sau khi trở về, gọi điện thoại liền càng ngày càng ít. Hiện tại trừ phi là tỉnh ủy đại quan đến cùng chính mình nói cùng, bằng không mà nói, việc này tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đẩy về phía trước tiến. Mà tiên kỳ liền có mang cực lớn mong đợi đám dân thành thị, trong khoảng thời gian này hiển nhiên đạt được thỏa mãn. Có ít người nói người trong nước thu giàu, đây cũng thật là không hoàn toàn là thù giàu tâm lý. Giống như là những cái kia thể dục minh tinh kiếm lời nhiều tiền như vậy, cũng không thấy được có người mỗi ngày mắng. Tại Hoa Hạ một mạc thị phi quan cùng tài phú trong quan, luôn cảm thấy tài phú muốn cùng đạo đức trình độ phụ lên câu. Thì võ những này hắc lão đại, dựa vào phạm pháp thủ đoạn vơ vét của cải, hơn nữa còn diêu võ dương oai, tuyệt đối là rộng rãi người cửu hận nhất người giàu có quần thể. Chớ nói chi là, hắn làm những chuyện kia đều là táng tận thiên lương sự tình. Thiên Phong Tiểu Lâu bên trong những học sinh kia, cái nào không phải trong nhà tương lai hy vọng, bị bọn hắn hoặc dụ dỗ hoặc cưỡng ép mang vào, trên cơ bản đứa nhỏ này cả một đời liền phế đi. Còn có sòng bạc ngầm, bao nhiêu người bởi vậy táng ra bại sản. Những người này thật sự là chết chưa hết tội, cho nên Trương Nguyên Khánh đối với cái này tóm đến rất căng. Bất quá những người này cũng vô cùng thông minh, giống như là thi võ đã chạy trốn, ở trên trời phong tiểu lâu bị quét cùng ngày trong đêm, liền không biết cuối cùng. Bằng không là nút ở trong xó xỉnh nào mặt, bằng không chính là đã trốn ra Thiên Thủy thị, hy vọng tránh đi đầu ngọn gió này. Nhưng là Trương Nguyên Khánh một khi nhắm chuẩn mục tiêu, đó là sẽ không tùy tiện buông tay. Hắn không chỉ có yêu cầu Hoàng Long bọn người dựa theo chính quy chương trình, đem thi võ để vào lệnh truy nã bên trong, mà lại Trương Nguyên Khánh yêu cầu Thiên Thủy thị hệ thống công an khai triển cảnh cáo giáo dục học tập án lệ chính là thi võ phạm pháp án lệ. Cái này thi võ chính là chạy đi, cũng đừng hòng trở lại nữa. Trương Nguyên Khánh an phủ Hoàng Long, làm xong hai ngày này, ngươi liền đi tỉnh ủy trường đảng học tập một chút, đến lúc đó chọn mấy tên biểu hiện không tệ, cùng nhau đi qua huấn luyện. Hoàng Long nhẹ gật đầu, cho hắn phong bế thức học tập một đoạn thời gian, cũng có thể tránh đi những cái kia nhao nhao hỗn loạn nhân tình. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không dám ra ngoài cửa ăn cơm, sợ bị ai quan hệ xã hội. Tiến đến học tập có thể tránh cho phiền phức, mấu chốt nhất muốn đi tỉnh ủy trường đảng học tập, có thể tiếp xúc không ít người, mở ra giao tế mặt. Đối với Hoàng Long còn có dưới tay hắn những này nòng cốt tới nói, đều là một cái cơ hội rất tốt. Cùng Hoàng Long một phen sau khi trao đổi, đối với sắt thép đội hộ vệ làm việc, hai người đều là tương đối hài lòng. Một đám người trẻ tuổi tụ tập cùng một chỗ, đó chính là một đám lửa, chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, nhất định có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Hoàng Long đi đằng sau, Trương Nguyên Khánh lại đem đảng xây hàng hiệu chế tạo phương án lấy ra, căn cứ trước mắt tình huống, hắn lại bắt đầu tiến hành bổ sung. Trước mắt tình huống, thích hợp thêm một mũi lửa, dạng này mới có thể để cho Thiên Thủy thị hoàn cảnh phát sinh tính căn bản chuyển biến. Tăng ca hoàn thiện phương án, nửa đường Kim Lâm đưa cơm một tới. Bất quá nhìn thấy Trương Nguyên Khánh bùi đầu viết đồ vật, cũng không dám quấy rầy. Thẳng đến Trương Nguyên Khánh đem suy nghĩ rút trở về thời điểm, đã đến hơn 7 giờ tối. Cơm hộp đã sớm lạnh, bất quá Trương Nguyên Khánh cầm cơm hộp lúc đi ra, Kim Lâm cũng từ một bên đi ra, nhận lấy trên tay hắn cơm hộp. "Trương thư ký, hộp này cơm không có khả năng lại ăn, ta mang về nhà hâm nóng làm ngày mai đồ ăn. Ta để nhà ăn bên kia chờ lấy, hiện tại đi qua còn có thể ăn vào nóng hổi đồ ăn." Trương Nguyên Khánh nghe vậy lắc đầu, "Lần sau đừng làm chuyện như vậy, vì một người để người ta không cho phép tan tầm, ngươi còn chê ta người này không khai hận." Kim Lâm thấy thế, lập tức cam đoan lần tiếp theo không làm chuyện như vậy. Trương Nguyên Khánh nghiêm túc nói ra, "Kim Lâm, ngươi đối với ta còn không phải hiểu như vậy, con người của ta không thích làm huy động nhân lực bộ kia. Ta giá đỡ cũng không có lớn như vậy." Lời nói này cũng là cảnh cáo hắn, không nên đánh lấy chính mình cờ hiệu làm cái gì chuyện quá đáng. Hiện tại Trương Nguyên Khánh, nhìn như lỗ mãng, trên thực tế rất nhiều chi tiết địa phương đều là phải chú ý, vậy ta xin ngài ăn một bữa cơm, ngài cái này tăng ca đến bây giờ cũng muốn ăn chút nóng hổi. Lái xe ta đã để hắn đi về trước, ta lái xe đưa ngài." Kim Lâm thân mật nói. Lần này, Trương Nguyên Khánh ngược lại là không có cự tuyệt, "Được chưa, chúng ta tại phụ cận ăn tô mì đầu đối phó một chút." Hai người nói đi đi ra ngoài, lái xe tìm một nhà tiệm mì. Bất quá đang dùng cơm thời điểm, Kim Lâm liền phát hiện không thích hợp, lúc này mặc dù có chút trễ, nhưng là lục tục ngo ngoe cơm nước xong xuôi người cũng không thiếu mới đối. Thế nhưng là từ khi hai người tiến vào tiệm mì đằng sau, ăn cơm người càng ngày càng ít. "Trương thư ký, ăn xong chúng ta liền đi trước đi." Kim Lâm cảm giác có chút không thích hợp, đội vàng thấp giọng nói ra. Trương Nguyên Khánh cười nhạt một tiếng, "Ngươi làm bộ đi lên nhà vệ sinh, sau đó ra ngoài cho Hoàng Long gọi điện thoại, để hắn tìm đáng tin cậy người tới." "Trương thư ký, ngươi đi trước, ta lưu tại nơi này." Kim Lâm đúng vậy yên tâm, đem Trương Nguyên Khánh một người để ở chỗ này. Cái này nếu là xảy ra chuyện, chính mình nhảy vào Hoàng Hà đều thấy không rõ. Trương Nguyên Khánh thản nhiên nói, "Dựa theo ta nói làm, mục tiêu của ta quá lớn." Kim Lâm nghe vậy, thế là đứng dậy làm bộ đi nhà xí. Hắn từ phía sau đi ra ngoài, nhưng là không bao lâu công phu, hắn lại sắc mặt khó coi trở về. Ở phía sau hắn, còn có mấy cái đại hán vạm vỡ đi theo. Lúc này tiệm mì lão bản lập tức đem cửa mặt màn cửa kéo lên, cánh cửa xếp cũng đóng lại. Mà tại hắn kéo lên màn cửa trước đó, ngoài cửa liền có mấy cái người áo đen tại canh chừng. Lúc này, một cái đầu chọc lớn mang theo mấy cái tay chân một dạng người, từ cửa sau đi đến. Cái này đầu chọc lớn mặc một thân đường trang, nhìn số tuổi là 50 tuổi không đến. Bên trái lông mày chỗ có một chỗ mặt sẹo, để mặt mũi của hắn lộ ra âm tàn dị thường. Kim Lâm bị bức phải ngồi ở một bên, đầu chọc lớn thì là ngồi ở Trương Nguyên Khánh đối diện. Trương Nguyên Khánh chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sau đó tiếp tục túi đầu ăn mì. Đầu chọc lớn cười cười, "Trương thư ký, một tô mì ăn đủ no a. Giống ngài lớn như vậy lãnh đạo, liền dựa vào cái này đuổi, nói ra người khác đoán chừng cũng không tin." Trương Nguyên Khánh không có phản ứng hắn, chậm rãi sau khi ăn xong, lúc này mới nhìn về phía hắn, "Ngươi là tứ đại kim cương vị nào?" Đầu chọc lớn cười hắc hắc, "Trương thư ký ngay cả chúng ta là ai cũng không biết, trong khoảng thời gian này đuổi theo chúng ta phía sau xuất thủ ác như vậy." Trương Nguyên Khánh lắc đầu, "Đuổi theo các ngươi? Các ngươi còn chưa có tư cách để cho ta chủ động hiểu rõ tình huống của các ngươi, nếu không phải là người nhà nói với ta cái gì tứ đại kim cương, ta đoán chừng ngay cả cái danh hiệu này cũng không biết. Bốn cái xã hội cặn bã mà thôi." "Chương 1033 các ngươi không có tư cách cùng ta đàm luận." "Chương 1033 các ngươi không có tư cách cùng ta đàm luận." Đầu chọc lớn dáng tươi cười một trận, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm thân sắc, "Trương thư ký, mảnh sứ vỡ không cùng mảnh ngoài đấu, ngài là quý nhân hẳn là hiểu đạo lý này. Có lẽ chúng ta tại ngài trong mắt chính là con rán, chuột, nhưng là chúng ta đều là mệnh nát một đầu, cũng đừng ô uế dạy của ngươi." Kim Lâm ở một bên muốn giận dữ mắng mỏ hắn, thế nhưng là đứng ở bên cạnh hắn đại hán bà vỡ, đem thứ gì chống đỡ tại hắn sau thắt lưng, để sắc mặt hắn khó coi không dám lên tiếng. Trương Nguyên Khánh lúc này mới nhìn về phía đầu chọc lớn, "Ta không phải quý nhân, ta từ nhỏ tại nông thôn lớn lên, đối phó con rắn cùng chuột cũng có kinh nghiệm. Ô uế dạy không sao, nếu như trong nhà phát hiện con rắn cùng chuột không xử lý, sớm muộn trong cái nhà này đều ở không được người. Đầu chọc lớn mặt âm trầm nhìn xem Trương Nguyên Khánh, từ đối phương trên khuôn mặt không nhìn thấy một chút sợ hãi cùng do dự. Người trẻ tuổi này, cho người ta một loại trực quan cảm thụ, đó chính là xương cứng. Đầu chọc lớn bãi xuống đầu, để cho người ta đem Kim Lâm mang đi. Trương Nguyên Khánh cau mày, đừng làm một bộ này, để cho ta bí thư đi, ta cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Nếu không, đừng ép ta quạt ngươi tắt hai. Đầu chọc lớn lộ ra dáng tươi cười, không đợi hắn dáng tươi cười tràn ra, Trương Nguyên Khánh cơ lấy bát mì liền nện ở trên đầu của hắn. Đầu chọc lớn cho nện đến kém chút nằm nhòi trên mặt bàn, không đợi hắn ngẩng đầu, một bàn tay đem hắn đầu đặt tại trên mặt bàn. Ta 25 tuổi thời điểm liền cùng Tiết Kiệm quét đen xử lý càn quét băng đảng, gặp qua lớn đầu đường xó chợ so ngươi lợi hại được nhiều. Làm loại này nhà tròi, ngươi hù ta. Trương Nguyên Khánh đem hắn đầu liền theo trên bàn, đầu chọc lớn không những không giận mà còn cười, có chút điên cuồng bộ dáng. Trương Nguyên Khánh lực tay càng lúc càng lớn, lập tức đầu chọc lớn dáng tươi cười liền quay khúc. Đem ta bí thư thả, lời như vậy ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Trương Nguyên Khánh sắc mặt lạnh đến cực hạn. Đầu chọc lớn thanh âm buồn buồn, đem Kim bí thư thả. Những người kia đem Kim Lâm đem thả, Kim Lâm còn có chút chưa tỉnh hồn. Hiển nhiên hắn chưa thấy qua chiến trận này, hắn nhìn xem Trương Nguyên Khánh, có chút nóng nảy. Trương Nguyên Khánh đưa tay buông ra, sau đó ngồi xuống lại, đối với Kim Lâm nói ra, đi trước, đến trên xe chờ ta. Kim Lâm thấy thế chậm rãi đi ra ngoài. Đợi đến Kim Lâm đi đằng sau, đầu chọc lớn lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng khăn giấy sát đầu của mình. Hắn đầu chọc bị mì nước nóng có chút đỏ, trên mặt lại có huyết thủy lại có nước canh. Đầu chọc lớn nuốt một cái nước canh, cười hắc hắc, canh này có chút mặn, tay nghề không tới nơi tới chốn. Trương Nguyên Khánh không nói gì, chính là dù bận bận ung dung mà nhìn xem hắn. Đầu chọc lớn từ trên thân bỗng nhiên móc ra một thanh đao hồ điệp, sau đó liền gác ở Trương Nguyên Khánh trên cổ. Trương thư ký, chúng ta đều là người giang hồ, ngươi đánh ta mắng ta không sao, nhưng là ngươi đừng đem chúng ta ép. Trương Nguyên Khánh cười cười, ép thế nào, ép ngươi có phải hay không nói muốn giết ta? Trương Nguyên Khánh biết đối phương vừa muốn đem chính mình tạo thành cùng hung cực các hình tượng, thế nhưng là những người chim này, từng cái xa hoa trụy lạc, mỗi ngày ôn ngọc mềm nghi ngờ, bọn hắn nghèo à? Chân chính nghèo những người kia là bị bọn hắn làm vay qua mạng bức đến đi trời phong tiểu lâu bị người trà đạp nữ hải, hoặc là bị người lừa gạt tiến sòng bạc ngầm, thua táng ra bại sản người. Nếu thật là đụng phải loại người này, Trương Nguyên Khánh cũng sẽ không ở chỗ này cậy mạnh. Thế nhưng là trước mặt loại này cái gọi là cái gì tứ đại kim cương cũng tốt, tứ đại thiên vương cũng được, bất quá chỉ là luồn túi tại lĩnh vực màu xám một chút an ý phần tử. Xã hội bây giờ đã không phải là đi qua loại kia giang hồ thời đại, bọn hắn nương tựa theo đả thông quan hệ này, quan hệ kia mới có thể tại người khác không có khả năng tiếp xúc lĩnh vực siêu cao thuế nặng. Chính bọn hắn tiêu giao tự tại, con cái nói không chừng bên trên chính là trường học quý tộc, trừ lao bà bên ngoài, tình nhân đoán chừng đều là một bàn tay đến không hết. Trương Nguyên Khánh biết, người như vậy, ngày khác con trải qua đều so với chính mình còn tốt hơn, hắn bỏ được một mạng bồi một mạng. Hôm nay dù là không phải hắn động thủ, chỉ cần mình xảy ra chuyện, hắn chính là chạy ra ngoại quốc, đều sẽ có người nghĩ biện pháp đem hắn đuổi trở về. Đầu chọc lớn nửa ngày nói không ra lời, hắn biết mình đã vào tấm sắt. Trương Nguyên Khánh cười nhắc nhở hắn, có phải hay không muốn uy hiếp ta người nhà, ta có một cái thê tử ở tại tỉnh thành cán bộ đại viện, cha vợ của ta cũng là người nhà, là tỉnh thành thị thị trưởng, bây giờ còn đang tứ cựu thành huấn luyện. Ta còn có một cái nhận làm ca, là An Bắc tỉnh tỉnh trưởng. Những này ngươi hẳn là cha rõ ràng a, không phải vậy làm sao uy hiếp ta đâu. Đầu chọc lớn sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ngươi không phải là muốn cùng ta đàm luận a, ngươi có tư cách gì cùng ta đàm luận? Trương Nguyên Khánh tư không để ý chút nào tiến lên, vừa mới ta đánh ngươi, hiện tại ngươi đánh trở về, ta không so đo. Trương Nguyên Khánh nói, đem Kim Lâm ăn mì bắt phóng tới đầu chọc lớn trước người, ngươi bây giờ liền lấy cái này nện ở trên đầu ta, ta không báo động. Đầu chọc lớn nửa ngày đều không có cầm chén lên, bên cạnh mấy cái kia đại hán vạm vỡ tựa hồ có chút không nín được, muốn động thủ. Mấy tên này ngược lại là chân chính kẻ liều mạng. Nhìn thấy bọn hắn có chỗ gì động, đầu chọc lớn đột nhiên nhìn sang, lui về cho ta, ai dám động đến, ta chém hắn tay. Các đại hán vạm vỡ nhao nhao lui trở về. Đầu chọc lớn quát lui những đại hán này đằng sau, lúc này mới nhìn về hướng Trương Nguyên Khánh, Trương thư ký quả nhiên là có lực lượng, tối nay là ta đường đột. Ta gọi Quách Hoài, là tứ đại kim cương lão đại. Chúng ta bốn người là bái làm minh đệ chết sống, hiện tại thi võ không đường có thể đi, ta muốn xin mời Trương thư ký thả hắn một con đường sống. Chỉ cần buông tha thi võ, chúng ta tứ đại kim cương rời khỏi Thiên Thủy thị, mà lại chúng ta sẽ từ đường dây khác, quyên 2 triệu cho Thiên Thủy thị, xem như cho hắn mua một cái mạng, được hay không? Trương Nguyên Khánh nhàn nhạt nhìn xem hắn, không nói gì. Quách Hoài nghĩ nghĩ, bình một tiếng quỷ trên mặt đất, xin mời Trương thư ký thả ta đệ đệ một cái mạng. Này tấm minh đệ nghĩa khí chẳng cảnh, người khác xem ra có lẽ có ít cảm động. Trương Nguyên Khánh nhìn ở trong mắt, lại có một loại chán ghét, hắn lạnh lùng đáp lại, đệ đệ ngươi đem người khác làm cho táng ra bại sản, bán trai bán gái thời điểm, có hay không mềm lòng qua? Một câu hỏi lại, liền để Quách Hoài không lời nào để nói. Trương Nguyên Khánh chậm rãi đứng lên nói ra, con người của ta không thể nói căm ghét như kẻ thù, nhưng là ta muốn làm sự tình, nhất định phải làm thành. Trách thì trách đệ đệ ngươi quá phách lối bị ta để mắt tới, hắn không đền tội lời nói, ta làm việc phổ biến không đi xuống. Ta cũng hy vọng các ngươi không cần rơi vào trên tay của ta, bởi vì bị ta để mắt tới lời nói, ta sẽ không chọn hết thảy thủ đoạn, đem ngươi hung hăng chằm chằm đến chết. Đêm nay ngươi xuất hiện một lần, ta coi như không có trông thấy. Nhưng là ngươi tất cả tin tức đều sẽ bị bên cạnh ta người nhớ kỹ. Sau này ta hoặc là bên cạnh ta bất cứ người nào, phàm là ra một chút chuyện nhỏ, đều sẽ có người nhớ lại ngươi. Quách Hoài quỳ trên mặt đất, giờ phút này giống như một cái rút lấy sống lưng chó. Trương Nguyên Khánh nhìn hắn dạng này, không khỏi lắc đầu, tội gì khổ như thế chứ, các ngươi đều là Thiên Thủy thị người, Thiên Thủy thị phát triển, các ngươi làm sao không có khả năng phát tài. Thành thị có thể có chỗ phát triển, chỉ là sửa cầu bổ đường, đóng lâu đóng phòng, lấy các ngươi bản sự, chẳng lẽ không kiếm được đồng tiền lớn? Nếu là có một ngày, các ngươi có thể đường đường chính chính đứng lên đi đến bên cạnh ta, ta mới coi như ngươi là một đầu hảo hán. Nếu không chỉ bằng các ngươi những này một chút thủ đoạn, muốn cùng ta chơi nói, chúng ta liền hảo hảo chơi bừa. Ta có thể cam đoan, hối hận người kia tuyệt đối không phải ta. Nói đi, Trương Nguyên Khánh không còn nhìn nhiều bọn hắn một chút, bình tĩnh đi ra ngoài. Lần này, không người dám cản. Chương 1034 gió nổi lên thường ủy hội, chương 1034 gió nổi lên thường ủy hội. Trương Nguyên Khánh đi tới đằng sau, xe bên cạnh còn có mấy người nhìn xem, Kim Lâm nuốt ở trong xe, có chút đứng ngồi không yên dáng vẻ. Thằng đến nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đi tới, Kim Lâm Vương Tài vội vàng xuống xe đón lấy. Không sao, về nhà đi. Trương Nguyên Khánh nhìn cũng không nhìn ở bên cạnh trông coi mấy vị đại hán và mỡ, sau đó mang theo Kim Lâm cùng nhau lên xe. Kim Lâm sau khi lên xe, lúc này mới hỏi thăm, muốn hay không gọi điện thoại cho Hoàng cục trưởng. Trương Nguyên Khánh lắc đầu, loại chuyện này cuối cùng vẫn là hồ đồ kiệt áo. Kim Lâm phi thường hổ thẹn, Trương thư ký, ta Trương Nguyên Khánh minh bạch Kim Lâm đang suy nghĩ gì, đối với hắn cười cười, đừng để ở trong lòng, tình huống này đổi lại ai cũng sẽ có chút rụt rè. Ta trước đó đảo qua đen, cùng những người này đã từng quen biết, cho nên chỉ có khả năng bọn hắn sợ ta, ta không sợ bọn họ. Chuyện này lúc trước đến sau mắt thấy người, chỉ có Kim Lâm một người. Hắn đối với Trương Nguyên Khánh là tràn đầy bội phục, Trương thư ký, ta xem bọn hắn chuyển đi đều là thật, ngài là chân chính quét hắc anh hùng. Dù là đối diện với mấy cái này người cùng hung cực ác, ngài vẫn là một thân chính khí, khiến cái này đạo trích không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nguyên Khánh lại giải thích nói, là ngươi đối bọn hắn không hiểu rõ mà thôi, thật muốn đối phó ta, liền sẽ không ở chỗ này trong quán. Khẳng định sẽ đem chúng ta hai người kéo tới giã ngoại hoang vu, có là biện pháp để cho chúng ta tung tích không rõ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không phải người ngu, cùng chúng ta kêu gào, đe dọa một phen, nhiều nhất ngươi đem hắn bắt lại, nốt mấy ngày mà thôi. Nếu thật là tra ra vấn đề gì, cũng không đủ trình độ cái gì tử hình. Nhưng là thực có can đảm đối với chúng ta ra tay, hắn liền muốn làm tốt bị tỉnh ủy tổ chuyên án đem hắn mộ tổ đều cho đới sạch nguy hiểm. Cứ việc nghe Trương Nguyên Khánh nói đến nhẹ nhàng như vậy tùy ý, Kim Lâm lại vẫn trong lòng cảm thấy kính ý trước mắt vị thanh niên này người, là chân chính ngạnh hán nhân vật. Tại Quách Hoài xuất hiện ngày thứ hai, Trương Nguyên Khánh liền thông chi Hoàng Long, gấp rút tương quan làm việc. Hoàng Long còn có chút kỳ quái, các hạng làm việc không phải đều đâu vào đấy tiến lên a, làm sao đột nhiên lại gọi điện thoại chiếu cố? Kim Lâm làm bí thư, tự nhiên tướng quan tình huống cho Hoàng Long bọn người làm báo cáo chuẩn bị. Hoàng Long khí điên rồi, cái này Quách Hoài bọn người là không muốn sống đúng không? Hắn vào lúc ban đêm dẫn đội, liền quét Quách Hoài mấy vùng. Bình thường từ trước đến nay không ai bị nổi Quách Hoài, cũng đành phải ăn ngậm bồ hòn. Chắc là hắn tìm quan hệ tra xét Trương Nguyên Khánh, liền người trẻ tuổi này tạm thời mặt bài đến xem, hắn là không chọc nổi. Nương theo lấy Thiên Thủy thị quét hát phong phong hòa lửa, Trương Nguyên Khánh ở hội nghị thường ủy cũng càng phát cường thế. Hắn cái này không hề cố kỵ cường thế, rõ ràng khiến cái này thường ủy có chút ngồi không yên. Bọn hắn muốn là muốn thông qua các loại phương thức, phơi một chút Trương Nguyên Khánh, để hắn cảm giác làm đơn độc có chút không dễ chịu. Lại không nghĩ rằng, Trương Nguyên Khánh làm đơn độc, hát ra cảm giác. Gia hỏa này không chỉ có can đảm đánh nhịp, thậm chí còn có can đảm đưa ra ý kiến của mình. Đặc biệt là Triệu Cắt Tại đưa ra, đem Phong Hòa huyện công an cục trưởng Hồng Bằng để là cục công an thành phố thường vụ phó cục trưởng lúc, Trương Nguyên Khánh trực tiếp ra mặt minh sát phản đối. Thẳng đến lần này thường ủy hội trước đó, Triệu Cắt cùng ngài Hồng Võ hai người, cùng Trương Nguyên Khánh quan hệ cũng không tệ lắm. Dù sao lúc trước sách Trương Nguyên Khánh là thống chiến bộ thường vụ phó bộ trưởng thời điểm, hai người đều là minh sát biểu thị ủng hộ. Như vậy tới nói, hai người đối với Trương Nguyên Khánh xem như từng có dịu dắt tri ân. Cho nên từ có qua có lại góc độ tới nói, Triệu Cắt nói lên nhân tuyển, Trương Nguyên Khánh không chỉ có không có khả năng phản đối, cũng hẳn là duy trì. Nhưng không có nghĩ đến, còn không có đợi đến những người khác tỏ thái độ, Trương Nguyên Khánh cái thứ nhất đứng ra biểu lộ không đồng ý. Kỳ thật Trương Nguyên Khánh cũng không muốn nhanh như vậy cùng Triệu Cắt đối tuyến, nhưng là gia hỏa này quá mức không hợp thói thường. Đề bạt người nào không được, hắn hết lần này tới lần khác muốn đề bạt Phong Hòa huyện Hồng Bằng. Trương Nguyên Khánh chân trước phản đối, chân sau Dương Đông Nguyệt liền mở miệng, vị này Hồng cục trưởng, ta vẫn là có hiểu biết. Vô luận hành nghề vụ năng lực hay là từ làm việc tác phong tới nói, ta cảm thấy hắn cũng không có trở thành cục công an thành phố thường vụ phó cục trưởng tư cách. Cục công an thành phố là phó thính cấp đơn vị, giống như là thường vụ phó cục trưởng cùng thống chiến bộ thường vụ phó bộ trưởng một dạng, đều là chính sự cấp. Hồng Bằng nếu như đạt được cất nhắc nói, như vậy thì sẽ đề nửa cấp, từ phó phòng đến chính sự. Huống chi, thường vụ phó cục trưởng vậy liền gần với Hoàng Long. Nếu để cho người như vậy chiếm cứ cương vị trọng yếu, Dương Đông Nguyệt khẳng định là không hài lòng. Lời nói này phải là không hề nể mặt mũi, Dương Đông Nguyệt cùng Hồng Bằng mâu thuẫn mọi người đều biết. Huyên náo tồi tệ nhất, không ai qua được lần kia suối nước nóng bị tra sự kiện. Về sau trời phong tiểu lâu sự tình, Dương Đông Nguyệt cũng không có vỡ lở ra, cho nên rất nhiều người có chừng nghe thấy, lại cũng không rõ ràng tình huống thật. Cho nên Triệu Cắt Newton để đầu này thông qua, là không có dễ dàng như vậy. Huống chi, Trương Nguyên Khánh cũng tỏ thái độ, mọi người đều biết, gần nhất chế tạo Bình An Thiên Thủy trong quá trình, tổ mới xây sắt thép đội hộ vệ khai triển Bình An kiến thiết hoạt động. Tại lần này kiến thiết trong hoạt động, có một vị gọi là thi võ phần tử ngoài vòng luật pháp hiện tại tung tích không rõ. Vị này phần tử ngoài vòng luật pháp trước đó trường kỳ hoạt động phạm vi chính là tại Phong Hòa huyện. Ta cũng không phải nói cảm thấy Phong Hòa huyện công an cục khẳng định có vấn đề, chỉ bất quá như thế một người sống sờ sờ, ngay tại Phong Hòa huyện không có. Tới hiện tại, Phong Hòa huyện công an cục bên kia cũng không có cung cấp cái gì đầu mối hữu dụng. Ta nhìn Hồng Bằng đồng chí nghiệp vụ năng lực, hay là còn chờ thương thảo. Lẽ ra Dương Đông Nguyệt ra mặt biểu thị phản đối, Trương Nguyên Khánh chỉ cần chuẩn lướt nước một chút là được rồi. Hắn lại muốn nói ra như thế một đoạn lớn nói, biểu đạt chính mình kiên quyết phản đối quyết tâm. Kể từ đó, thường ủy hội lại tiến nhập trước đó tiết tấu. Trương Nguyên Khánh tỏ thái độ đằng sau, Thạch Tái Văn lại lần nữa đi theo phía sau. Nguyên Khánh đồng chí nói đến cũng không phải là không có đạo lý, cục công an thường vụ phó cục trưởng vị trí rất trọng yếu, ta nhìn vẫn là phải tại chính phủ thành phố bên này đầy đủ thảo luận, nhắc lại giao thường ủy hội thảo luận. Mà vào lúc này, mới nhậm chức kỳ ủy thư ký Lưu Sấm cũng chậm rãi mở miệng, ta tán thành Nguyên Khánh đồng chí ý kiến. Trương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua Lưu Sấm không nói gì, gia hỏa này vốn là tỉnh kỳ ủy thứ 12 thất chủ nhiệm, lần này tỉnh kỳ ủy điều chỉnh, bị điều đến Thiên Thủy thị đảm nhiệm kỳ ủy thư ký. Lúc trước hắn liền cùng Trương Nguyên Khánh có một chút giao tình, chỉ bất quá Trương Nguyên Khánh cùng Tần Minh tại tiểu cục trở mặt đằng sau, Lưu Sấm cùng Trương Nguyên Khánh giao tình liền phai nhạt. Lần này đi vào Thiên Thủy thị, Lưu Sấm không có nói trước chào hỏi, sau khi đến cũng không có chủ động cùng Trương Nguyên Khánh trao đổi qua. Giờ này khắc này, Lưu Sấm tỏ thái độ chứng minh, hắn hay là thân cận Trương Nguyên Khánh bên này. Xem xét tình huống này, Lục Kỳ Nguyên cũng tỏ thái độ yêu cầu lại chậm rãi. Nói là lại chậm rãi, nhưng là ở đây người đều là tên giàu hạn, biết cái này Phong Hòa huyện Hồng Bằng chỉ sợ là không có cơ hội. Trừ phi hắn có thể trong thời gian thật ngắn lập xuống một chút đại công, không phải vậy rất khó suy nghĩ thêm hắn. Đây chính là đắc tội Trương Nguyên Khánh hạ trạng, rất nhiều người cảm giác trong lòng có chút phức tạp. Triệu Cát nhìn thấy kết quả này, hắn chỉ có thể tán thành. Bất quá hắn nhìn về phía Trương Nguyên Khánh ánh mắt đã triệt để nghiêm túc. Chương 1035 khó chơi đồ vật, chương 1035 khó chơi đồ vật. Trương Nguyên Khánh chính diện đem Triệu Cát mặt mũi dẫm trên mặt đất, cái này đổi lại ai cũng chịu không được. Hết lần này tới lần khác Trương Nguyên Khánh không có cảm thấy có cái gì không đúng, cho dù là Triệu Cát âm lạnh ánh mắt đều không có để hắn có chút phân thần. Đợi đến thường ủy hội kết thúc về sau, Triệu Cát cái thứ nhất mang theo cuốn vợ liền rời đi. Đối với cái này, Trương Nguyên Khánh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Lục Kỳ Nguyên nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đạm mạc ánh mắt, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Người trẻ tuổi này sắc khí, tựa hồ có chút nặng. Bất quá Lục Kỳ Nguyên lại liếc mắt nhìn Triệu Cát, hắn mơ hồ cảm nhận được, hai người này sự tình vẫn chưa xong. Thiên Thủy thị giao khu một nhà vốn riêng trong thức ăn, Hồng Bằng biết được chính mình để danh bị phủ định đằng sau, kém chút có chút không khống chế được cảm xúc. Cho dù là tại trong dạng, cũng hung hăng đập mấy bộ đồ ăn. Đợi đến Triệu Cát sau khi đến, Hồng Bằng lập tức tố khổ, "Triệu thư ký, ngài nói một chút chuyện này là sao? Công an chúng ta hệ thống sự tình, dựa vào cái gì Trương Nguyên Khánh có thể đưa tay? Hắn tính là thứ gì, dựa vào cái gì nắm lấy ta không thả?" Triệu Cát âm trầm mặt, "Còn có thể là chuyện gì xảy ra, còn không phải lần trước suối nước nóng quán sự tình. Ngươi đắc tội người nào không tốt, ngươi hết lần này tới lần khác đắc tội hắn. Chuyện này không phải qua lâu rồi à, ta thế nhưng là tự thân lên cửa hướng Dương Đông Nguyệt nữ nhân kia nói xin lỗi. Tiện hóa này, ai biết nàng cùng Trương Nguyên Khánh tiểu bạch kiểm kia cùng một chỗ làm cái gì? Theo ta thấy, ta liền phái người đi hảo hảo điều tra thêm, nói không chừng hai người này chính là có một chân. Ta không làm được, ta liền để hai người bọn họ khởi thân bại tên đức." Trước đó tại Trương Nguyên Khánh trong văn phòng Demi thuận nhãn Hồng Bằng, giờ phút này phảng phất bên đường quần quật một dạng dơ chân chửi mẹ. Trên mặt của hắn hiện lên một tia âm tàn. Dù sao Trương Nguyên Khánh cử động lần này, gãy mất hắn sau này lên trước đường, phía sau còn muốn sách sẽ rất khó. Hắn cơ hội vốn là không nhiều, thật vất vả thường vụ phó cục trưởng bên này có cái trống chỗ, hắn là phí tận tâm tư đi tranh thủ. Đầu tiên là để Hoàng Long gia hỏa này gật đầu, sau đó còn nói cùng mấy vị phó thị trưởng, để bọn hắn tại chính phủ thành phố ban tử sẽ lên ủng hộ chính mình. Lúc đó Dương Đông Nguyệt cũng là tham dự, bất quá số nữ nhân này căn bản không có nói cái gì ý kiến. Hồng Băng cảm thấy chuyện này hẳn là tám thành trở lên sát suất muốn thành. Không nghĩ tới Trương Nguyên Khánh cùng Dương Đông Nguyệt ở hội nghị thường ủy kẻ sướng người họa, đem hắn trong khoảng thời gian này cố gắng, toàn bộ đều ngâm nước nóng. Hắn tâm tình bây giờ, đó chính là hận không thể tới đồng quy vu tận. Triệu Cát nhìn thấy hắn cái này tính tình, cười lạnh một tiếng, tốt, vậy ngươi liền đi buông tay cha, nhìn xem có thể hay không đem tiểu tử kia chỉnh thân bại danh liệt. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi đi thăm dò hắn, hắn liền có lấy cớ tra ngươi. Ngươi cha hắn chưa chắc sẽ xảy ra vấn đề, chỉ hy vọng ngươi cũng có thể chịu đựng điều tra của hắn. Một câu nói như vậy, lập tức liền để Hồng Bằng tỉnh ngồi. Lần trước tỉnh ủy tổ điều tra sự tình còn rõ mồn một trước mắt, trừ Hà cỡ nào tùy tiện một người, nói cắm liền bại. Mà đồng dạng là tổ điều tra, đối với Trương Nguyên Khánh tiến hành toàn phương vị kiểm tra, cuối cùng tiểu tử này lông tóc không thương. Có một số việc, không phải ngươi cho là có vấn đề, vậy liền thật sự có vấn đề. Nếu như trên tay không nắm giữ một chút vật liệu, chỉ sợ sẽ cuối cùng làm bị thương chính mình. Nhìn thấy Hồng Bằng trên mặt lúc xanh lúc trắng, Triệu Cát chậm rãi thở dài một hơi, bất quá lại hỏi tới một câu, còn có một việc, Trương Nguyên Khánh trong buổi họp nâng lên thi võ hiện tại tung tích không rõ, cùng ngươi có quan hệ hay không? Hồng Bằng nghe được vấn đề này, hắn cũng không có chính diện trả lời, "Triệu thư ký, thi võ không phải đã biến mất à? Theo ta thấy hẳn là rời đi Thiên Thủy thị, cái này tự nhiên là cha không được, cũng không thể mò kim đáy biển một dạng, tại toàn tỉnh thậm chí cả nước phạm vi đi tìm đi." Triệu Cát nhíu chặt lông mày, "Ngươi chớ cùng ta nói chuyện phiếm, ta chính là muốn xác nhận, chuyện này là không phải cùng ngươi không có quan hệ." Hồng Bằng nhìn xem Triệu Cát, nửa ngày cũng không có nói chuyện. Triệu Cát vỗ bàn một cái, "Ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta, ngươi có phải hay không cùng thi võ bọn hắn dây dưa không rõ? Không phải sớm nói cho ngươi, đem cái đuôi xử lý tốt ta." Nghe được Triệu Cát nói như vậy, Hồng Bằng suy nghĩ nửa ngày, hay là thở dài một hơi, "Triệu thư ký, chúng ta tại một đường, ngươi phải nói như vậy thanh bạch cũng không có khả năng. Thi võ là địa đầu xà, mà lại những người này là rất khủng, có đôi khi ngay cả mệnh đều không cần. Tựa như Quách Hoài, lão tiểu tử này không phải là chạy tới Trương Nguyên Khánh đi. Ta cũng nói với hắn, để hắn chớ làm loạn, hắn hay là dẫn người đi đem Trương Nguyên Khánh chặn lại. Bọn hắn đối với Trương Nguyên Khánh cũng dám dạng này, ta lại coi là cái gì?" Nghe được Hồng Bằng tuần ra tin tức, mỗi một đầu đều để Triệu Cát cảm thấy lông mày chực nhảy. đám gia hỏa này đơn giản chính là gan to bằng trời, cũng dám đi chắn Trương Nguyên Khánh. Bất quá từ Trương Nguyên Khánh trạng thái hiện tại đến xem, bọn hắn khẳng định là chắn người thất bại. Cũng khó trách Trương Nguyên Khánh hôm nay lại chuyển ra thi võ vấn đề, một bộ thể không bỏ qua dáng vẻ. Hắn kỳ thật đối với phía dưới tình huống, nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ. Bây giờ nghe Hồng Bằng nói như vậy, hắn mới phát giác được chính mình hiểu rõ những cái kia còn xa xa không đủ. Triệu thư ký, thi võ người như vậy chết không có gì đáng tiếc. Thế nhưng là thật muốn đem thi võ cho ra đến, Trương Nguyên Khánh tiểu tử kia đi theo phía sau hướng xuống cha, chúng ta cũng không dễ chịu. Chuyện này, ngươi hay là giả bộ như không biết đi. Hồng Bằng cười một cái nói, ta chính là ngài bao tay trắng, những chuyện kia muốn xử lý, ngài nói với ta một chút là được rồi. Chỉ cần ta có thể làm được, đều sẽ giúp ngài đi làm. Bất quá ta có khó khăn, ngài cũng phải giúp ta. Triệu Cát sắc mặt có chút khó coi, Hồng Bằng những cái kia có ý riêng lời nói, hắn cũng minh bạch ý tứ trong đó. Chính như Hồng Bằng không có khả năng hất ra thi võ những người này một dạng, chính mình cũng không có biện pháp hất ra Hồng Bằng. Không chỉ có hất ra không có cách nào, đối phương có cái gì hợp lý tố cầu, chính mình cũng phải giúp lấy đi thỏa mãn. Có một số việc tựa như là lên thuyền đặc, một khi leo đi lên, còn muốn nhảy xuống biển liền đến đã không kịp, rất có thể đem chính mình nhảy phấn thân thoái cốt. Triệu Cát nhẫn bên dưới khẩu khí này, lại kiên nhẫn khuyên nhủ, đợi thêm 2 năm không được à, cái này thường vụ phó cục trưởng ngươi liền nhất định phải cầm tới. Hồng Bằng chăm chú nhẹ gật đầu, Triệu thư ký, ngài hẳn là so ta càng hiểu hơn, lần này thường vụ phó cục trưởng tầm quan trọng. Hoàng Long đảm nhiệm cái này, người đứng đầu có không ít tuổi thọ, phía sau hắn bằng không là điều đi, bằng không liền đợi đến đón ngài vị trí. Ta chỉ có dừng lại thường vụ phó cục trưởng vị trí, mới có cơ hội tiến thêm một bước. Chỉ cần ta có thể ngồi lên Hoàng Long vị trí, sự tình trước kia chẳng phải xóa bỏ a. Đến lúc đó chúng ta nói trắng ra chính là trắng, chúng ta nói đen chính là đen, đến lúc đó ngài không phải cũng là gối cao không lo a. Triệu Cát trầm mặt không nói gì. Hồng Bằng lại khuyến khích đứng lên, lần này thường ủy hội chủ yếu chính là Trương Nguyên Khánh, nếu như hắn có thể xách chuyện này, ta nghĩ thông suốt qua tỷ lệ hay là rất lớn. Hiện tại chủ yếu vấn đề chính là nhìn hắn có nguyện ý hay không mở miệng. Nghĩ đến muốn cùng Trương Nguyên Khánh liên hệ, Triệu Cát bản có thể có chút kháng cự. Hồng Bằng nhìn Triệu Cát biểu lộ, liền biết Triệu Cát là đang tính toán. Cho nên hắn cười cười, một bên chơi một bên nghĩ, đêm nay ta an bài ở chỗ này, chính là nhìn chúng nơi này có tiết mục. Phục vụ viên đều là trời phong tiểu lâu tới, bảo đảm ngài hài lòng. Nói Hồng Bằng gọi một cú điện thoại, một lúc sau, một đám mặc sần sám nhân viên phục vụ đi đến. Chương 1036 nhân gian chính đạo là tang thương, chương 1036 nhân gian chính đạo là tang thương nhận được Lý Phong điện thoại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thanh âm của đối phương cũng giống nhau trước đó ôn hòa, Trương thư ký hiện tại trăm công nghìn việc, cũng không biết có thời gian hay không cùng hứng thú theo giúp ta lao đầu tử này đánh cờ. Đối mặt vị lão giả này lấy lui làm tiến, Trương Nguyên Khánh cũng không cự tuyệt chi ở ngoài ngàn dặm, hắn ư một tiếng đáp ứng, đồng thời hẹn xong buổi tối tan việc đằng sau. Cúp điện thoại đằng sau, Hoàng Long đưa tới một phần vật liệu, phần tài liệu này thế nhưng là tốn không ít thời gian, tất cả mọi người rất chờ mong có thể thông qua. Trương Nguyên Khánh tiếp nhận tư liệu lật một chút, sau đó để xuống, vậy phải xem ta tân thủ vô địch thể nghiệp kỳ có hay không qua. Hoàng Long mặc dù không chơi game, bất quá đại khái có thể nghe hiểu có ý tứ gì, không khỏi cười cười. Hắn nhìn chằm chằm Trương Nguyên Khánh một chút, hắn cũng biết, hiện tại thường ủy ban tử chỉ sợ không có bình tĩnh như vậy. Có thể tiến vào thường ủy ban tử, cái nào không phải người bên trong thể chế tình, bọn hắn sẽ không cứ như vậy ngồi xem Trương Nguyên Khánh một nhà độc đại. Hướng phía hắn nổi lên, cũng là chuyện sớm hay muộn. Cùng Hoàng Long hàn huyên một hồi, tan tầm đằng sau Trương Nguyên Khánh đi Lý Phong phòng ở cũ. Rất kỳ quái, hôm nay tiếp đãi Trương Nguyên Khánh vẫn là Lý Phong cháu gái Lý Niệm Hiền. Lý Niệm Hiền làm đưa ra thị trường công ty tổng quản lý, lẽ ra hẳn là rất bận rộn. Nhưng là hai lần Trương Nguyên Khánh tới, nàng đều ở chỗ này chờ. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh đằng sau, một thân đồ công sở Lý Niệm Hiền tiến lên chào hỏi. Mặc một đôi vớ cao màu đen, dẫm lên gót nhỏ giày cao gót, nhìn có một loại thành thục vẻ đẹp. Trương thư ký, đã lâu không gặp. Lý Niệm Hiền dáng tươi cười ưu nhã, cho người cảm giác như gió xuân hiu hiu. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, bị cười hàn huyên hai câu. Lý Niệm Hiền đem Trương Nguyên Khánh đón vào thời điểm, Lý Phong quả thật đã tại bắt đầu loay hoay bàn cờ. Trương Nguyên Khánh cười ha ha, Lý Lão, lần này không chuẩn bị vén bàn cờ đi. Lý Phong nghe vậy nhìn hắn một cái, lần này cùng ngươi hảo hảo bàn tiếp theo. Lý Niệm Hiền đi tới một bên, sau đó chuẩn bị một chút điểm tâm bưng tới. Trương thư ký, ra ra, các ngươi liền nước trà ăn chút điểm tâm, trước lót dạ một chút. Đợi đến cờ bên dưới xong, đồ ăn đoán chừng cũng khá. Trương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua những cái kia điểm tâm, đều làm được tương đối đẹp đẽ. Nhìn thấy hai ông cháu nhìn xem chính mình, liền ăn một khối, đích thật là mềm nhu ngon miệng một cỗ hoa hồng hương khí. Đây chính là Niệm Hiền tự mình làm, Trương thư ký cảm giác thế nào? Lý Phong cười giới thiệu, bình thường nha đầu này cũng không có như thế ân cần. Nghe ra Lý Phong trong lời nói có chuyện, Trương Nguyên Khánh cười nhạt một tiếng không có trả lời. Chính mình một cái đã kết hôn nam sĩ, lão hồ ly này đùa giỡn như vậy, hiển nhiên là có ý khác. Trương Nguyên Khánh không có khả năng dựng cái này gốc dạng, bên trong thể chế kiêng kỵ nhất chính là mỹ nhân kế. Lý Niệm Hiền cũng không có nói thêm cái gì, ngoan ngoãn đi làm cơm tối. Lần này đánh cờ, Lý Phong tiên cơ, hắn so trước kia phải nghiêm túc được nhiều. Trương Nguyên Khánh cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch, cùng lần trước trò đùa hoàn toàn khác biệt. Nghiêm túc Lý Phong, kỳ phong biến đổi, rất có cuồng phong thế dễ như trở bàn tay. Trương Nguyên Khánh lại cùng trước kia khác biệt, đường cờ ổn bên trong có tiến, từ đầu đến cuối đỉnh lấy áp lực tiến lên. Một phen đọ sức xuống tới, Lý Phong vậy mà rơi xuống hạ phong. Lần này Lý Phong không có đi lại, mà là cảm khái một tiếng, Trương thư ký nhìn như lỗ mãng, trên thực tế thận trọng từng bước. Rất nhiều người cảm thấy ngươi trẻ tuổi nóng tính, trong mắt của ta, cái này trẻ tuổi khí thịnh cũng là giả tượng đi. Lý Phong lời nói này, nhìn như là tán dương Trương Nguyên Khánh ổn trọng, trên thực tế cũng là thăm dò. Trương Nguyên Khánh lại lắc đầu, tuổi trẻ không khí thịnh, gọi là người trẻ tuổi a, ta chính là muốn dựa theo ta cho là đúng đi làm, nếu như đụng nam tưởng ta lại quay đầu. Hiển nhiên, Trương Nguyên Khánh cũng không chỉ là giả vờ dáng vẻ, hắn sự quyết tâm kia là trong xương cốt mang ra. Muốn chân quý thiên thủy thị bây giờ kiếm không dễ ổn định đoàn kết cục diện thật tốt, rất nhiều chuyện vẫn là phải chậm chậm lưu toan. Mấu chốt nhất là, để ủng hộ ngươi người một mực ủng hộ ngươi, phản đối người của ngươi tích cực tranh thủ không gian nan đề. Mọi người đều có mọi người tâm tư, khi tốt cái nhà này hay là rất khó. Lý Phong có chút mệt mỏi đem quân cờ để lên bàn, hiển nhiên là đã nhận thua. Hắn nói lời nói này, ý tứ đã rất rõ ràng, muốn để Trương Nguyên Khánh tiếp tục đoàn kết Triệu Cắt cùng ngài võ. Dù sao hai cái này lão gia hỏa cũng đã từng là Trương Nguyên Khánh người ủng hộ, nếu như bọn hắn nhảy ra phản đối Trương Nguyên Khánh, như vậy trước mắt một nhà độc đại tình thế liền sẽ bị đánh phá. Mà muốn tranh thủ ủng hộ của bọn hắn, chính là tận lực không nên động bọn hắn lĩnh vực sự tình. Trương Nguyên Khánh cảm khái một tiếng, Lý Lão, chúng ta thường nói hòa khí sinh tài, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng là cùng khí thật sự có thể phát tài à? Bình An Thiên Thủy là Thiên Thủy Thị bay lên mấu chốt một bước, ta cùng bọn hắn hòa khí, bọn hắn đúng vậy cùng bên ngoài tới người đầu tư hòa khí. Bây giờ không phải là mèo trắng mèo đen, bắt được chuột chính là mèo tốt thời đại. Một tòa thành thị phát triển, trọng yếu nhất chính là trật tự. Trật tự một khi loạn, mặt khác đều là trên bờ cắt chất đống tháo đài, sóng gió đến một lần không còn có cái gì nữa. Lý Phong minh bạch Trương Nguyên Khánh ý tứ, hắn không khỏi thở dài một tiếng. Ta biết ngươi rất có phách lực, những chuyện ngươi làm đều không phải là thiện cận sự tình, cho nên ta cũng không có biện pháp quên ngươi, chỉ là hy vọng phải có độ. Trương Nguyên Khánh nhẹ gật đầu, sau đó hai người lại lần nữa hạ một bàn cờ, Lý Phong tài đánh cờ rõ ràng không địch lại. Chỉ bất quá Trương Nguyên Khánh không để cho hắn thua rất thảm. Tại Lý Phong trong phòng ở cũ mặt ăn cơm, Trương Nguyên Khánh liền thản nhiên rời đi. Đợi đến Trương Nguyên Khánh rời đi về sau, Lý Niệm Hiền ngay tại thu thập bát đũa. Lý Phong đột nhiên cảm khái một tiếng, thiên nhược lưu tỉnh thiên dịch lão, nhân gian chính đạo là tăng thương. Lý Niệm Hiền động tác dừng lại, nhìn về hướng gia gia mình, gia gia, đến ngươi ở độ tuổi này, cũng đừng quản những chuyện kia. Trương thư ký làm chuyện này, ta cảm thấy là đúng. Ngài ba ba cùng Triệu ba ba có chút tự cho là đúng, bọn hắn muốn ngăn đón Trương thư ký đường, chỉ sợ bọn họ hai cái cộng lại cũng không đủ tư cách. Lý Phong nhìn nàng một cái, sau đó cười cười, ta cảm khái, đúng là bọn họ hai cái. Năm đó hai người này hay là có tiềm lực, kết quả từ từ luân lạc tới một bước này. Ta là muốn để bọn hắn có cái kết quả tốt, thế nhưng là xem ra hai người bọn họ không nhìn rõ vị trí của mình. Nói đi, Lý Phong khoát tay áo, mặc kệ, ta cùng bọn hắn cũng chính là có mấy phần tình nghĩa mà thôi. Hiện tại bọn hắn hai cái khư khư cố chấp, khẳng định là muốn đi nhầm đường. Lý Niệm Hiền nhẹ gật đầu, ta nhìn Trương thư ký thu thập bọn họ, hẳn là rất nhẹ nhàng. Có đúng không? Lý Phong hỏi ngược một câu, sau đó thở dài một hơi, có đôi khi rất nhiều người đều đang ngó chừng ván cờ, nhưng lại không biết ván cờ là kỳ thủ hạ xuất tới. Thắng bại cũng không tại trên bàn cờ, muốn nhìn ván cờ bên ngoài ý tứ, Trương Nguyên Khánh nếu như ngộ không đến cái này, sẽ cắm ngã nhào một cái. Lý Phong nói đi, cũng không có lại giải thích, hắn biết mình đem đàm phán thất bại tin tức truyền cho Triệu Cắt đằng sau, chấn động đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tới. Chương 1037 chủ động công kích. Chương 1037 chủ động công kích. Từ Lý Phong trong phòng sau khi trở về, Trương Nguyên Khánh gọi điện thoại cho Chu Y Y, hai người kết hôn đến nay trên cơ bản đều là ở riêng, đối với mình cái này tiểu kiều thê hắn thỉnh thoảng hơi nhớ nhung. Chu Y Y lại mừng rỡ tự tại, nàng mặc dù không có nói, nhưng là Trương Nguyên Khánh mơ hồ đoán được nàng tại tỉnh thành bên kia đã đem Di Lan sẽ sau đó. Đối với chuyện này Trương Nguyên Khánh cũng không có biện pháp, chính mình cũng không thể cột Chu Y Y để nàng không làm được bất cứ chuyện gì đi. Kỳ thật Chu Y nếu không phải tình nguyện phía sau màn lấy nàng bản sự, so với chính mình càng thêm có thiên phú. Nàng so với Trịnh Giao cũng không kém, chỉ cần thời cơ thỏa đáng, thành tựu tất nhiên tại quen mình trên tất cả mọi người. Cho nên Trương Nguyên Khánh cũng không có hỏi Di Lan biết sự tình, chỉ là nói chuyện tình huống của mình. Chu Y cười cười, thúc, ngươi là tưởng niệm con người của ta đâu, hay là tưởng niệm con người của ta đâu? Trương Nguyên Khánh nghe được nàng, không khỏi dáng tươi cười trở nên thâm thúy, đều muốn. Vậy liền để ngươi trước cả nghĩ đến đi, chờ ngươi rút xong, đến tỉnh thành tìm ta thôi. Khoảng cách sinh ra đẹp, có đôi khi liền muốn để cho ngươi nghĩ đến. Nếu là ăn đủ, liền không muốn ăn. Chu Y Y cười hắc hắc. Cái này câu người yêu tình, Trương Nguyên Khánh trong lòng đầu đen rau muốn một câu, sau đó lại hỏi chính mình cha vợ tình huống. Tại Trương Nguyên Khánh trong trí nhớ, chính mình cha vợ đã đi tứ cựu thành rất lâu. Chu Y Y nâng lên cha mình, cũng là thở dài một hơi, cha ta đoán chừng còn có một đoạn thời gian mới có thể trở về, nghe nói lão gia tử thân thể không phải rất tốt, trong khoảng thời gian này cha ta thường xuyên đi qua chiếu cố. Biết được cha vợ thường xuyên đi qua, Trương Nguyên Khánh cũng không có nói cái gì, tại Vương lão gia tử trước khi chết, Vương gia cùng Chu gia ân oán hai điều, đây là việc không còn gì tốt hơn. Trương Nguyên Khánh nghĩ nghĩ hỏi, chúng ta có hay không muốn đi qua thăm viếng một chút, dù sao lão gia tử sắp đi. Nói đến đây, Trương Nguyên Khánh lại sợ Chu Y suy nghĩ nhiều, chuyện này hoàn toàn nhìn các ngươi nghĩ như thế nào. Mặc dù hai ta kết hôn, nhưng là không có nghĩa là liền có thể dính vào chuyện này. Lão gia tử mặc dù đối với ta không sai, bất quá đối với chuyện này, ta nhưng thật ra là một ngoại nhân. Trương Nguyên Khánh có thể không nguyện ý chính mình cha vợ cùng lão bà, bởi vì chính mình nguyên nhân, đi làm một chút nguyên bản không muốn đi làm sự tình. Chu Y ừ một tiếng, đây là muốn nhìn lão gia tử ý nghĩ, hắn không nguyện ý gặp ta, ta cũng không có biện pháp. Ta cùng cha ta xem như buông xuống, đến bây giờ duy nhất không bỏ xuống được, hay là lão gia tử chính hắn. Đối với chuyện năm đó, Trương Nguyên Khánh không tiện đánh giá. Lão gia tử đến cùng là làm sai hay là đối đầu, từ khác nhau góc độ đi xem, đều có cái nhìn bất đồng. Thúc, ngươi ở trên trời nước thị chính mình phải cẩn thận một chút, ngươi bây giờ giai đoạn này rất mấu chốt, ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn. Chu Y Y cho Trương Nguyên Khánh một chút đề nghị. Trương Nguyên Khánh nhừ một tiếng, Chu Y Y thuyết pháp cùng hắn ý nghĩ là nhất trí. Từ khi cùng Lý Phong nói qua đằng sau, Trương Nguyên Khánh không chỉ có không có một chút thu liễm, ngược lại càng thêm sinh động. Trước sau lại mở mấy lần cuộc hội đàm, đối với nhân tài đội ngũ kiến thiết, làm cường điệu hiểu rõ. Ở trên trời nước trung tâm thành phố tổ học tập hội bên trên, học tập đằng sau, Trương Nguyên Khánh đang đọc diễn văn bên trong nâng lên một sự kiện, đó chính là muốn đối với đảng xây hàng hiệu sáng tạo làm việc tiến hành giai đoạn thứ nhất nghiệm thu. Lần này nghiệm thu cũng không phải là đơn giản kiểm tra, mà là muốn đem đảng xây hàng hiệu sáng tạo thành quả đưa vào công an chiến tuyến tất cả đơn vị tổng hợp trong khảo hạch. Cái này tổng hợp khảo hạch, thậm chí muốn ảnh hưởng đến đơn vị tổng hợp đánh giá, cùng nhân viên tương quan lên chức. Lời này vừa nói ra, ban tử đều trầm mặc. Bọn hắn biết Trương Nguyên Khánh động tác lớn, nhưng không có nghĩ đến, chơi đến lớn như vậy. Triệu Cát cũng nhịn không được nữa, hắn nguyên bản đã đối với Trương Nguyên Khánh bất mãn, kế hoạch muốn đối với hắn tiến hành đánh lén. Thế nhưng là đối phương đã phạm đến trên đầu của mình, hắn nhất định phải có chỗ làm. Ý nghĩ này ta không có khả năng tiếp nhận, đảng xây hàng hiệu kiến thiết làm sao có thể ảnh hưởng đến cán bộ cá nhân đánh giá, nếu là theo ngươi làm như vậy, chẳng phải là lộn xộn. Hệ thống công an xưa nay không là một cái làm hư công địa phương, cũng không thể về sau tất cả cán bộ đều đi làm đảng xây đi. Triệu Cát minh xác biểu thị ra phản đối, hắn thậm chí cảm giác Trương Nguyên Khánh là đang vũ nhục chính mình. Lần này Triệu Cát phản đối không phải tứ cố vô thân, Ngải Hồng Võ cũng đứng ra tỏ thái độ. Nguyên Khánh đồng chí ý nghĩ có chút chắc hẳn phải như vậy, trước mắt hệ thống công an nội bộ đánh giá hay là tương đối hoàn thiện. Đột nhiên gia nhập cái này đảng xây hàng hiệu khảo hạch, đó căn bản không có tiền lệ có thể nói. Triệu Cát cùng Ngải Hồng Võ đã từng là duy trì qua Trương Nguyên Khánh, hiện tại hai người cộng đồng phản đối, cái này khiến trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Nguyên Khánh một nhà độc đại cách cục xuất hiện vỡ tan. Cứ việc rất nhiều người đều minh bạch, Trương Nguyên Khánh dạng này đứng thứ ba chủ trì cục diện tình huống, sớm muộn muốn cải biến. Nhưng cũng không nghĩ tới, Trương Nguyên Khánh hơn một tháng liền chơi thoát. Trên thực tế cũng là như thế, Trương Nguyên Khánh hành động này đã không phải là đưa tay vươn vào hệ thống công an. Cái này hoàn toàn là cưỡi tại Triệu Cát trên cổ. Trương Nguyên Khánh lại nhàn nhạt giải thích nói, ý nghĩ này, ta cũng suy nghĩ sâu xa qua. Tạm thời không cần tại hệ thống công an toàn diện đẩy ra, đầu tiên là bồi dưỡng một nhóm xanh làm ra đến. Bình An Tiên Thủy sáng tạo thành quả, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Bao quát tham gia sắt thép đội hộ vệ nòng cốt bọn họ, trong khoảng thời gian này bỏ ra rất nhiều. Ta đề nghị từ đó chọn lựa người ưu tú, làm hệ thống công an ưu tú hậu bị nhân tài. Những này hậu bị nhân tài nên thu hoạch được ngợi khen cùng ban thanh niên huấn luyện, bọn hắn tồn tại có thể dự bị hệ thống công an vị trí then chốt quyết bị. Đây là một công nhiều việc sự tình, cũng chân chính có thể thực hiện hiển giả bên trên, dòng giả hạ hiệu quả. Trương Nguyên Khánh nói, lấy ra một chồng tư liệu, đây là năm gần đây Thiên Thủy thị hệ thống công an tương quan đề bạt vật liệu. Tất cả mọi người có thể nhìn xem, ta muốn hỏi một chút Triệu thư ký, những người này đề bạt có cái gì căn cứ à? Triệu Cát run rẩy, Trương Nguyên Khánh cũng không cần lấy. Hắn đã sớm chuẩn bị xong vật liệu, liền đợi đến quất hắn mặt. Các ngươi nói hệ thống công an tuyển bạt là tương đối hoàn thiện, như vậy giải thích thế nào một loạt này tồn tại vấn đề đề bạt? Trong đó có phong cùng huyện Hương Bằng, tại hắn các hạng trong tài liệu, xác thực không có cái gì đem ra được đổ bật. Trong đó mấy lần người khen, phân lượng cũng là chưa đủ. Thế nhưng là cứ như vậy một người, có thể có được không ngừng đề bạt, mỗi một lần đều kẹt tại những người khác trước đó. Trương Nguyên Khánh xuất ra dạng này tư liệu, chính là chất vấn hệ thống công an tồn tại vấn đề. Triệu Cát nhìn vật liệu, trực tiếp cười lạnh, quả thực là hoang đường. Ta nhìn Nguyên Khánh đồng chí là ngoài nghề chỉ huy người trong nghề. Hệ thống công an đề bạt không chỉ có muốn nhìn công trạng, càng phải nhìn đức tích cần có thể liêm, đây là một cái tổng hợp đánh giá. Có đôi khi, càng phải cân nhắc kinh nghiệm, những vật này là không có cách nào định lượng. Nếu là dựa theo Nguyên Khánh đồng chí tiêu chuẩn, ta hỏi lại căn cứ, Nguyên Khánh đồng chí chính ngươi thời điểm cất nhắc, là căn cứ một đầu nào? Từ lý lịch của ngươi bên trên nhìn, ngươi đặc biệt đề bạt 3 lần. Chẳng lẽ không có người so ngươi ưu tú, ngươi dựa vào cái gì đặc biệt đề bạt 3 lần? Đây là hoàn toàn bịt mặt, Triệu Cát đã lên cao đến đối với Trương Nguyên Khánh công kích. Mà lại hắn mở miệng một tiếng Nguyên Khánh đồng chí, liền ngay cả Trương thư ký cũng không hô. Hôm nay sẽ là rõ ràng muốn tiến hành quyết đấu. Ngoài ý liệu là Thạch Tái Văn lần này không có kịp thời tham dự. Chương 1038 đạp liền đạp chương 1038 đạp liền đạp đối mặt Triệu Cát trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, Trương Nguyên Khánh cười không nói, phản phất lần này chỉ trích đối với hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Lúc này, Dương Đông Nguyệt tự nhiên muốn đứng ra, Triệu Cát đồng chí xem ra nghiên cứu lý lịch không đủ tất cả mặt, chỉ nói đặc biệt đề bạt, không nói người ta có biểu hiện lập công. Trương thư ký có cấp thành phố khen ngợi, cấp tỉnh khen ngợi cùng cả nước khen ngợi, những này khen ngợi phía sau, lần nào không phải biểu hiện lập công, Triệu Cát đồng chí nếu là đối với cái này có hoài nghi, có thể trực tiếp hướng tỉnh kỷ ủy phản ứng. Những chuyện này, để Trương Nguyên Khánh chính mình đi ra nói, ít nhiều có chút mèo khen mèo dài đuôi. Dương Đông Nguyệt ra mặt, vậy là tốt rồi nhiều. Triệu Cát thì là hỏi ngược một câu, vậy ta có hay không có thể lý giải, chỉ cần có tương quan khen ngợi, vậy liền có thể để bạn. Ta có thể nói, toàn tỉnh từng có tương quan khen ngợi rất nhiều, vì cái gì tỉnh ủy không có nói nhổ. Triệu Cát dù sao cái gì đều mặc kệ, chính là muốn đem Trương Nguyên Khánh cho nhấc lên. Ngươi không phải nói muốn dựa theo khoa học phương thức chọn lựa nhân tài à? Vậy chính ngươi cất nhắc lên thời điểm, có dựa theo khoa học phương thức à? Đây chính là điển hình bẫy đục nước, buộc chính ngươi đi tự chứng. Một khi lâm vào tự chứng bẫy dập, như vậy thì lại vô cùng vô tận. Tựa như người khác nói xấu ngươi là kẻ trộm, như vậy ngươi để chứng minh chính mình không phải tiểu đâu, thậm chí muốn đem chính mình quần áo đều cho thoát mới được. Mà lại thường thường ngươi cởi quần áo ra đều không được, người ta còn muốn hoài nghi ngươi có phải hay không rời đi tăng vật. Ngươi càng là tự chứng, đến cuối cùng càng là lâm vào bẫy dập càng sâu. Đối mặt dạng này vu hãm, ngươi trực tiếp cho hắn một cái tát, hữu hiệu hơn tất cả. Ngài Hồng Võ cũng bổ sung một câu, hệ thống công an cùng với những cái khác hệ thống khác biệt, trong mắt của ta, hệ thống công an rất như là công nhân vệ sinh. Làm được tốt người, mỗi ngày đem trên mặt đất sáng bóng sạch sẽ, không ai nhìn thấy cố gắng của bọn hắn. Ngày nào không ai quét sân, tất cả mọi người có thể nhìn ra mặt đất ố bế. Hệ thống công an cũng là tình huống này, không có chuyện thời điểm, tự nhiên nhìn không ra phía sau cố gắng. Chỉ có xảy ra chuyện, mới có thể nhìn thấy động tác của hắn. Vậy nếu như một cái trường kỳ không có chuyện lãnh đạo, cùng một cái thường xuyên xảy ra chuyện lãnh đạo, thường xuyên xảy ra chuyện lại có thể giải quyết lãnh đạo, tự nhiên thành tích muốn bao nhiêu, chẳng lẽ có thể nói trường kỳ bảo trì ổn định lãnh đạo không có cố gắng à? Ngài Hồng Võ không hổ là làm tuyên truyền, hắn cái miệng này, có chút đổi trắng thay đen bản sự. Đối mặt lời của hai người, Trương Nguyên Khánh chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu, ngài bộ trưởng lời nói đáng giá suy nghĩ sâu xa, cải cách khai phòng đến hôm nay, nguyên lai chúng ta vẫn là phải dựa vào nhân trị. Rõ ràng các ngươi nói tình huống, tại ta tổng hợp trong khảo hạch có chỗ thể hiện. Rõ ràng có rất lớn phân trị liên quan tới địa khu ổn định, chỉ cần cái địa khu này trường kỳ ổn định, tương quan lãnh đạo cùng nòng cốt đều là kiếm điểm. Dạng này khoa học phương thức, ngài bộ trưởng cùng Triệu thư ký không đồng ý, nhất định phải cảm thấy các ngươi cá nhân cảm quan có thể thay thế khoa học bình phán. Vậy ta có hay không có thể hiểu thành, hệ thống công an nòng cốt được hay không, vẫn là phải nhìn Triệu thư ký làm sao lên tiếng. Triệu thư ký nói đi vậy là được, không được cũng được. Trương Nguyên Khánh cũng là trào phúng kéo căng, một phen sắc bén phát biểu, trực đối phổi của bọn hắn cái ống. Về phần Triệu thư ký đối với cá nhân ta có cái nhìn, cái kia không sao. Ta tin tưởng tỉnh ủy có thể để mà ta, khẳng định phía sau có một bộ khoa học phương pháp. Về phần một bộ này khoa học phương pháp là cái gì, chúng ta cũng không biết. Triệu thư ký có chỗ hoài nghi, có thể đi hỏi cấp. Chúng ta bây giờ nói vẫn là chúng ta Thiên Thủy thị sự tình. Tựa như Triệu thư ký trước mấy ngày để danh Phong Hòa huyện công an cục hợp bằng, ta đã cảm thấy rất kỳ quái. Ngươi phải nói ổn định, Phong Hòa huyện ra nhiều chuyện như vậy, tựa hồ cũng không tính ổn định. Thì võ đảo tàu đằng sau, đến bây giờ Phong Hòa huyện công an cục không có lấy ra mảy may biện pháp, ta có hay không có thể nhận định hắn là làm việc bất lực. Cứ như vậy một người có thể thu hoạch được để danh, có phải hay không bởi vì hắn là Triệu thư ký bạn học cũ? Triệu Cắt cho kích thích không nhẹ, Trương Nguyên Khánh hoàn toàn là ở trước mặt tất cả mọi người đánh hắn mặt. Triệu Cắt phẫn nộ nói ra, nếu như Nguyên Khánh đồng chí có ý kiến, ngươi có thể tìm tỉnh kỷ ủy phản ứng tình huống. Trương Nguyên Khánh cười cười, nhỏ như vậy một vấn đề, ta nhìn Triệu thư ký đều nói không rõ ràng, còn nhất định để tỉnh kỷ ủy đến tra, vậy ta đối với Triệu thư ký để dành tương quan cán bộ thời điểm tiêu chuẩn, sinh ra sâu sắc hoài nghi. Bị Trương Nguyên Khánh như thế chất vấn, Triệu Cắt lập tức phản bác, Hồng Bằng đồng chí là bạn học ta không có sai, nhưng là để danh hắn cũng là chính phủ thành phố ban tử cộng đồng thương nghị kết quả. Thứ yếu vị đồng chí này trong lòng ta có bài, hắn kinh nghiệm phong phú, thực tiễn năng lực mạnh, mà lại giỏi về làm cân đối làm việc, cái này chẳng lẽ không phải tiêu chuẩn? Trương Nguyên Khánh lắc đầu, kinh nghiệm phong phú hay là không phong phú, thực tiễn năng lực mạnh cũng mạnh, có thể hay không làm cân đối làm việc, những này chẳng lẽ không cần ví dụ thực tế thể hiện? Chỉ bằng Triệu thư ký một câu, phương pháp như vậy khoa học à? Mà lại chính phủ thành phố ban tử quyết sách, có hay không nhận cá nhân ngươi ảnh hưởng, ai nào biết đâu? Nói, Trương Nguyên Khánh lại lấy ra một chồng tư liệu, đây đều là Hoàng Long chuẩn bị cho hắn. Ta chỗ này còn có một số tư liệu, là liên quan tới hệ thống công an một chút nòng cốt nhân tài tư liệu, Triệu thư ký có thể cầm Hồng Bằng tư liệu đi ra. Mọi người so một lần nhìn một chút, có phải hay không chỉ có Hồng Bằng kinh nghiệm phong phú, thực tiễn năng lực mạnh, giỏi về cân đối làm việc. Trương Nguyên Khánh nói chuyện có lý có cứ, mặc dù hắn đã bất quyền, nhưng là trong khoảng thời gian này cũng thế, hay là cho rất nhiều người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cho nên giờ phút này, hắn ở trên cao nhìn xuống đối với Triệu Cát, hay là chiếm ưu thế. Dương Đông Nguyệt theo sát phía sau, một bên đảo tư liệu một bên chật chật sợ hai thán phục, những tài liệu này có phải hay không đơn giản một chút, chúng ta Triệu thư ký tuệ nhãn biết anh hùng, những người này đoán chừng trước đó cùng chúng ta Triệu thư ký tiếp xúc thiếu đi, điểm ấn tượng quá thấp. Như thế một phen không lưu tình chút nào châm chọc khiêu khích, để Triệu Cát sắc mặt đỏ bừng, như muốn phát cuồng. Hắn cũng không có nghĩ đến, Trương Nguyên Khánh vậy mà ngay trước ban tử mặt, đối với hắn chế nhạo như vậy, thậm chí có thể nói bên trên là vũ nhục. Chính là mặt khác thành viên ban ngành thấy thế, cũng cảm khái Trương Nguyên Khánh người trẻ tuổi này trên miệng độc ác, đánh cho Triệu Cát đều có chút vô lực chống đỡ. Chỉ là như vậy đến một lần, hôm nay chuyện này, Triệu Cát nhất định phải cá chết lưới rách, một bước cũng không thể lui. Trương Nguyên Khánh trên mặt mang trào phúng, nhưng là đáy mắt là hoàn toàn lạnh lẽo. Đây chính là khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nếu lựa chọn muốn làm sự tình, như vậy ai cản chính mình liền muốn chơi hắn. Đối với hệ thống công an tiến hành mới khảo hạch, chuyện này bắt buộc phải làm. Muốn chân chính làm đến bình an thiên thủy, cần một nhóm lớn lực lượng trung kiên. Mới khảo hạch phổ biến đằng sau, chỉ cần thật sự có thể động mấy người, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy thị ủy quyết tâm, như vậy rất nhiều nòng cốt sẽ bóp nhọn đầu não đi lên chui. Tốt nhất quản lý, không phải như thế nào dùng khắc nghiệt chế độ đối với tất cả mọi người nghiêm phòng tử thủ, mà là muốn cung cấp một hoàn cảnh, để một số người có thể chính mình quản chính mình. Chỉ cần có đầy đủ người ủng hộ, Trương Nguyên Khánh tin tưởng vững chắc Thiên Thủy thị có thể thay hình đổi dạng. So sánh cùng nhau, chỉ là một cái Triệu Cát, đạp liền đạp. Ai bảo hắn cản trở đại thế? Chương 1039 cường thế thông qua chương 1039 cường thế thông qua song phương đánh võ mồm, trang cảnh này ở trên trời nước thị tầng lớp quyết sách cũng rất ít xuất hiện. Đặc biệt là song phương một chút không có thu, rõ ràng là muốn tiến hành quyết chiến. Lục Ký Nguyên mắt thấy tình huống này, từ tốn nói, nếu dạng này, chúng ta liền lâm thời mở thường ủy hội, những người khác dự tính tham gia. Vương Bí thư giải, người phụ trách ghi chép. Vương Đông Sinh nghe vậy, từ xem kịch vui trạng thái ngồi ngay ngắn đứng lên, bắt đầu chăm chú ghi chép. Hội trường không khí lập tức trở nên không giống với lúc trước, Trương Nguyên Khánh nói ra, một bộ này phương án cũng là chúng ta đảng xây hàng hiệu sáng tạo tiểu tổ trải qua nghị sâu tính kỹ, nó mục đích rất đơn giản, chính là muốn lấy công bằng phương thức tiến hành khảo hạch kỳ thật tương quan ý nghĩ. Trương Nguyên Khánh đã sớm cùng Lâm Phong Vân từ thứ nói qua, đó chính là thành lập một bộ khoa học kiểm tra đánh giá cơ chế. Cho tới nay, hắn đều không có cơ hội trở thành tầng lớp quyết sách, cho nên tương quan sự tình cũng chỉ có thể nói một chút. Hiện nay sửa trị hệ thống công an, Trương Nguyên Khánh liền muốn từ toàn viên khảo hạch bắt đầu, mà cũng là một bước này, để hắn đã từ phổ thông công tác xây dựng đảng hướng về phía trước vượt qua một bước. Mà lại đây cũng là có thể nói tới đi qua, hắn làm phó thư ký, đối với tổ chức kiến thiết, kỷ luật kiến thiết một loại đều có quyền lên tiếng. Trương Nguyên Khánh kỹ càng giảng thuật một bộ này kiểm tra đánh giá quy tắc chi tiết, đồng thời tiếp nhận tiếp tục hoàn thiện. Đối với làm dạng này kiểm tra đánh giá phương pháp, Trương Nguyên Khánh đã xe nhẹ đường quen. Hắn tại Thường Khê huyện thời điểm, liền làm một cái đại doanh thương khảo hạch. Tương quan nguyên tắc cùng yêu cầu, trong lòng của hắn có bài. Cho nên một bộ này phương pháp làm xuống tới, có lẽ còn có khuyết điểm, nhưng là tuyệt đối so với Triệu Cắt cái gọi là thông qua kinh nghiệm để bạt nhân tuyển muốn khoa học. Mọi người ở đây không phải là không có trình độ, đại đa số người nghe chút đều hiểu Trương Nguyên Khánh muốn làm chính là cái gì. Nhất là đối với cán bộ lên trước, mọi người trong lòng hiểu rõ, tuy nói là có một bộ phương pháp, nhưng là cụ thể làm sao thực hành, luôn luôn một lời khó nói hết. Xét đến cùng, hay là nhìn lãnh đạo đối với ngươi có quen hay không, ngươi hồ sơ chính là viết cho dù tốt, lãnh đạo không biết ngươi, ngươi muốn thu hoạch được đề bạt hay là khó càng thêm khó. Trừ phi là có cơ hội làm ra đột xuất cống hiến, làm cho không người nào có thể coi nhẹ ngươi. Thế nhưng là Trương Nguyên Khánh làm ra phương pháp, có thể tính được là một loại cải cách, chí ít có thể làm đến tương đối công bằng. Dù là kết quả cuối cùng, hay là lấy lãnh đạo làm chủ, nhưng cũng có thể đối với lãnh đạo dùng người không khách quan hành vi, tiến hành trình độ nhất định chế ước. Có thể nói điểm xuất phát là tốt, nhưng là để lãnh đạo đến chế ước chính mình, cái này có chút bên trên độ khó. Lục Ký Nguyên thờ ơ lạnh nhạt, cảm giác Trương Nguyên Khánh muốn đụng phải trong buổi họp thường ủy cái thứ nhất họa tờ lù. Quả nhiên đợi đến Trương Nguyên Khánh sau khi nói xong, đến mọi người giơ tay biểu quyết câu. Không giống với ngày xưa cái kia mấy lần, trong lúc nhất thời hội trường không khí đặc biệt an tĩnh. Dương Đông Nguyệt nhìn ra quỷ dị, nhưng là nàng vẫn nghĩa bất dung từ giơ tay đồng ý từ trình độ nhất định nói, Dương Đông Nguyệt tương đối yếu thế là có chỗ tốt, yếu thế người sẽ phụ thuộc cường thế bên người. Cho nên nàng hành động, hoàn toàn sẽ theo sát Trương Nguyên Khánh phía sau. Kể từ đó, Trương Nguyên Khánh tốt xấu có thể lấy xuống 2 phiếu. Nhưng là ngay sau đó thường vụ phó thị trưởng Cảnh Thái mở miệng, liên quan tới phương án này, ta cảm thấy còn đáng giá thương thảo, tỉ như dựa vào ai đến giám sát kiểm tra đánh giá hệ thống vận hành, kiểm tra đánh giá cơ chế chỉ là công cụ mà thôi, một cái công cụ có thể phát huy bao lớn tác dụng, ta nhìn cũng rất khó bình phán đi. Cảnh Thái không có nhấc tay, lại nói như thế một phen, hiển nhiên là biểu thị không ủng hộ. Hiện tại là 3-2, cái này cùng mấy lần trước một trời một vực. Quỷ dị nhất chính là, Thạch Tái Văn cũng không có mở miệng. Trước đó Thạch Tái Văn đã từng nói, nếu như đụng phải có rất lớn tranh chấp thời điểm, hắn sẽ chọn trung lập. Cái này cũng cùng hắn mục đích nhất trí, dù sao hắn ngày nữa nước thị, mục đích là tiếp cận Lục Ký Nguyên. Nếu như hắn ủng hộ vô điều kiện Trương Nguyên Khánh lời nói, vậy cũng không phải cao tầng suy nghĩ. Giống như là trước mắt tình huống này, Trương Nguyên Khánh nếu như đem hy vọng hoàn toàn đặt ở trên người hắn, đó chính là một loại không thành thục biểu hiện. Thạch Tái Văn túi đầu nhìn vật liệu, không nói một lời. Dương Đông Nguyệt có chút nóng nảy, hiện tại không phát giảng hòa phản đối có cái gì khác nhau. Nàng nhìn về phía Trương Nguyên Khánh, phát hiện đối phương vẫn một mặt bình tĩnh. Liền hắn trạng thái này, cùng hắn cha vợ thật là có mấy phần rất giống. Mặc kệ đụng phải sự tình gì, đều có thể phi thường tỉnh táo đối đãi. Trương Nguyên Khánh lặng lặng chờ lấy, hội trường lâm vào như chết bình tĩnh. Lục Ký Nguyên khỏe miệng có chút câu lên một tia, hắn biết Trương Nguyên Khánh là bạn, mà lại lần này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Từ hôm nay trở đi, hết thảy muốn trở về. Đúng vào lúc này, thời gian rất lâu không có phát biểu Lưu Gia Hoa chậm rãi mở miệng, ta đồng ý phương án này kiên trì cải cách sáng tạo cái mới cùng tích cực ổn thỏa đem kết hợp, cải tiến tuyển người dùng người phương thức, ta cho là rất tốt. Làm bộ trưởng bộ tổ chức, ta cảm thấy để giỏi về tôi động cải cách phát triển ổn định người bên trên, sẽ không tôi động cải cách phát triển ổn định người để trở ngại cải cách phát triển ổn định dưới người, đây là chúng ta dùng người chính xác dẫn hướng. Chúng ta Thiên Thủy Thị nên đại lực kiến tạo cải cách, sáng tạo cái mới không khí, hệ thống công an thí điểm chỉ là bước đầu tiên, ta duy trì đem bộ này phương pháp tại hệ thống công an thí điểm cuối cùng toàn diện trải rộng ra. Lưu Gia Hoa đã không chỉ có là đồng ý, hắn là đại lực duy trì. Lưu Sấm chậm rãi nhấc tay, ta cũng biểu thị đồng ý. Lời ít mà ý nhiều, Lưu Sấm đi vào Thiên Thủy Thị đằng sau, cùng Trương Nguyên Khánh một mực vẫn duy trì một khoảng cách. Bất quá từ khi lần trước chủ động đồng ý đằng sau, đây là lần thứ hai cho Trương Nguyên Khánh duy trì. Cho nên hắn cái này lặn xuống nước tạt đạn, nói trắng ra là hay là cùng Trương Nguyên Khánh đứng chung một chỗ. Thế cục trong nháy mắt phát sinh lịch chuyển, càng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, ngay tại ghi chép thị ủy bí thư trưởng Vương Đông Sinh chậm rãi mở miệng, ta cũng đồng ý. Một bộ này phương án người ủng hộ, trong nháy mắt liền biến thành 5 người. Thắng bại đã phân. Thạch Tái Văn thấy thế cũng không còn trầm mặc, nhấc tay biểu thị đồng ý. Nhìn thấy tình huống này, Cảnh Thái nghị nghị cũng nhấc tay biểu thị đồng ý, dù sao hắn vừa rồi nêu ý kiến về nêu ý kiến, hắn cũng không có chính thức tỏ thái độ. Hiện tại tỏ thái độ cũng không mất mặt, dù sao chế độ tập trung dân chủ thôi, ta cũng cùng các ngươi phía sau tập trung một chút. Lục Ký Nguyên nheo mắt, hắn nhìn về hướng Lưu Gia Hoa. Hắn tự nhiên minh bạch, Lưu Gia Hoa tỏ thái độ rất trọng yếu. Tại Lưu Gia Hoa tỏ thái độ trước đó, Lưu Sấm cùng Thạch Tái Văn đều là trầm mặc. Cái này chứng minh hai người tuyệt không đánh trận được rõ, cũng chứng minh bọn hắn đối với Trương Nguyên Khánh duy trì không phải toàn thân toàn ý, chỉ có Lưu Gia Hoa biểu thị toàn thân tâm duy trì đằng sau, Lưu Sấm lúc này mới xuất thủ. Lưu Sấm xuất thủ trừ là đối với Trương Nguyên Khánh lòng tin bên ngoài, còn có bộ này phương án là có lợi cho thị kỷ ủy, giám sát cơ chế vận hành lực lượng chủ yếu chính là thị kỷ ủy. Cho nên Lưu Sấm tại Lưu Gia Hoa xuất thủ đem số phiếu đổi ngang thời điểm, đưa cho mấu chốt duy trì. Về phần Vương Đông Sinh tiểu tử này, hắn là nhặt nhạnh chỗ tốt hội chuyên nghiệp. Xem ra mấy lần trước, Trương Nguyên Khánh hoàn toàn đem khống thường ủy hội tiết tấu, để tiểu tử này thấy được hy vọng, thế là theo sát Lưu Sấm đằng sau xuất thủ. Thắng cục hoàn toàn đặt vững đằng sau, Thạch Tái Văn lúc này mới lên tiếng duy trì. Từ bọn hắn tỏ thái độ chính tự, Lục Kỳ Nguyên liền nhìn ra một chút bóng dáng. Chỉ bất quá vô luận như thế nào, Trương Nguyên Khánh hay là cưỡng ép phổ biến thành công. Cái này nên xem như hắn nhập chủ thường ủy hội đến nay, trận đầu cường thế thắng lợi. Chương 1040 An Ý Bách Lĩnh, chương 1040 An Ý Bách Lĩnh. Lục Kỳ Nguyên nhìn thoáng qua Trương Nguyên Khánh, người trẻ tuổi kia vẫn sắc mặt trấn định. Hắn lại liếc mắt nhìn Lưu Gia Hoa, từ đầu đến cuối không nghĩ ra, hắn lúc nào cùng Trương Nguyên Khánh đi cùng một chỗ. Chẳng lẽ hắn đạt được cái gì ngoại giới dẫn dắt? Mắt thấy thế cục đã trong sáng, Lục Kỳ Nguyên chậm rãi mở miệng, từ biểu quyết kết quả đến xem, nên vương án thu hoạch được thông qua. Triệu Cắt lại nhấc tay nói ra, ta muốn giữ nguyên ý kiến. Lục Kỳ Nguyên nhíu mày, Triệu Cắt xem ra là không chịu vừa, hắn muốn quyết định giữ nguyên ý kiến. Đây là muốn là bộ này phương án vận hành, chôn xuống một chút tiếng nổ. Đối với hắn vị lớp trưởng này tới nói, thường ủy hội người trung gian lưu ý gặp, cũng là đối với hắn lớp trưởng năng lực trưởng khống một loại chất vấn. Lục Kỳ Nguyên nhíu mày, cũng không biết làm sao đối phó lao già này. Trương Nguyên Khánh lại mở miệng cười, Vương bí thư giải, chi tiết ghi chép, chúng ta Triệu thư ký bảo lưu lại ý kiến. Bộ này phương án vô luận thành công hay không, không có khả năng ảnh hưởng chúng ta Triệu thư ký. Lời nói này lại là châm chọc khiêu khích. Mắt Trần có thể thấy, Triệu Cắt sắc mặt đỏ bừng, dùng một câu mạng lưới dùng từ đó chính là đỏ ấm. Trương Nguyên Khánh vừa nhìn về phía ngài Hồng Võ, nhìn xem vị này là không phải cũng muốn giữ nguyên ý kiến. Người khác sợ hãi có người giữ nguyên ý kiến, hắn có thể không sợ. Hai người này giữ nguyên ý kiến ngược lại là chuyện tốt, đợi đến phương án phổ biến thành công, Trương Nguyên Khánh nhất định sẽ đem việc này tính móc ra, sau đó làm một cái vật liệu. Nếu thật là có thể thu thập đủ vật liệu, liền để hai người lui khỏi vị trí hàng hai. Đối mặt Trương Nguyên Khánh lạnh lẽo ánh mắt, ngài Hồng Võ không khỏi nghĩ đến lão ân sư lời nói, hắn chậm rãi thở dài một hơi, cũng không có sách giữ nguyên ý kiến sự tình. Đối với hắn mà nói, lúc này mới cảm giác giang hồ thay đổi, người trẻ tuổi có chút không nói võ đức, cơ bản tính già yêu trẻ cũng bị mất. Lần này thường ủy hội kết thúc về sau, tại hệ thống công an nhắc lên một trận quân phong. Muốn gia nhập sắt thép đội hộ vệ nòng cốt nhân số tăng gọn, mặc dù bọn hắn biết tham gia chỗ này vị đội hộ vệ là muốn lợi dụng tư nhân thời gian đi làm đắc tội với người sống, nhưng là hiện tại khảo hạch cơ chế phía dưới, bọn hắn ai không muốn vì chính mình kiếm điểm. Tại sau này, vòng thứ nhất đảng xây hàng hiệu nghiệm thu cùng kiểm tra đánh giá bắt đầu. Trước đó Hoàng Long giới thiệu 3 người bên trong, Ngô Bình An dẫn đầu thu được khen ngợi, thu hoạch được khen ngợi bên trong còn có một người để Trương Nguyên Khánh không nghĩ tới, đó chính là Phong Hòa huyện Trị An đại đội trưởng Vu Viết Tài. Vị này đã từng bị Hồng Bằng kéo tới có nồi ra hỏa, mặc dù không có gia nhập sắt thép đội hộ vệ, thế nhưng là hắn cũng tham dự Bình An Thiên Thủy kiến thiết, mà lại các hạng công tác cho điểm cũng rất cao. Vu Viết Tài lấy được kiểm tra đánh giá điểm số, gần với Ngô Bình An, tự nhiên thu được tương ứng khen ngợi. Mà tất cả khen ngợi nhân viên đều tham gia Trương Nguyên Khánh tại thị ủy trưởng đảng tổ chức ban thanh niên. Trương Nguyên Khánh là thị ủy phó thư ký, cũng kiêm chức thị ủy trưởng đảng hiệu trưởng, lần này ban thanh niên là hắn hoàn toàn phụ trách. Đối với mấy cái này, nòng cốt tiến hành một vòng nghiêm ngặt huấn luyện đằng sau, ban thưởng thực hiện rất nhanh liền tới. Căn cứ ý nguyện cá nhân, đại đa số người cương vị đều chiếm được điều chỉnh. Trong đó Ngô Bình An thu được đề bạt, điều này cũng làm cho hệ thống công an nòng cốt bọn họ thấy được hy vọng. Quả nhiên, Ngô Bình An cất nhắc trong một tuần lễ, Vu Viễn Tài tự mình dẫn đội bắt lấy thi võ. Nguyên lai thi võ ngay tại Phong Hòa huyện, Vu Viễn Tài tìm tới người đằng sau, thậm chí không có sử dụng Phong Hòa huyện công an lực lượng, mà là khẩn cấp thỉnh cầu cục công an thành phố cho trợ giúp. Người xuất thủ, đại đa số đều là tham gia sắt thép đội hộ vệ công an nòng cốt. Thế là thi võ hai kiếp khó thoát, tại trung tâm tắm rửa bên trong bị bắt. Nghe nói chuyện này để Hồng Bằng nổi trận lôi đình, vọt tới Vu Viễn Tài phòng làm việc đánh hắn hai cái tát. Cũng không biết truyền ngôn này là thật là giả, nhưng là vị này đã từng thay Hồng Bằng có nổi người trẻ tuổi, ngày thứ hai liền đi vào thị kỷ ủy phòng làm việc. Hồng Bằng bị lập án điều tra, Phong Hòa huyện cũng chống ra vị trí. Vu Viễn Tài bởi vì biểu hiện ưu dị, trực tiếp để bạt làm phó cục. Từ thi võ bắt đầu, tứ đại kim cương lập tức liền tan rã. Hành động nhanh nhất chính là Quách Hoài, hắn lập tức đầu thú, thẳng thắn chính mình sai lầm. Bất quá hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, có bò lớn kẻ chết thay đem hắn tội ác từng cái định xuống tới. Cuối cùng còn lại một vài vấn đề, cũng không tính là vấn đề, nhiều nhất quan cái 7 ngày đủ số bồi thường mà thôi. Còn lại hai người, một cái là chân chính chạy đi, còn có một cái ý đồ bất chính, nhưng là bị người tại chỗ bắt lấy, xem xét chính là ngồi tù mục xương hạ chẳng. Có dạng này quét hát phong đợt, ở trên trời nước thị quần chúng trung sản sinh rất tốt tiếng vọng. Trương Nguyên Khánh không có tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn, bất quá đem cơ hội để lại cho tham dự trận này hành động cọc tiêu nhân vật. Hiện tại Trương Nguyên Khánh căn bản không cần dư luận gia trì, ánh mắt của hắn đặt ở vị trí cao hơn bên trên. Mà ở thời điểm này, một cái không tưởng tượng được người xuất hiện, đó chính là Bách Lĩnh. Bách Lĩnh tạm giữ chức thủ tục đã hoàn thành, từ thứ cựu thành đảng giáo đến Thiên Thủy thị treo phó thị trưởng. Bất quá bây giờ Thiên Thủy thị thành viên ban ngành bên trong đang cần một cái thống chiến bộ trưởng, cho nên Bách Lĩnh là hướng về phía cái gì tới, rất nhiều trong lòng người cùng gương sáng một dạng. Trải qua tạm giữ chức chương trình đằng sau, Bách Lĩnh báo đến đằng sau, lúc này đã tìm được Trương Nguyên Khánh. Trương Nguyên Khánh đối với hắn tự nhiên là rất khách khí, gặp mặt liền hô một tiếng Bách thị trưởng. Bách Lĩnh ngoan ngoãn ngồi đối diện hắn, "Trương thư ký, 3 ngày không thấy phải lau mắt mà nhìn, thật không nghĩ tới tại tứ cựu thành đảng giáo thời điểm, hay là trường đảng thường vụ phó hiệu trưởng, hiện nay đã là Thiên Thủy thị đứng thứ 3. sau này ngươi cần phải chỉ đạo nhiều hơn, tại cái này cơ sở rất nhiều chuyện, ta cũng không phải rất rõ ràng, phía sau tự nhiên muốn theo sát bước tiến của ngươi. Ngươi chỉ cái nào ta đánh cái nào. Lời nói này đã chứa hiệu chung ý tứ. Trương Nguyên Khánh khoát tay áo, Bách ca, đây đều là trời xui đất khiến, nếu như ngươi sớm một chút đến, nói không chừng phó thư ký liền là của ngươi. Ta thôi, bất đắc dĩ, không coi là gì. Trương Nguyên Khánh khách khí về khách khí, không nói chuyện bên trong nói bên ngoài đều mang dối trá. Hắn là nhìn thấu đối phương, gia hỏa này là chân chính khéo đưa đẩy người. Khó trách Nghiêm Lập đối với gia hỏa này phi thường không ưa. Lúc trước Trương Nguyên Khánh đi tứ cựu thành cùng hắn kết bạn, về sau cố ý mời tới Hình Đông Huy lão gia tử tọa trấn, để hắn đáp ứng ngày nữa nước thị tạm giữ trước. Lúc kia chính là Trương Nguyên Khánh cần trợ giúp nhất thời điểm. Kết quả cái này Bách Lĩnh ngược lại tốt, không ngừng mà chỉ hoãn tạm giữ trước chương trình, chính là không nguyện ý tiến đến lội vũng nước đục này. Như hắn thật không đến, Trương Nguyên Khánh cũng không có cái gì ý kiến khác. Không nghĩ tới chính là phía bên mình đã ngồi bước vàng, hắn ngược lại là chạy tới. Đây chính là điển hình ăn ý hành vi, một chút khí lực không muốn ra, đợi đến người khác thu hoạch thời điểm, tưởng lấy cái bước mặt muốn ăn nhờ ở đậu. Cho nên Trương Nguyên Khánh mặt ngoài khách khí, trên thực tế đối với hắn đã không có lúc trước thổ lộ tâm tình. Bách Lĩnh phảng phất không cảm giác được, hôm nay ta mới đến, Trương thư ký ban đêm có thời gian hay không, chúng ta nâng cốc luân hoàn, ta vừa bạn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Đêm nay vừa bạn có việc, hôm nào ta mời ngươi. Trương Nguyên Khánh vừa cười vừa nói, lại không chút do dự cự tuyệt đối phương mời. Bách Lĩnh sắc mặt lóe lên vẻ lúng túng, nhưng cũng không thể làm gì. Chương 1041 tiến về tứ cựu thành. Chương 1041 tiến về tứ cựu thành. Bách Lĩnh biết mình bỏ qua cái gì, nếu như hắn có thể sớm một chút tới, sau đó cùng Trương Nguyên Khánh kể vai chiến đấu. Như vậy bây giờ chính mình nương tựa theo phía sau quan hệ, có thể cùng hắn cùng một chỗ tiến bộ, chắc hẳn cũng có thể thu hoạch được một cái không sai ban cầu. Nhưng hôm nay, hắn chỉ hoan đến bây giờ mới tham gia, mặc dù hắn cùng Trương Nguyên Khánh giao tình chính ở chỗ này, nhưng là trông cậy vào từ Trương Nguyên Khánh trên thân mượn lực, chỉ sợ là rất khó. Cũng may Bách Lĩnh trước khi đến, liền làm xong chuẩn bị tâm lý, hắn rất nhanh che giấu xấu hổ, Trương thư ký, lập tức sẽ nghỉ, mượn ngày nghỉ phải trăng đi một chuyến tứ cựu thành. Đến lúc đó hai ta cùng đi. Đối với đề nghị này, Trương Nguyên Khánh không có cự tuyệt. Vương lão bên kia tình huống rất tồi tệ, hiện tại cơ hồ có thể nói là chỉ lưu một hơi, mà lại từ chính mình cha vợ nơi đó nhận được tin tức, Vương lão muốn tại trước khi Lâm Trung gặp chú ý ý một lần cuối. Vương lão trung quy là già, không có lúc còn trẻ tâm ngoan thủ lạn, vô tình vô nghĩa. Tại trước khi Lâm Trung hay là muốn nhìn một chút vị ngoại tôn này nữ. Thiên Thủy thị bên này tạm thời ổn định lại, Trương Nguyên Khánh lại làm một chút an bài, để cho người ta tăng lớn bình an Thiên Thủy tuyên truyền. Dù sao sắp quốc khánh ngày nghỉ, một cái an toàn ổn định hoàn cảnh, cũng là khả năng hấp dẫn nhân khí một cái phương pháp. Thiên Thủy thị dù sao cũng là uy tín lâu năm thành phố du lịch, mỗi lần hoàng kim ngày nghỉ cũng là trọng yếu kỳ ngộ. Đem đầu tay sự tình an bài tốt, Trương Nguyên Khánh trước lái xe đi tỉnh thành thị. Chu Ý Ý hiện nay cũng tại Triệu Tâm Di nhà kia tạp chí xã làm việc, Trương Nguyên Khánh đi thời điểm, hoàn toàn chính xác không tiếp tục nhìn thấy những cái kia tiểu lang cẩu một dạng mẫu nam. Xem ra Triệu Tâm Di nói tới truyền hình, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Đây cũng là chuyện tốt, Trương Nguyên Khánh cũng không hy vọng sau này Chu Ý Ý để nhúng tay chuyện như vậy. Trương Nguyên Khánh đến thời điểm không có đánh chào hỏi, trước nhìn một chút Chu Ý Ý để làm việc chẳng cảnh. Chu Ý Ý để mặc một bộ màu xanh nhạt kiểu Trung Quốc nữ trang in hoa nghề nghiệp váy liền áo, thon dài cổ mang theo một đầu đơn giản ngân sức dây chuyền, mơ hồ có thể thấy được xương quai xanh đẹp đẽ mê người. Chu Ý Ý đem đầu tóc co lại, mặc dù khuôn mặt y nguyên non nớt tựa như học sinh, nhưng là nhiều hơn một phần thành thục bận bị. Nàng cùng hai vị nữ tính nhà thiết kế đang thảo luận thời thượng phong cách, hai người chăm chú nhớ kỹ cái gì. Có một vị thanh niên nam tử bưng một chén cà phê tới, đưa cho Chu Ý Ý, bất quá Chu Ý Ý hơi nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đi, để thanh niên kia nam nhân không dám nhìn thẳng cuốn quýt tối lui. Nàng công tác thời điểm, khuôn mặt thanh lãnh, cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một cái cao lạnh nữ hải, có đôi khi lại sẽ như cùng một con dính người con mèo nhỏ một dạng. Trương Nguyên Khánh lặng lặng đứng ở bên ngoài nhìn thật lâu, thẳng đến bị Chu Ý Ý phát hiện. Nhìn thấy Trương Nguyên Khánh thời điểm, Chu Ý Ý đột nhiên tách ra dáng tươi cười, liền ngay cả hai tên nữ nhà thiết kế đều sửng sốt một chút. Trương Nguyên Khánh cười đi đến, trong tay hắn mang theo không ít trà sữa. Thúc nhìn thấy Trương Nguyên Khánh một khắc này, Chu Ý Ý phảng phất lại về tới lúc trước cái kia ngây thơ nữ hải. Nghe được nàng ngay trước đồng sự mặt còn như thế hô, Trương Nguyên Khánh thật muốn gõ gõ đầu của nàng. Hắn cười đem vừa mới mua lại trà sữa cho các đồng nghiệp phân đi, sau đó hướng bọn hắn làm tự giới thiệu, ta là Chu Ý Ý người yêu. Cảm tạ mọi người ngày bình thường đối với Chu Ý Ý quan tâm chiếu cố. Phía trước đi phân phát trà sữa thời điểm, Trương Nguyên Khánh rõ ràng có thể cảm giác được, phòng làm việc có mấy cái nam đồng sự sắc mặt có chút cổ quái cùng xấu hổ. Không cần phải nói cũng biết tình huống như thế nào, đại khái là đối với Chu Ý Ý có chỗ ý nghĩ. Trong đó, liền có cương vừa cho Chu Ý Ý đổ cà phê xun xoe tiểu tử. Đối với điểm này, Trương Nguyên Khánh cũng biết, hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Chu Ý Ý hình tượng này khí chất, không ai đổi chính là quái sự. Đừng nhìn nàng kết hôn, nói không chừng kết hôn người khác càng khởi kình. Dù sao không có kết hôn thời điểm, là muốn cùng rất nhiều người cạnh tranh. Sau khi kết hôn, chỉ cần cùng một người cạnh tranh là được rồi. Bất quá Trương Nguyên Khánh đối với Chu Ý Ý rất có lòng tin, cho nên chỉ là ôn hòa đối mặt tất cả mọi người. Mà làm cho tất cả mọi người đều có chút mở rộng tầm mắt là, Chu Ý Ý tại Trương Nguyên Khánh trước mặt, lộ ra phi thường nhu thuận, cùng bình thường thanh lãnh một trời một vực. Trương Nguyên Khánh ở văn phòng chờ đợi một hồi, Triệu Tâm Di cũng đến đây. Trương Nguyên Khánh thấy thế liền mang hai người cùng nhau về nhà, dù sao cái này tạp chí xã công việc vẫn là tương đối bưng lỏng. Triệu Tâm Di trên dưới quan sát một chút Trương Nguyên Khánh, không khỏi nhẹ gật đầu, không sai, không hổ là phó thính cấp cán bộ, cả người trầm ổn rất nhiều. Ngươi bây giờ thành tựu đã vượt qua cha ngươi. Chu Y Y thì là cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đầy mắt đều là vui vẻ. Triệu Tâm Di biết tiểu biệt thắng tân hôn, hàn huyên một lúc sau, nhìn ánh mắt hai người đều nhanh kéo, cho nên chào hỏi, chính mình chạy vào phòng bếp phối hợp bảo mẫu xào rau. Này cũng làm cho bảo mẫu cảm thấy có chút không thích ứng, nhà mình phu nhân này lúc nào như thế chịu khó. Thế nhưng là nghe được lầu hai ẩn ẩn truyền đến động tĩnh, lấy bảo mẫu tuổi tác tự nhiên biết tình huống như thế nào, nàng đều không khỏi thấp giọng cảm khái một tiếng, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, nghe cùng phá nhà mở dạng. Triệu Tâm Di nghe nói như thế, dở khóc dở cười, đi, hôm nào đem bọn hắn gian phòng tâm kia giường nát cho đổi, mỗi ngày y y y ở nhà nhà cùng ghế đu mở dạng. Bảo mẫu cười ha ha, phu nhân, người trẻ tuổi chính là như vậy, giường sắt đều có thể cho lay động tàn. Đối với cái này Triệu Tâm Di chỉ có thể lắc đầu, không nói gì nữa. Tại tỉnh thành cùng Chu Y Y Y ngán hai ngày, thẳng đến đệ tam thiên tài ở phi cơ trận cùng Bách Lĩnh cùng nhau về tứ cửu thành. Nguyên bản Bách Lĩnh còn muốn trở lại tứ cửu thành đằng sau, cho hai người an bài một bữa, lại không nghĩ rằng Chu Cường Bân vậy mà tự mình đến sân bay nhận điện thoại. Bách Lĩnh nhìn thấy Chu Cường Bân trực tiếp tới, đoán được hẳn là Vương gia sự tình, cho nên mượn cớ đi trước. Trương Nguyên Khánh cùng Chu Y Y Y cũng cảm thấy không đối, bọn hắn đi theo Chu Cường Bân lên xe. Đến trên xe đằng sau, Chu Cường Bân thở dài một hơi, trực tiếp đi Vương gia đi, gặp lão gia tử một lần cuối. Nghe chút lời này, Trương Nguyên Khánh trong lòng cũng có chút chiếu nặng. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, hắn là hy vọng lão gia tử có thể khôi phục. Dù sao lão gia tử cũng giúp mình không ít, người không phải có cây ai có thể vô tình. Chu Y Y khuôn mặt hơi có vẻ tỉnh táo, nàng thâm thẳm thở dài một hơi, không nói gì. Chu Cường Bân nghĩ nghĩ nói ra, kỳ thật ta đang suy nghĩ, mẹ ngươi nếu như còn ở đó, cuối cùng này một mặt, chắc hẳn cũng là sẽ đi gặp. Theo lão gia tử qua đời, chúng ta Chu gia cùng Vương gia ân oán cũng liền xóa bỏ. Lát nữa đi thời điểm, không cần quá mức kích thích hắn. Từ Chu Cường Bân trong miệng nói ra như thế một phen, cũng chính là biểu thị ân oán thực sự kết thúc. Hắn đặc biệt nhắc nhở Chu Y Y Y, là minh bạch nữ nhi của mình lợi hại. Biết con gái không ai bằng cha, Chu Cường Bân biết lấy nữ nhi của mình tâm tính, nếu thật là làm chút thủ đoạn, đoán chừng có thể làm cho Vương lão gia tử chết không nhắm mắt, mà lại lão gia tử chỉ sợ cũng phòng bị nàng. Chu Y Y Y nhẹ gật đầu, đây là kết cục tốt nhất. Chương 1042 Chu Y Y Y nhập Vương gia, chương 1042 Chu Y Y Y nhập Vương gia. Xe mở ra Vương gia chỗ trong ngõ nhỏ, nơi này chắc hẳn trước đó Chu Cường Bân tương đối quen. Trương Nguyên Khánh cũng đã tới không ít lần, duy chỉ có Chu Y Y Y là lần đầu tiên tới. Sau khi xuống xe, Chu Y Y Y đột nhiên hỏi Trương Nguyên Khánh, "Thúc, ngươi nói mâu thân của ta nếu như còn tại thế, nàng là hy vọng chúng ta cùng Vương gia bất tử bất diệt, hay là muốn phụ thân ta thật tốt?" Trương Nguyên Khánh tỉnh táo suy tư một lát, ta cảm thấy, mẫu thân ngươi nếu như còn ở đó, hẳn là hy vọng phụ thân ngươi thật tốt. Chu Y Y Y thật lâu, chậm rãi thở dài một hơi, ta cũng là cho là như vậy. Một đoàn người đi vào trong ngõ nhỏ, Vương Huy tại cửa ra vào sớm đã chờ đợi. Vương Huy là Vương gia lão đại Vương Tín Nghĩa nhi tử, Vương gia chân chính trưởng tử trưởng tôn. Bản thân hắn là tại Ương Xí làm việc, trước đó Trương Nguyên Khánh nhìn thấy hắn thời điểm, cảm giác trên người hắn còn có chút kiêu căng. Nhưng là bây giờ, Vương Huy nhìn đặc biệt địa thấp. Đại khái cho dù là hắn cũng minh bạch, Vương lão gia tử qua đời, đối với Vương gia chỉnh thể tới nói, là như thế nào ý nghĩa. Vương Huy đem bọn hắn một đoàn người dẫn vào trong sân, Vương gia ba huynh đệ đều ở nơi này. Vương Huy phụ thân Vương gia lão đại Vương Tín Nghĩa, Trương Nguyên Khánh là gặp qua, ngoại giao bộ phó bộ trưởng, tại toàn bộ Vương gia tới nói, đã là trụ cột. Bất quá bởi vì các loại nguyên nhân, không có cách nào chân chính gánh vác toàn bộ Vương gia. Vương gia lão nhị Vương Tín Nhân, mặc một thân quân trang, Trương Nguyên Khánh cũng không lớn quen thuộc phương diện kia cấp bậc. Bất quá song phương gặp mặt, Vương Tín Nhân cùng Vương gia lão đại Vương Tín Nghĩa khác biệt, hắn nhìn nhiều Chu Y Y Y một chút, muốn nói lại thôi. Bất quá nhìn hắn hốc mắt, đã là đỏ lên. Trương Nguyên Khánh biết, Chu Y Y Y cùng nàng mẫu thân cực kỳ tương tự, chắc là đối phương nhớ tới chính mình đã từng muộn muội. Chu Y Y Y mẫu thân tại Vương gia sắp xếp lao tam, từ trên tuổi tác nhìn, nên cùng Vương gia lão nhị Vương Tín Nhân tuổi tác tương tự, cho nên tình cảm của hai người nên không sai. Chu Y Y khi đi ngang qua Vương Tín Nhân thời điểm, cũng ngẩng đầu thật sâu nhìn chăm chú hắn một chút, sau đó hô một tiếng nhị cứu. Vương Tín Nhân cắm đầu im lìm não ừ một tiếng, nhưng không có nói nhiều. Chỉ có Vương gia lão tam Vương Tín Thành tiến lên, đối với Chu Y Y hỏi han ân cần. Chu Y Y nhìn, cũng là cùng hắn tình cảm tốt nhất, gọi hắn tam cứu. Vương Tín Thành hồng suy nghĩ liên tục gật đầu, hảo hảo, ngươi có thể đến chính là tốt nhất, ngươi là Vương gia chúng ta người, hôm nay ai cũng ngăn không được ngươi. Muốn nói Vương gia ba huynh đệ, Trương Nguyên Khánh đối với vị này Vương gia lão tam ấn tượng tốt nhất. Hắn có thể nói là Vương gia một cái duy nhất có xích tử chi tâm người, hắn cùng đối phương nhẹ gật đầu. Vương Tín Thành cũng vỗ vỗ bờ vai của hắn, chiếu cố thật tốt nhạc phụ ngươi cùng Y Lệ, có bất kỳ vấn đề liền gọi ta. Hôm nay chỉ cần là ta ở chỗ này, Vương gia không có bất luận kẻ nào làm khó dễ các ngươi. Lời nói này cũng là vị này Vương gia lão tam phát ra từ đáy lòng, chỉ là liền ngay cả Trương Nguyên Khánh đều có thể nhìn ra, hôm nay Chu Y có thể đường đường chính chính đi tới, tự nhiên là đạt được Vương lão gia tử cho phép. Chỉ cần Vương lão gia tử đồng ý, chỉ sợ Vương gia không có bất luận kẻ nào ngăn cản. Về phần Vương Thanh Ngọc, nàng tại nhìn xa xa, ánh mắt đảo qua Chu Cường Bân cùng Chu Y Y thời điểm, có chút khó tả ý vị. Trải qua ngoại viện đằng sau, tại Vương Huy chỉ dẫn bên dưới, rốt cục đi tới Vương lão gian phòng. Trương Nguyên Khánh còn nhớ rõ cùng Vương lão lần thứ nhất lúc gặp mặt, đối phương là cái dáng người cao gầy lão giả, mà lại trên người khí lực không nhỏ. Mà bây giờ, vị này đã từng đứng tại cả nước đỉnh phong lão giả, cũng đã gần đất xa trời. Hắn huyệt thái dương thật sâu lõm, không có mang theo màu trà kính dâm hai mắt, nhìn Nô Gia mà đục ngầu. Hắn không có nằm ở trên giường, mà là tựa ở đầu giường. Cho nên Chu Ý Ý đi tới thời điểm, Vương lão con mắt thứ nhất nhìn thấy được nàng. Vương lão nguyên bản đục ngầu hai mắt, giờ phút này đã có một chút thanh minh. Ánh mắt của hắn đặt ở Chu Ý Ý trên thân, thẳng đến Chu Ý Ý đứng tại hắn đầu giường hô một tiếng ông ngoại. Vương lão nhìn xem nàng, thật lâu mới phí sức gạt ra mỉm cười, "Chu Ý Ý Ý." Vương lão thanh âm khàn khàn, hắn hô lên Chu Ý Ý Ý danh tự, tựa hồ thở dài một hơi. Chu Ý Ý Ý tiến lên, ừ một tiếng. Vương lão thượng hạ đánh giá nàng, thật lâu mới lại gạt ra một câu, "Cùng ngươi mẫu thân." Thật giống. Đang nói câu nói này thời điểm, Vương lão thần sắc cực kỳ phức tạp. Chu Ý Ý Ý nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, cũng không có ra vẻ bị thương nước mắt, có vẻ hơi trầm mặc. "Có cái gì muốn nói với ta?" Vương lão nhìn xem Chu Ý Ý Ý, tốn sức mà hỏi thăm. Chu Ý Ý Ý nhìn xem hắn, một già một trẻ bốn mắt nhìn nhau. Chu Ý Ý thở dài một hơi, từ tiếng cửa lớn bắt đầu, ta liền đã tại số, hết thảy 327 bước. Ta muốn, ta đã thay ta mẫu thần, đi nàng trước khi Lâm Trung muốn nhất đi một đoạn đường. Lời này vừa nói ra, Vương Huy biến sắc, khẩn trương nhìn về phía Vương lão. Vương lão lại có vẻ rất là nhạt, tựa hồ vô luận Chu Ý Ý nói cái gì, hắn đều có thể tiếp nhận. Gian phòng không khí trầm mặc lại, thẳng đến sau một hồi lâu, Vương lão Phương Tài chậm rãi nói ra, trừ cái đó ra, còn có cái gì muốn nói? Vương lão lời nói này, hẳn là ám chỉ Chu Ý Ý có thể đưa yêu cầu. Nhưng mà Chu Ý Ý thì lắc đầu, cũng không muốn nói cái gì. Vương lão nhìn xem Chu Ý Ý thì thật lâu, khỏe mắt chảy ra một giọt đục ngầu nước mắt, hắn thanh âm khàn khàn tiếp tục nói, đời ta, xứng đáng tất cả người nhà, nhưng là ta có lỗi với ngươi mẫu thân. Hiện tại, ngươi vô luận có bất kỳ yêu cầu, đều có thể nói ra, chỉ có ta đủ khả năng, nhất định sẽ thay ngươi đem chuyện này làm. Nếu như nói mới vừa rồi là ám chỉ lời nói, như vậy hiện tại một câu nói như vậy, đó chính là chỉ rõ. Vương lão ý tứ rất rõ ràng, chính là Chu Ý Ý chỉ cần đưa yêu cầu, Vương lão chỉ cần có thể làm đến, như vậy nhất định sẽ thỏa mãn. Cái hứa hẹn này phân lượng, đúng là phi thường nặng. Lấy Vương lão thân phận, sẽ không ở lúc này lật lọng. Dù sao người sắp chết lời nói cũng thiện. Chu Ý Ý lại đi tới, dắt Vương lão ra tử tay. Vương lão ra tử tay cơ hồ đã hoàn toàn thoát cùng nhau, tay của hắn tựa hồ chỉ có xương cốt, hoàn toàn không có da thịt có thể nói. Chu Ý Ý nắm chặt lại tay của hắn, lúc này mới để xuống, ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy ngài. Trước kia nghe phụ thân nói qua, nghe mẫu thân nói qua, lần trước đến tứ cựu thành thời điểm, cũng muốn thấy tận mắt thấy một lần ngài. Bởi vì vô luận như thế nào, ngài là mẫu thân của ta phụ thân, ngài là ông ngoại của ta, dùng Phương Bắc lời nói tới nói gọi là ông ngoại. Ông ngoại, ta biết ngươi nghĩ là cái gì, nhưng là hôm nay ta là đại biểu mẫu thân của ta tới. Mẫu thân của ta người này mềm lòng, ta muốn nếu như ta mẫu thân còn tại thế, nàng nhìn thấy ngài bây giờ dáng vẻ, nàng cũng sẽ không lại hận ngài. Vương lão nhìn xem Chu Ý Ý Ý, nửa ngày chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, ta muốn, ta rất nhanh liền có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân. Chu Ý Ý Ý nắm Vương lão tay, lẩm bẩm nói, ta sinh đã hết, phạm đi đã lập, làm ra đã xử lý, không nhận sau có. Ông ngoại, ta nguyện thay ngài cầu phúc, hy vọng ngài thể xác tinh thần bình yên. Chương 1043 Vương lão cuối cùng bàn giao, chương 1043 Vương lão cuối cùng bàn giao, tốt, tốt. Vương lão hàm tiếu gật đầu. Chu Ý Ý Ý lúc này mới lui trở về, Vương lão ánh mắt lại đặt ở Trương Nguyên Khánh trên thân. Trương Nguyên Khánh tiến lên, bất quá Vương lão đã đem tay thu về, hắn nhìn xem Trương Nguyên Khánh nói ra, ngươi hải tử này có đại nghị lực, đời này nhất định có đại phúc báo. Ngươi cùng Ý Ý kết hôn ta chưa từng có đi, hy vọng ngươi cùng Ý Ý có thể đến già đồ bạc. Trương Nguyên Khánh trùng điệp nhẹ gật đầu. Đợi đến Trương Nguyên Khánh cùng Chu Ý Ý gặp qua một lần cuối, Vương Huy dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Chu Cường Bân không nói gì thêm, hắn một đoạn thời gian trước mỗi ngày tới, lời nên nói đã hoàn toàn nói xong. Chu Ý bọn người cùng ra ngoài đằng sau, Vương lão gia tử tựa hồ hao phí rất lớn tinh lực, cả người lại trở nên muốn mệt mỏi muốn ngủ. Lúc này, Vương Tín Nghĩa đi đến. "Cha, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ban đêm có đại lãnh đạo đến thăm ngươi." Vương Tín Nghĩa nhìn thấy đã từng chèo chống Vương gia căn này trụ cột, bây giờ đã pha tạm, tựa như lúc nào cũng muốn đổ xuống tới, trong lòng của hắn cũng không chịu nổi. Bất quá hắn biết đã hết cách xoay chuyển, hiện nay chỉ có thể lặng lặng bồi tiếp hắn đi đến sinh mệnh cuối cùng đoạn đường. Vương lão gia tử nghe được đại nhi tử thanh âm, ánh mắt của hắn lại sáng một chút, đời ta làm sự tình, gắng đạt tới không ở với tâm. Thế nhưng là đến ở độ tuổi này, sẽ phải rời đi, chỉ sợ cũng muốn không công bằng một lần. Vương Tín Nghĩa minh bạch, Vương lão gia tử nói tới không công bằng là có ý gì. Kỳ thật khi hắn nhìn thấy Chu Ý Ý ở thời điểm, liền biết cha mình lựa chọn. Cha mình đời này đều là kiên cường người, nhưng là lại kiên cường người, cũng không có khả năng viên này tâm không có chút nào địa phương mềm mại. Hắn trước khi Lâm Trung hỏi Chu Ý Ý ý, chính là muốn đền bù tiếp với. Nhưng mà Chu Ý Ý thì tiểu cô nương này hoàn toàn chính xác không đơn giản, nàng không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Ở thời điểm này, không đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, chính là để Vương lão gia tử ấy nấy đưa đến trong phần mộ. Cho nên hiện tại lão gia tử làm ra lựa chọn, Vương Tín Nghĩa cũng biết là không thể vãn hồi. Lẽ ra đêm nay đại lãnh đạo đích thân tới, là một cái cực kỳ trọng yếu cơ hội. Hiện tại đến xem, cái này trọng yếu cơ hội, nên là Chu Cường Bân. Vương lão gia tử lại chậm rãi mở miệng, chờ ta đi đằng sau, để lão tam muốn cùng Chu gia giữ liên lạc. Lão tam người này trọng cảm tình, không có cái gì ý đồ xấu. Hắn cùng các ngươi không phải người đi chung đường, chỉ cần có hắn tại, như vậy Vương gia cùng Chu gia từ nay về sau liền sẽ ân oán xóa bỏ. Nói không chừng, về sau các ngươi đụng phải phiền phức gì, có thể thay các ngươi giải quyết vấn đề, vô cùng có khả năng chính là các ngươi đều trướng mắt lao tam. Vương Tín Nghĩa trùng điệp nhẹ gật đầu, Chu Cường Bân nếu như có thể đạt được ủng hộ, như vậy vô cùng có khả năng lại cất cao nửa cấp, như vậy Chu Cường Bân cùng mình là không kém nhiều. Thế nhưng là bàn về tuổi tác tới nói, Vương Tín Nghĩa tuổi tác liền so Chu Cường Bân tuổi tác phải lớn hơn nhiều. Tại Chu Cường Bân ở độ tuổi này, có thể tiến vào bộ cấp phạm vi bên trong, sau này thành tựu khẳng định sẽ thắng qua chính mình. Vương lão gia tử lại chậm rãi nói ra, để Thanh Ngọc tiến đến. Vương Thanh Ngọc rất nhanh liền tiến đến. Nàng sau khi đi vào còn chưa mở miệng, Vương lão gia tử liền nói, ta biết người đang làm cái gì, đừng đem đời trước ân oán liên lụy đến đời sau, được sao? Vương Thanh Ngọc mặt tâm trầm, chậm rãi nhẹ gật đầu. Vương lão gia tử thấy được nàng gật đầu, lúc này mới chậm rãi nói ra, chờ ngươi sau khi trở về, đem Dương Tự mang lên đường, sau đó ngươi liền lui khỏi vị trí hàng hai đi. Sau này ngươi mấy cái công ty, liền giao cho Dương Tự đi, chính mình chừa chút cổ quyền đầy đủ truy cầu ngươi muốn sinh sống. Vương Thanh Ngọc nhíu chặt lông mày, cha, ta không hiểu, chúng ta lúc trước tìm tới Dương Tự, bất quá chỉ là vì thúc đẩy tiểu tử kia cùng Chu Y Y để sự tình. Hiện tại hai người sự tình đã thành, làm gì đối với Dương Tự coi trọng như vậy? Vương lão gia tử ánh mắt ảm đạm một chút, hắn thở dài một hơi, ngươi không nghĩ ra, liền từ từ suy nghĩ, theo ta nói làm liền là. Ta lúc nào hại qua ngươi? Lão gia tử đại khái cũng không có cái gì khí lực giải thích, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Vương Tín Nghĩa đem Vương Thanh Ngọc đái ra ngoài, đi tới cửa bên ngoài thời điểm, Vương Thanh Ngọc còn lẩm bẩm một câu, cha có phải hay không giản nên hồ đồ rồi. Vương Tín Nghĩa đưa nàng kéo tới nơi xa mới mở miệng nói ra, liền ngươi cái này đầu óc, nếu không phải Vương gia nhân thân phận, ngươi có thể làm lên lớn như vậy suy nghĩ. Vương Thanh Ngọc nghe vậy cũng không có làm sao mở miệng, lúc trước Trương Nguyên Khánh lần đầu tiên tới Vương gia, liền dám trực tiếp nhăn mặt mắng nàng, nguyên nhân chính là cái này. Vương Thanh Ngọc biết mình tình huống, nàng nhìn như tay cầm đông đảo tài sản, chỉ bất quá một khi đã mất đi Vương gia liền như là lục bình không dễ. Vương Tín Nghĩa thấy được nàng trầm mặc, lúc này mới thở dài một hơi nói ra, lão gia tử là coi trọng Trương Nguyên Khánh, tiểu tử này trưởng thành hoàn toàn chính xác tà tính, đúng là một cái có đại cơ duyên người. Hắn tương lai thành tựu, có lẽ tại chúng ta bất luận kẻ nào phía trên. Ngươi mấy cái kia công ty để Dương Tự cầm quyền, như vậy thì cùng Trương Nguyên Khánh giữ vững liên hệ. Đặc biệt là Dương Tự đối với Trương Nguyên Khánh một lòng say mê, hai người dây dưa chỉ sợ không dễ dàng như vậy kết thúc, dù là không phát sinh cái gì, song phương cũng có được chém không đứt liên hệ. Mấu chốt nhất là, Dương Tự so ngươi lợi hại. Nghe được Dương Tự so với chính mình lợi hại, Vương Thanh Ngọc sụ mặt không nói gì. Nàng đương nhiên biết Dương Tự bản sự không nhỏ, vậy mà đơn thương độc mã trở về, dám ở Trương Nguyên Khánh trong hôn lễ chơi như vậy một bộ. Chính là yêu nghiệt như Chu Y Y Y, bị Dương Tự cầm bẫy tấp, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng. Lấy được chiến quả đằng sau, Dương Tự lập tức bước ra rời đi, từ rời đi quyết tuyệt đến xem, đầy đủ hiện ra nàng tính cách quả quyết tàn nhẫn. Vương Thanh Ngọc phục bản một chút, nếu như là nàng đối mặt tình huống này, bằng không chính là đem chính mình giam lại, chính mình cùng chính mình nổi điên. Bằng không liền muốn huyên náo dư luận xôn xao, để ai cũng không cách nào tốt hơn. Hết lần này tới lần khác Dương Tự làm được, nàng cơ hồ không có mượn nhờ Vương gia quan hệ, chỉ bằng lấy chính mình thủ đoạn, làm được mình muốn làm được sự tình. Vương Thanh Ngọc từ tốn nói, Chu Y Y tựa hồ nắm giữ Di Lan hội, Dương Tự nếu như ở chỗ này nắm giữ công ty của ta, sau này hai người này chỉ sợ vẫn là phải giao thủ. Vương Tín Nghĩa nghe được câu này chỉ là cười khổ, không hiểu cảm thấy Trương Nguyên Khánh có chút đáng thương. Nếu như cho chính hắn biết, tình cảm của hắn, hôn nhân, đều có một đám người ở sau lưng hướng dẫn theo đà phát triển, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy có chút bi ai. Ngay tại hai huynh muội lúc nói chuyện, nhìn thấy bảo mẫu đem đồ ăn đưa đi ra. Vương Tín Nghĩa vội vàng đi qua, mở ra bàn ăn xem xét, bên trong đồ ăn một chút cũng không hề động. Bảo mẫu trên mặt cũng hiện ra đau thương, lão gia tử nói, hắn từ giờ trở đi không ăn không uống. Vương Tín Nghĩa như gặp phải sét đánh, nửa ngày đều chưa lấy lại tinh thần đến. Tại bọn hắn quê quán có cái tập tục, lão nhân tại sắp qua đời thời điểm, liền bắt đầu không ăn không uống. Đây cũng là bởi vì thân thể của lão nhân cơ năng đạt tới cực hạn, cho nên không có cách nào tiêu hóa đồ ăn. Vương Tín Nghĩa nhỏ giọng đi vào gian phòng, sau đó chậm rãi quỳ gối Vương lão bên người, lại ngẩng đầu đã là lệ rơi đầy mặt. Dù là người vô tình, cũng có hữu tình chi lệ.